Chương 598. Người đi chỗ nào? Chương 598. Người đi chỗ nào? Chiếc này 6 vòng chiến xa bọc thép chậm rãi khởi động, đen nhánh kim loại bề ngoài phản xạ ra băng lánh kim loại sáng bóng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn băng sắc. Một đầu màu đen xúc tu chậm rãi duỗi ra, cuốn lên chốt cửa, răng rác một tiếng, chiến xa cửa xe bị đóng lại. Nhỏ hẹp kính chống đạn cửa sổ, một viên đoán độc con mắt chậm rãi di động, nhìn chăm chú cổng hai người. Đi. Lâm Ngự điều chỉnh tay lái, khu động chiến xa, không bao lâu liền biến mất tại nơi ẩn núp trước. Trong đất tuyết chỉ có hai đầu lốp xe nghiền ép dấu vết, hễ lẽ nào ôm nho nhỏ Tô Bảo Nghiên. Đừng nhìn, Lâm Ngự hai ngày nữa liền trở lại. Tô Bảo Nghiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc. Lâm Ngự có phải là lo lắng ta cùng Khô Huyết Nữ ngồi cùng một chỗ tương đối nguy hiểm? Hễ lẽ nào cúi đầu nhìn về phía nàng, gật gật đầu. Lâm Ngự khả năng chính là nghĩ như vậy, Khô Huyết Nữ mặc dù biết bay, cũng có thể di động, nhưng nó tốc độ quá chậm, chỉ có thể dùng xe dẫn nó đi. Thế nhưng là Khô Huyết Nữ rõ ràng có thể ghé vào trên mũi xe, nó lại không sợ lạnh. Hễ lẽ nào cười một tiếng, vạn nhất sợ đâu? Tốt, đừng nghĩ những này, ngươi nhìn Trình Toa cũng không nỡ đúng không? Hai người ánh mắt nhìn về phía Hắc Thụ Lâm biên giới, ngay tại Lâm Ngự rời đi không lâu. Bình tĩnh trong không khí đột nhiên vang lên một đạo phốc phốc thanh âm. Một giây sau, một đạo hư ảo bóng đen xuất hiện ngay tại chỗ, nó sững sờ nhìn xem Lâm Ngự biến mất phương hướng. Qua mấy giây, Trình Toa thân thể lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại trăm thước bên ngoài. Nhưng bây giờ Lâm Ngự đã đi xa, nó dừng lại, chẳng biết tại sao, lại không có đuổi theo, nó tựa hồ cũng là biết mình không nên theo tới. Trong chiến xa nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, không bao lâu trong chiến xa liền để người run lẩy bẩy. Lâm Ngự mở ra điều hòa không khí hệ thống, một cô gió mát theo sắp xếp đầu gió bên trong thổi đi ra. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, tăng lớn chân ga, hướng số 11 pháo đài phương hướng chạy tới. Số 11 pháo đài tại Hồng Nham pháo đài cùng trấn nhỏ ở giữa, thuộc về một cái điểm liên lạc. Trước đó, tòa này pháo đài không thể phá vỡ, cư trú mấy chục vạn người, trong đó bao quát 5 cái chiến đấu sư cùng 19 cái trang giáp đoàn, nhưng cũng vẹn vẹn kiên trì thời gian mấy năm mà thôi. Nếu như không có ngụy nhân từ đó cản trở, nói không chừng hiện tại số 11 pháo đài y nguyên nguy nga đứng vững. Nhưng bây giờ nơi này đã là một vùng phế tích, trong thành thị xuất hiện không ít dị thường sinh vật. Bất quá tại siêu phàm giả trong quan sát, những này dị thường sinh vật dần dần rời đi số 11 pháo đài. Bởi vì trong này đã không có cái gì đồ ăn, không hề rời đi nhân loại sớm đã bị tàn nhẫn ăn hết. Còn lại một bộ phận chuyển rời đến Hồng Nham pháo đài, đại lượng dị thường sinh vật tại nội bộ tàn sát lẫn nhau. Nuôi cổ để càng nhiều dị thường sinh vật trở nên càng khủng bố hơn cường đại. Còn lại một bộ phận dị thường sinh vật thì rời khỏi nơi này, hoặc là ý đồ tiến vào Hồng Nham pháo đài ăn hết càng nhiều nhân loại, hoặc là du đãng tại trời băng đất tuyết bên trong. Lúc này, Lâm Ngự chạy tại một đầu thật dài con đường trước, đường cao tốc đã bị tuyết lớn bao trùm, chỉ có mấy cây cắm rễ ở trong đất bùn đèn đường chỉ dẫn Lâm Ngự. Hàn phong từng lần một thổi qua, giữa thiên địa tuyết trắng mênh mông, trừ bỏ một chút tương đối đột xuất công trình kiến trúc bên ngoài. Rất nhiều thứ đều đã nhìn không thấy, nhân loại lưu lại dấu vết càng ngày càng mơ hồ. Tại chiến xa phía trước, một cái tội tiên sứ bảo trì tầng trời thấp bay lượn tư thái. To lớn hai cánh vỗ vỗ, giữ tận trên mặt màu vàng đồng tử dọc trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, trong tay cốt kiếm rũ xuống mũi chân. Cuối đường có nguy hiểm gì, Lâm Ngự cũng vô pháp nhìn thấy, mà tội tiên sứ liền không giống. Con mắt của nó có thể nhìn thấy chỗ rất xa, liền xem như tại đen như mực đậm ban đêm cũng ảnh hưởng không lớn. Cho nên Lâm Ngự một mực để tội thiên sứ xung làm tiên phong, không chỉ có bảo hộ lấy chính mình, đồng thời cũng đang quan sát phía trước dị tượng. Từ tiểu trấn xuất phát hơn một giờ, Lâm Ngự tạm thời không có gặp nguy hiểm gì, ngay tại hắn lái xe thời điểm, cuối con đường đột nhiên xuất hiện một viên hình người điểm đen. Trong đất tuyết đột ngột đứng một bóng người, nó còn lưng eo, trong tay dẫn theo một thanh shotgun, rách rách dưới quần áo mơ hồ có thể nhận ra đến thân phận của nó, cái này tựa hồ là một kiện dài khoản quân trang. Sóng vai tóc dài bị hàn phong thổi tan, trắng cùng cho sen lẫn trong đó. Rất khó trông thấy mấy cây mái tóc màu đen, một tấm màu nâu xanh, như cương thi khuôn mặt chậm rãi và mẹo, sau đó dừng lại tại cuối con đường. Dị thường sinh vật, nguy nhân. Lâm Ngự trong đầu nháy mắt xuất hiện hai cái này từ ngữ, lấy hiện tại hoàn cảnh này đến xem, rất khó trông thấy người sống, nhất là ở trên vùng hoang dã cô độc du tẩu người sống. Giống. Tội thiên sứ phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó thân ảnh cực nhanh, tựa như một đạo như mũi tên bay về phía đạo nhân ảnh kia. Trước mắt sinh vật có thể là dị thường sinh vật, đã dám cản đường, vậy liền để tội thiên sứ trực tiếp giết chết ăn hết là được. Nhưng lại tại tội thiên sứ vừa mới đi tới đạo nhân ảnh kia trước mặt thời điểm, mặc rách dưới quân trang bóng người đột nhiên giơ lên trong tay shotgun. Họng súng đối với cũng không phải là trên bầu trời tội thiên sứ, ngược lại là đằng sau chiến xa. Vành! Một đạo tiếng súng đột ngột vang lên. Lâm Ngự kỳ quái nhìn xem nó, dị thường sinh vật vậy mà cũng sẽ sử dụng súng ống. Thế nhưng là shotgun đạn uy lực quá thấp, hiển nhiên không cách nào đánh xuyên chiến xa, thậm chí căn bản là không có cách thực hiện tinh chuẩn đả kích. Đạn cơ hồ là lao chiến xa lướt qua, vẫn chưa đối với Lâm Ngự tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cùng lúc đó, trên bầu trời tội thiên sứ giơ cánh tay lên, dài hơn 2 mét cốt kiếm nhanh chóng đâm về nó. Phúc. Trong không khí truyền đến một đạo dồn dập tiếng xé gió, lấy tội thiên sứ xuất kiếm tốc độ, rất khó có dị thường sinh vật có thể tránh né. Sắc bén cốt kiếm đâm về đạo nhân ảnh này, trong nháy mắt, cốt kiếm liền đâm trúng bộ ngực của nó. Có thể để người cảm thấy quỷ dị chính là, tội thiên sứ đâm trúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Theo bóng người bị cốt kiếm xé rách, trong không khí lập tức xuất hiện một đạo vặn vẹo nát ảnh, cũng như trong nước bóng ngược bị đâm trúng, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng lúc này, chiến xa trước mặt phịch một tiếng nổ vang, một cái bàn tay khô gầy trùng điệp đập tại trên kính chắn gió. Bàn tay khổng lồ bao trùm Lâm Ngự trước mắt. Người đi chỗ nào? Mơ hồ thanh âm ở trong đầu của Lâm Ngự vang lên, khàn giọng lại băng lãnh, tựa như là dùng giấy giáp ma sắt màng nhị khiến người bực bội. Lâm Ngự nháy mắt nhíu mày, phi nhanh chiến xa bỗng nhiên ngừng lại, thân xe bởi vì quán tính mà đung đưa. Lâm Ngự đem chiến xa ngừng lại. Tốc độ của đối phương cực nhanh, thời gian một hơi thở liền lấp lóe đến trước mặt hắn, cái kia bàn tay khô gầy ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Nếu không phải chiến xa kính chắn gió là chống đạn cấp bậc, chỉ sợ vừa rồi đã toàn bộ nổ tung. Trên người của đối phương tản ra khí tức quỷ dị, tại cùng với tiếp xúc mấy mắt, Lâm Ngự Hắc Diệu chiến giáp cơ giới vẫn chưa phát ra cái gì cảnh báo, đây cũng không phải là bởi vì thời gian quá ngắn mà dẫn đến máy thăm dò dị thường mất đi hiệu lực, trên người của đối phương tựa hồ không có dị thường chỉ số. Lâm Ngự ánh mắt hồ nghi. Nguyên nhân? Nhân loại? Còn là cái gì mới sinh vật? Chương 599, bắt lấy ngươi. Chương 599, bắt lấy ngươi. 300m bên ngoài, đạo nhân ảnh kia vẫn chưa rời đi, ngược lại, vẫn như cũ còng lưng eo đứng trong gió rét. Sám trắng giao nhau tóc dài bị thổi lộn xộn, tay của nó rũ cục lấy, cái kia thanh cũ kỹ sọt gùn đối với mũi chân. Chỉ có điều lần này hắn chậm rãi nâng lên đầu, bên mặt nhìn về phía Lâm Ngự. Hắn gương mặt rất gầy, gói sợ kín bọc lấy xương cốt, giống như đao khắc đồng dạng, tăng thêm màu nâu xanh làn da. Vô luận là ai nhìn thấy hắn, lần đầu tiên đều sẽ cảm giác đến gia hỏa này là một cái dị thường sinh vật, nếu không phải là cương thi. Lâm Ngự không có bắt được trên người hắn dị thường chỉ số, ngụy nhân hiểm nghi dần bị thanh tẩy sạch. Ngụy nhân không có như thế mau lẹ tốc độ, tăng thêm hắn cổ quái hành vi cùng tướng mạo. Cái này hoàn toàn không phù hợp ngụy nhân thiết lập, ngụy nhân đồng dạng đều là cực lực ngụy trang thành nhân loại, lẫn lộn nhân loại tử vong. Tại cái nào đó lơ đãng thời điểm đột nhiên ăn hết nhân loại, bản thể của chúng nó sẽ để cho bộ mặt phân tách, hình thành một đạo hình chữ thập vết nứt, giống như ở trên mặt trống lên đến một thanh ô lớn. Lâm Ngự ngừng lại, hắn đẩy cửa xe ra, dẫn theo khát máu cự phủ nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Khí tức nguy hiểm dần tới gần, cái này khiến Lâm Ngự cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác quái dị. Giang giác một tiếng, phía sau cửa xe bị một đầu mãng xà xúc tu đẩy ra, hình thể khổng lồ khô huyết nữ từ bên trong chui ra, khiến người không dám nhìn thẳng khủng bố mặt quỷ nhìn về phía đạo nhân ảnh kia. Khô huyết nữ cũng cảm giác được nguy hiểm, trên mặt toán độc con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Vèo một tiếng, tội thiên sứ đi tới Lâm Ngự bên người, liên tục hai lần công kích cuối cùng đều là thất bại. Tội thiên sứ cảm giác đối phương cũng không dễ chơi, nó không có chủ động tiến công, ngược lại bắt đầu phòng thủ, lơ lửng ở trên bầu trời, đem Lâm Ngự bảo vệ. Một tên nhân loại cộng thêm hai con cao cấp dị thường sinh vật, loại tổ hợp này để bất luận cái gì có trí khôn sinh vật cũng không dám tùy tiện tới gần. Nhưng hắn vẫn chưa di động, vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Ngự, thậm chí liền một tia di động dấu hiệu đều không có đúng lúc này. Hắn lần nữa giơ lên trong tay sọt gùn, không có trông thấy bất luận cái gì nhét vào đạn động tác, thậm chí nổ súng động tác đều lộ ra phi thường chậm chạp. Ngón trỏ bắt cỏ, một viên đạn theo họng súng bắn đi ra. Bành! Đạn xé rách không khí thời điểm mang đến âm bạo, họng súng bên trong hỏa diễm cấp tốc dập tắt, viên kia đạn hướng Lâm Ngự bắn đi qua. Lâm Ngự ánh mắt nổi lên hàn mang, hắn vẫn đứng tại chỗ vẫn chưa di động, tựa hồ là chưa kịp phản ứng. Nhưng Lâm Ngự lại có thể rõ ràng cảm thấy được, đạn không có hướng dự định quỹ đạo phóng tới, chết đi. Bén nhọn tiếng rít vang lên, đạn theo Lâm Ngự bên người bắn tới. Là thương pháp của hắn quá nước còn là tận lực mà làm. Lâm Ngự cũng không xác định. Ngay tại đạn lướt qua Lâm Ngự bên người thời điểm, đạo nhân ảnh kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên người Lâm Ngự. Giờ phút này, Lâm Ngự bỗng nhiên bàn tay một chảo. Hắn vẫn luôn tại tùy thời mà động, nhìn như không có bất kỳ động tác gì, trên thực tế, lĩnh vực đã tùy thời chuẩn bị mở ra. Lâm Ngự vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội này. Lĩnh vực áp chế hết thảy, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, hoặc là dị thường sinh vật đặc thù quy tắc. Tại lĩnh vực bên trong, hết thể năng lượng đều sẽ bị vô hạn cắt giảm. Oeng, một cỗ vô hình năng lượng lấy Lâm Ngự làm trung tâm nổ tung, tầng tầng hắc ám thủy triều cuốn tới. Bốn phía hết thể trong phút chốc mất đi màu sắc, to lớn bóng tối xuất hiện, bầu trời cùng đại địa toàn bộ đều bị che kín trong đó. Ta bắt lấy ngươi. Lâm Ngự đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, tiếp theo một cái chớp mắt cánh tay lập tức chụp vào bên người. Cái kia đạo tàn ảnh gào thét mà tới, vốn nghĩ nhanh chóng rời đi bên này, nhưng bây giờ lại bị Lâm Ngự hung hăng bắt lấy. Ba. Thiết trưởng gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn, theo một cỗ hung hãn lực lượng đánh tới, Lâm Ngự níu lại hắn đồng thời dùng sức hất lên. Hình người đóng cắt bị trùng điệp đánh ngã xuống đất. Phịch một tiếng nện tại trong đất tuyết, theo thân thể không ngừng lăn lộn, trong đất tuyết lập tức xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh. 30m bên ngoài, quỷ dị bóng người ngã trên mặt đất. Tại lĩnh vực bên trong, hắn đã không chỗ ẩn trốn, cho dù thân pháp quỷ dị, lại chạy không khỏi lĩnh vực chế tải. Hắn theo khe rãnh bên trong bò lên, tấm kia màu nâu xanh trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng kinh ngạc. Người là ai? Lâm Ngự ánh mắt nghiêm khắc nói. Nhưng mà hắn trí nhược tổn hại, tựa hồ nghe không hiểu Lâm Ngự. Ngẩng đầu, nhấc tay, họng súng nhắm ngay Lâm Ngự, hắn lần nữa bắt cỏ, một chùm hỏa quang từ họng súng bên trong phun ra. Đạn bắn về phía Lâm Ngự, bất quá đây là tại lĩnh vực bên trong, cái này phổ thông đạn tuyệt đối không cách nào đối với Lâm Ngự tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bành! Đạn lướt qua, trên mặt đất bóng người nhanh chóng đứng lên, lần nữa hướng Lâm Ngự đánh tới. Thứ không biết chết sống. Lâm Ngự ánh mắt trầm xuống, nhấc lên trong tay khát máu cự phủ liền hướng đạo nhân ảnh kia chặt đi qua đạn cùng hắn gặp thoáng qua, to lớn lưỡi búa lấp lóe ra một tầng hàn quang, trong không khí nháy mắt bị xé nứt. Ngay tại Lâm Ngự sắp chém giết nó thời điểm, đã thấy đạo nhân ảnh kia lần nữa biến mất ở trước mặt của Lâm Ngự. Xuy! Hắn xuất hiện tại ngoài 200 thước, giờ phút này dừng lại, mắt thường nhìn chừng chừng Lâm Ngự, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn ánh mắt rốt cục có nhân tính tia sáng. Trảm kích thất bại, Lâm Ngự quay người, nhấc lên khát máu cự phủ hướng đạo nhân ảnh kia đâm bật lên. Lúc này Lâm Ngự cũng phát hiện một chút mánh khóe, người này mỗi một lần nổ súng thời điểm đều đang tận lực tránh đi Lâm Ngự. Hắn không phải thương pháp quá nước, ngược lại tinh chuẩn đáng sợ, đạn tựa hồ cùng hắn sinh ra cộng minh nào đó. Chợt Lâm Ngự nghĩ đến cái gì, hắn thân ảnh dừng lại, âm thầm suy nghĩ. Hắn là dựa vào đạn quỹ đạo mà tiến hành di động, đạn sẽ hình thành một đường thẳng, tại đầu này thẳng tắp bên trên. Hắn có thể tùy ý xuất hiện tại tất cả địa phương. Quỷ dị quy tắc bị Lâm Ngự phát giác, hắn lập tức ngừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Nếu như trong lòng suy đoán không sai, như vậy đạo nhân ảnh này lập tức liền sẽ lần nữa nổ súng. Quả nhiên, tại dừng lại một chút mấy giây về sau, bóng người lại giơ lên trong tay sọt gùn, lần này hắn nhắm ngay Lâm Ngự phía bên phải. Bành! Tiếng súng vang lên. Lâm Ngự lập tức phát giác được trong không khí cộng minh, hắn nhanh chóng điều chỉnh góc độ. Chỉ thấy Lâm Ngự thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, dựa vào lĩnh vực nội bộ lực lượng bắt được đạn quỹ tích vận hành. Phanh! Lưỡi mác dao minh thanh âm vang lên, kiên cố lưỡi búa đánh trúng đạn, màu đồng cổ đầu đạn nháy mắt bị đè ép biến hình. Lạch cạch một tiếng, đè ép đổ sụp đầu đạn rơi trên mặt đất. Lâm Ngự ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia không nhúc nhích đứng tại chỗ. Quả nhiên, Lâm Ngự cười lạnh một tiếng, ngươi lợi dụng đạn quỹ tích đến cải biến vị trí của mình, cho nên không phải ngươi tốc độ quá nhanh, mà là ngươi cầm đạn thay thế vị trí của mình. À, đích thật là rất quỷ dị thủ đoạn, hoặc là nói là loại nào đó quy tắc đi, bất quá đã bị ta phát hiện, ngươi còn có cái khác gác chủ bài à? Lời còn chưa dứt, Lâm Ngự đánh tới trong đoáng. Hiện tại đã không cần tiếp tục thăm dò, cái quỷ dị này người không còn có cái gì cảm giác thần bí có thể nói. Chương 600, kẻ cho tàn. Chương 600, kẻ cho tàn. Gào thét mà đến không chỉ là Lâm Ngự, còn có tội thiên sứ cùng Khô Huyết nữ. Lâm Ngự để mặt khác hai con dị thường sinh vật hình thành vây quanh cái góc, trong vô hình đem hắn săn bắn. Nơi này là lĩnh vực nội bộ, Lâm Ngự cũng không lo lắng hắn đột nhiên chạy trốn. Trên thực tế, giết chết hắn cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, Lâm Ngự rất muốn biết gia hỏa này đến cùng là ai, vì cái gì xuất hiện ở đây. Để cho địch nhân bại lộ át chủ bài biện pháp tốt nhất chính là sắp gặp tử vong, không có người nào có thể tại tử vong trước đó tiếp tục bảo trì thần bí. Khiến người hoảng hốt cảm giác gáp bách đánh tới, nhưng quỷ dị chính là, cho dù là chính mình năng lực đặc thù bị Lâm Ngự phát hiện, hắn nhưng như cũ duy trì không núp nhích tư thế, chỉ là trên mặt kinh ngạc thần sắc rõ ràng nồng đậm rất nhiều. Oeng, Lâm Ngự đánh tới, băng lãnh như ngân nguyệt lưỡi búa ầm vang rơi xuống. Tại sắp giết chết hắn trước đó, người trước mắt còn là không nói gì. Hắn rõ ràng biết nói chuyện, cũng có suy nghĩ của mình năng lực, vừa mới tập kích thời điểm âm thanh kia còn tại bên hai. Người muốn đi đâu? Đây là hắn vấn đề, nếu như không phải chiến xa năng lực phòng ngự cực mạnh, hắn rơi xuống bàn tay sớm đã đem cửa kính xe đập hiếm nát đã đối phương bá đạo như vậy, Lâm Ngự cũng không có ý định nhân từ nương tay. Hắn không phải hồng nham pháo đài nhân loại, đã như thế, kia liền giết chết được rồi. Tâm ý đã quyết, Lâm Ngự trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo băng lãnh sắc cơ. Quản hắn là ai, giết lại nói. Khát máu cự phủ lầm vang rơi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra người này lập tức sẽ bị một phân thành hai. Liền xem như hắn thành công tránh thoát Lâm Ngự công kích, tội thiên sứ cũng sẽ đem hắn thành công chém giết. Húng chi Khô Huyết nữ cũng lặng yên mà tới, cái kia bán độc con mắt phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Sát ý tới gần, khí tức tử vong tràn ngập ra, đúng lúc này, cái này giống cương thi nam nhân đột nhiên mở miệng. Ta là kẻ cho tàn, hôi vực bên trong tân nhân loại. Cái gì? Cái kia khàn giọng băng lãnh thanh âm trong lúc đó vang lên, Lâm Ngự sắc mặt không vui, hắn sắp tử vong mới bắt đầu nói chuyện, gia hỏa này thật chẳng lẽ cho là mình sẽ không bị giết chết. Sát ý khủng bố khát máu cự phủ lơ lửng, nhưng Lâm Ngự thân thể nhưng lại chưa dừng lại. Cực kỳ cường hãn thân thể đột nhiên vọt tới trước, lập tức một quyền đánh tới. Phình một tiếng, thiết quyền đánh trúng khuôn mặt của hắn, con người trước mắt bị đánh không thể thở nổi, lực lượng khổng lồ giống như một cỗ cao tốc va chạm mô tô. Thân thể của hắn không thể nghịch chuyển bay về phía sau, lập tức trùng điệp nện tại trong đất tuyết đông. Lột ngạt tiếng ngã xuống đất vang lên, nam nhân chỉ cảm thấy khuôn mặt một mảnh đỏ thắm, răng cũng nát một chỗ. Một quyền này thế nhưng là có thành tựu tấn lực lượng, nếu không phải Lâm Ngự tận lực cải biến góc độ cùng lực lượng, rất có thể một quyền đem hắn tươi sống đánh chết. Ngươi nói ngươi là kẻ cho tàn, vẫn là người mới loại. Khát máu cự phủ kẹp lại cổ của hắn, có chút dị động lập tức sẽ bị bêu đầu xử quyết. Khu khu cụ, lực lượng của ngươi thật to lớn, ta kém chút bị ngươi đánh chết. Khàn giọng băng lãnh thanh âm vang lên. Lâm Ngự nhướng mày, một cước dẫm tại trên ngực của hắn, ta bản chân sức lực càng lớn. Mũi chân xoay tròn, thiết giáp dày dẫm ở trên lồng ngực của hắn, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, ép hắn cơ hồ thở không nổi. Hai con mắt đều nhanh theo trong hốc mắt bạo đi ra, cả khuôn mặt đều trở nên dị thường và mẹo. Lâm Ngự thấy thế, nhướng mày, thực lực của người này cũng không có hắn tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Trung quy chỉ là loại nào đó năng lực tương đối quỷ dị, tựa hồ cùng phổ thông siêu phàm giả sóng vai. Thực lực ngươi lại không mạnh, vì cái gì cố làm ra vẻ huyền bí, thật tốt nói chuyện với ta không được. Ngươi trước. Nhấc chân. Khàn giọng thanh âm thống khổ truyền đến. Lâm Ngự chậm rãi buông ra bàn chân, hắn cúi đầu nhìn về phía tên này kẻ cho tàn. Cẩn thận bắt đầu đánh giá, làn da màu xám cùng hôi vực không như mà hợp, cương thi mặt tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ. Mới đầu một điểm bộ mặt biểu lộ đều không có, nhưng bị Lâm Ngự liên tiếp tấn công mạnh về sau, nét mặt của hắn dần dần đặc sắc. Bạo lực để tên này mặt đơ người nháy mắt không có bước cách. Tại Lâm Ngự buông ra bàn chân về sau, hắn ho khan kịch liệt, cả người như là chó rơi xuống nước. Khu khu cụ. Kỳ thật ta không sợ đau. Con mẹ nó. Lâm Ngự rêu cần nói, ngươi xác định. Ngươi đừng đánh ta, ta thật là kẻ cho tàn, cũng là một tên nhân loại, bất quá cùng các ngươi khác biệt, ngươi không có phát hiện à. Trên người của ta không có dị thường chỉ số. Nhân loại trên thân vốn là không có dị thường chỉ số. Đây là một cái rất khó vấn đề sao. Kẻ cho tàn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngự, ánh mắt thâm thúy nói, ngay từ đầu thời điểm, trên người của chúng ta có. Khi đó cùng dị thường sinh vật không có gì khác biệt, nhưng bây giờ không có, chúng ta cũng là nhân loại, nhưng cùng các ngươi khác biệt. Ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Lâm Ngự ngồi xổm người xuống, một tay lấy trên mặt đất kẻ cho tàn tóm lấy, hắn chế trụ kẻ cho tàn cổ, khí thế hung hăng nói, ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì gọi là kẻ cho tàn, không phải ngươi biết hậu quả. Đừng cố làm ra vẻ huyền bí. Kẻ cho tàn nhìn xem Lâm Ngự, đáy mắt lóe ra một tia thống khổ, ta không cách nào cùng ngươi giải thích. Lâm Ngự bàn tay dùng sức, kẻ cho tàn lập tức cảm giác được một cỗ ngạt thở thống khổ cảm giác. Ta thật giải thích không được. Nhưng chúng ta có thể để dị thường sinh vật tìm không thấy chúng ta, đây cũng là loại nào đó chung sống hòa bình. Để dị thường sinh vật tìm không thấy các ngươi. Lâm Ngự ánh mắt kinh ngạc. Đúng vậy, a dị thường sinh vật sẽ ở thế giới các nơi tìm kiếm nhân loại, ăn hết nhân loại có thể thu hoạch được rất mạnh huyết nục năng lực, điểm này các ngươi cũng biết à?
Đương nhiên.
Nhưng chúng ta hiện tại có thể ẩn tàng loại khí tức này, tránh trong huyệt động thời điểm sẽ không bị dị thường sinh vật phát hiện, cũng coi là một loại chung sống hòa bình đi, bất quá đây cũng không phải trọng yếu nhất. Hôi vực đã sớm bắt đầu giáng lâm, tại cái khác địa phương đã hình thành hơn mấy tháng, Long Quốc là cuối cùng một phiến khu vực, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hôi vực giáng lâm. Lâm Ngự nói, ta không cần ngươi phổ cập khoa học những thứ này.
Tốt ta.
Tại hôi vực giáng lâm về sau, cái thế giới này sẽ triệt để sụp đổ. Hôi vực không chỉ có mang đến càng nhiều dị thường sinh vật, cũng sẽ tiết lộ một loại đặc thù năng lượng thể. Loại này năng lượng thể sẽ để cho dị thường sinh vật trở nên càng thêm hung manh đáng sợ. Trừ phi rời đi cái thế giới này, nếu không nhân loại không có cơ hội sống sót. Đương nhiên, trở thành kẻ cho tàn có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng cái kia cũng chỉ là trì hoãn toàn nhân loại tử vong thời gian thôi. Kẻ cho tàn tuyệt vọng nhìn xem Lâm Ngự, chúng ta thử qua rời đi nơi này, đi mặt khác thế giới, nhưng chúng ta thực lực quá yếu, gánh không được tiên đạo uy lực.
Chương 601, hôi vực mới năng lượng.
Chương 601, hôi vực mới năng lượng.
Thiên đạo uy lực.
Ngươi ý tứ, còn có cái khác thế giới a? Lâm Ngự ánh mắt sắc bén nhìn xem kẻ cho tàn, chẳng lẽ trừ cái thế giới này, vẫn tồn tại cái khác thế giới? Cái này có chút vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết. Kẻ cho tàn thở dài nói, đương nhiên, thiên hai cũng sẽ không chỉ định một chỗ giáng lâm, chỉ cần chúng ta tìm tới cái khác thế giới, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, đi một cái thiên thai không có giáng lâm thế giới không phải tốt hơn?
Ngươi nghĩ rất đẹp.
Lâm Ngự đột nhiên ý thức được cái gì, cái này chưa hẳn chính là tin đồn thất thiệt.
Lâm Ngự thốt ra, các ngươi phát hiện?
Không,
không có phát hiện.
Ngươi tại cùng ta nói đùa a?
Lâm Ngự ánh mắt trong lúc đó trở nên âm trầm.
Kẻ cho tàn nhìn xem Lâm Ngự, trong lòng biết người trước mắt cực kỳ bất thiện, hắn tựa như hỉ nộ vô thường. Một khi làm tức giận hắn, rất có thể bị giết người diệt khẩu. Mặc dù sống trên thế giới này kết cục sau cùng vẫn là tử vong, bất quá không ai nghĩ nhanh như vậy chết mất. Cho dù là rời đi nước cá cũng sẽ liều mạng dãy rủa mấy lần, ý đồ trốn qua ách vận tử vong. Tại hôi vực giáng lâm trước đó, thiên đạo là sẽ không lộ ra một chút cái hở, cái này chẳng lẽ ngươi không biết?
Lâm Ngự nghe vậy, có chút mờ mịt, hắn chưa hề nghĩ tới vấn đề tương tự.
Huống chi Lâm Ngự bản thân cũng chưa từng gặp qua hôi vực, chỉ là từ trong miệng của người khác biết được hôi vực.
Khi nó giáng lâm về sau, cái thế giới này sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm đáng sợ.
Lâm Ngự cho tới nay đều đang thử nghiệm xây dựng một cái tuyệt đối an toàn nơi ở nút, tăng lên thực lực bản thân đến nỗi chạy khỏi nơi này, thậm chí là một thế giới khác, hắn chưa từng có nghĩ tới.
Chưa nghe nói qua, hiện tại hôi vực không phải còn không có giáng lâm a?
Nhiều nhất hơn 10 ngày liền sẽ giáng lâm, cho đến lúc đó, chúng ta nói không chừng có thể tìm tới một chút cái hở.
Kẻ cho tàn lộ ra một vòng khát vọng ánh mắt, cho nên, đây cũng là ta mục đích tới nơi này.
Vậy các ngươi là thứ đồ gì?
Lâm Ngự hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Chúng ta
đương nhiên là tránh ở bên ngoài người sống sót, chưa từng có từng tiến vào pháo đài hoặc là pháo đài, ta ngay từ đầu ngay tại bên trong hôi vực.
Ngay từ đầu ngay tại.
Có thể ở trong hôi vực sống sót, ngươi hẳn là có chút đồ vào ta.
Có, nhưng không nhiều, chúng ta cũng sẽ báo đoàn sưởi ấm, chỉ có điều nhân số rất ít, càng nhiều người, càng nguy hiểm, đây là hôi vực phát tác.
Còn có chính là,
giống chúng ta dạng này kẻ cho tàn kỳ thật tồn tại một bộ phận, bất quá bị dị thường sinh vật phát hiện về sau, chúng ta cũng sẽ bị giết chết, bọn chúng ngay cả mình đồng loại đều cùng một chỗ ăn hết. Coi như trên người của chúng ta không có nhân loại khí tức, nhưng đối với những cái kia hung tàn dị thường sinh vật mà nói, chúng ta cũng là đồ ăn.
Lâm Ngự nhướng mày, các ngươi tình huống cũng không thể lạc quan.
Kẻ cho tàn nói, lời này của ngươi nói, ai tình huống lạc quan qua?
Nhân loại chưa từng có cơ hội thở dốc, từ khi thiên thai giáng lâm về sau, liền rốt cuộc không có.
Vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì?
Kẻ cho tàn nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Ngự, hấp thu hôi vực mới năng lượng.
Đây là ý gì?
Làm hôi vực giáng lâm về sau, một cỗ lực lượng mới liền sẽ sinh ra, mỗi giáng lâm một chỗ liền sẽ sinh ra một chỗ. Chúng ta thông qua hấp thu loại này năng lượng để chính mình trở nên càng thêm cường đại, bất quá cái này vô cùng nguy hiểm, bởi vì hôi vực giáng lâm sẽ hấp dẫn đến càng nhiều dị thường sinh vật, bọn chúng cũng có thể cảm giác được, nhất là cao cấp dị thường sinh vật.
Ta chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, nếu như ngươi gặp ta, ngươi biết hậu quả.
Đối mặt Lâm Ngự cảnh cáo, kẻ cho tàn lộ ra phi thường kiên kỵ.
Ta sẽ không lừa ngươi, ngươi nếu là không tin lời của ta, ta có thể chứng minh cho ngươi xem, mà lại chúng ta cùng siêu phàm giả khác biệt, mỗi người đều có thể hấp thu hôi vực năng lượng, siêu phàm giả chỉ có kẻ thức tỉnh tài năng trở thành a.
Lâm Ngự gật đầu, điểm này hắn nói không sai. Trong nhân loại cũng là bởi vì siêu phàm giả quá thưa thớt, cho nên mới phát minh người đột biến dược tề, đem hy vọng ký thác tại gen cải tạo bên trên. Nhưng về sau trong thực chiến cho thấy, người đột biến đích xác so nhân loại bình thường cường đại mấy lần. Nhưng tại đứng trước dị thường sinh vật thời điểm vẫn như cũ chỉ có bị chém giết phần, chỉ có siêu phàm giả mới có thể chống cự dị thường sinh vật công kích, thế nhưng là trong nhân loại siêu phàm giả số lượng quá thưa thớt. Có thể thức tỉnh thành siêu phàm giả nhân loại đã coi như là thiên chi kiêu tử. Nhưng bây giờ nhân loại cơ bản quá ít, lại cực kỳ không ổn định, tổng cộng cộng lại cũng liền mấy triệu người. Dưới loại tình huống này, sinh ra siêu phàm giả liền càng thêm thưa thớt.
Lâm Ngự ánh mắt sắc bén nói, ngươi vừa rồi cản đường là vì cái gì?
Kẻ cho tàn thành thật trả lời, ta cho là ngươi cũng là kẻ cho tàn, hoặc là cái gì nhân loại mới, dù sao.
Ánh mắt của hắn né tránh, tựa hồ không nguyện ý nhìn thẳng, nhìn một chút tội thiên sứ, lại liếc mắt nhìn đoán độc khô huyết nữ.
Kẻ cho tàn không có tiếp tục nói hết.
Lâm Ngự bên người tồn tại dị thường sinh vật, cái này đã làm trái dị thường quy tắc.
Phải biết dị thường sinh vật tại nhìn thấy nhân loại về sau sẽ trở nên cực kỳ hung tàn, ai cũng chưa thấy qua dị thường sinh vật cùng nhân loại chung sống hòa bình. Thậm chí tên này kẻ cho tàn đã phát giác được, ở bên người Lâm Ngự tội thiên sứ cùng khô huyết nữ vậy mà nghe hắn mệnh lệnh, một màn này thật là khiến người không thể tưởng tượng.
Lâm Ngự chìm hít một hơi, một loại siêu phàm chi lực mà thôi, không có gì kỳ quái, ta lại không thể cùng tất cả dị thường sinh vật chung sống hòa bình.
Kẻ cho tàn thở ra một hơi, sắc mặt thoải mái, trước mắt cường giả có thể cùng với dị thường sinh vật, đồng thời chỉ huy bọn chúng công kích, cái này đã để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể cùng cái khác tất cả dị thường sinh vật chung sống hòa bình, hắn không cảm thấy đây là một kiện cường đại cỡ nào sự tình. Ngược lại cảm thấy rất kinh dị, dạng người này đã không phải là thâm bất khả trắc đơn giản như vậy. Kẻ cho tàn thở dài nói, ta gọi tổng gì, lúc nhỏ ngay tại nước Đức bên kia xuất sinh, về sau tại Mỹ lệ quốc lớn lên, phụ thân của ta đến từ Hưng Giang, mặc dù ta sẽ nói Long Quốc lời nói, nhưng không phải rất lưu loát, ta biết các ngươi bên này còn có mấy tòa pháo đài, nhưng ta khuyên ngươi đừng đi pháo đài, này sẽ mang cho ngươi đến tai nạn. Lời này giải thích thế nào? Tổng gì cúi đầu nói, địa phương càng nhiều người càng nguy hiểm. Dị thường sinh vật sẽ công kích pháo đài, không ngớt không ngừng, cho đến ăn sạch tất cả nhân loại, bên trong hôi vực dị thường sinh vật còn không có tới, bọn chúng có thể so sánh tiên sứ cùng khô huyết nữ khủng bố nhiều. Cho nên, ta vì cái gì hỏi ngươi muốn đi địa phương gì, ta bản ý là muốn cùng ngươi tiếp xúc một chút, nhưng không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Lâm Ngự cười nhạo nói, ngươi chỉ là muốn cùng ta tiếp xúc một chút. Không có đơn giản như vậy a. Tống Dĩ cảnh giác nhìn xem Lâm Ngự, qua vài giây đồng hồ, hắn triệt để thoải mái. Long Quốc người quả nhiên thông minh, chắc không được cuối cùng một khối hôi vực là ở trong này giáng lâm, các ngươi chống cự đã rất thành công. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng đối mặt vẫn là thất bại. Tống Dĩ nhún vai cười một tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần khám phá hồng trần ý tứ. Chương 602. Hiện tại sợ. Chương 602. Hiện tại sợ. Ngươi đang cười nhạo chúng ta Long Quốc. Lời còn chưa dứt, Lâm Ngự sắc mặt đổi biến, lại là một quyền đánh vào Tống Dĩ phần bụng. Phình một tiếng, Lâm Ngự xuống đấm móc đánh trúng Tống Dĩ, hắn toàn bộ thân thể nháy mắt như con tôm cong lên, đủ để đánh xuyên nham thạch một quyền ẩn chứa khủng bố 10 phần uy lực. Một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, sắc mặt hắn thống khổ ngã trên mặt đất. Phanh. Hai đầu gối quỳ xuống đất Tống Dĩ che phần bụng. Hai vai kịch liệt run rẩy lên, hắn khó khăn phun ra mấy cái chữ, ta không có. Lâm Ngự nắm lên bờ vai của hắn, trong tay Tống Dĩ còn tại khẽ run, ánh mắt của hắn lâm nhiên nói, ngươi không phải không sợ đau không? Sợ. Hiện tại sợ. Hừ. Lâm Ngự hừ lạnh một tiếng, không có thực lực kia, liền đừng có dùng loại ánh mắt này, ngươi còn biết cái bí mật gì? Tống Dĩ kịch liệt thở dốc nói, ta biết ta đều nói, ta chính là tới đây hấp thu hôi vực lực lượng, không có mục đích khác, ta cũng không muốn vào pháo đài, ta cảm thấy bên kia quá nguy hiểm. Vậy là ngươi làm sao hấp thu? Lâm Ngự không nghĩ tới hôi vực giáng lâm còn có thể cho kẻ cho tàn mang đến chỗ tốt. Nhìn Tống Dĩ bộ dáng, lực chiến đấu của hắn mặc dù không mạnh, nhưng thủ đoạn quỷ quyệt. Có thể tại xa xôi bên kia bờ đại dương đi tới nơi này, gia hỏa này trên thân nhất định ẩn giấu đi cái bí mật gì. Nếu không làm sao phiêu dương qua biển, lại thế nào tinh chuẩn tìm tới cuối cùng một khối không có giáng lâm địa phương. Lâm Ngự ý nghĩ vô cùng rõ ràng, đối mặt ẩn tàng bí mật người, liền sử dụng thủ đoạn bạo lực, đây là thấy hiệu quả biện pháp nhanh nhất, lấy bạo chế bạo mới có thể có hiệu ngăn chặn bạo lực. Tống Dĩ thở dài nói, chúng ta trở thành kẻ cho tàn liền có thể hấp thu loại lực lượng này. Để chính chúng ta trở nên càng thêm cường đại, ngay từ đầu thời điểm, trên người của chúng ta cũng có dị thường chỉ số, ta cho là chúng ta đều thành dị thường sinh vật, nhưng về sau phát hiện, hấp thu càng nhiều, trên người chúng ta dị thường chỉ số ngược lại giảm bớt. Tống Dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngự, ngươi phát hiện cái gì sao? Lâm Ngự nhìn về phía hắn, ngươi ý tứ, hôi vực đang thay đổi các ngươi, để các ngươi cùng dị thường sinh vật hòa làm một thể, nhân loại không còn là trước kia nhân loại, các ngươi trở thành hôi vực một bộ phận. Tống Dĩ ánh mắt thâm trầm nhìn xem Lâm Ngự. Ngươi là người thứ nhất nhanh như vậy liền biết đáp án người, không sai, hôi vực sẽ bài xích tất cả không thuộc về nó giống loài. Hoặc là dung hợp, hoặc là tử vong, chờ cái thế giới này biến thành hôi vực muốn bộ dáng, nói không chừng nó liền sẽ biến mất. Diệu quang phù văn, xa tản cốt trụ, còn có linh thạch. Những vật này đều là hôi vực quà tặng, các ngươi thu hoạch được siêu phàm giả vũ khí, không phải cũng là đến từ hôi vực à? Tại hôi vực không có dáng lâm trước đó, thế giới của chúng ta nhưng không có những vật này a. Trong lúc nói chuyện, Tống Dĩ theo hắn rách rách dưới quân trang bên trong móc ra một viên lớn chừng ngón cái tảng đá. Đây chính là linh thạch, cũng chính là trong miệng các ngươi hồng nham ngân tệ, chúng ta có thể hấp thu bên trong nó năng lượng. Nhân loại bình thường cần tinh thần đạt tới tiêu chuẩn nhất định tài năng dùng ăn, mà kẻ cho tàn có thể trực tiếp dùng ăn. Trong lúc nói chuyện, Tống Dĩ đem linh thạch nhét vào trong miệng. Giang rắc giang rắc. Một trận ngột ngạt nhấm nuốt tiếng vang lên, trong miệng hắn tựa như giang đầu, vài giây đồng hồ liền đem viên này linh thạch nuốt vào ngục. Linh thạch ở trong miệng của Tống Dĩ hóa thành một phấn, ăn hết viên này linh thạch về sau, hắn rõ ràng trở nên tốt lên rất nhiều, tinh khí thần cũng đang chậm rãi khôi phục. Chúng ta không ăn bất luận cái gì đồ ăn, liền dựa vào linh thạch là được, ngươi muốn không thử một chút? Tống Dĩ đem hắn trong tay linh thạch đưa tới Lâm Ngự trước mặt, Lâm Ngự nhận lấy, lớn chừng ngón cái linh thạch chính là hồng nham ngân tệ ban sơ hình thái. Thông qua thức hải, Lâm Ngự cảm giác được một tia tinh khiết năng lượng đang du động. Hắn đem linh thạch thả tại trong hơi thở, vẫn chưa giống Tống Dĩ bên kia đi thôn phệ hết, Tống Dĩ sững sờ nhìn xem Lâm Ngự. Lại phát hiện linh thạch năng lượng trong cơ thể ngay tại chậm rãi biến mất, phản phất có một tia khí tức vô hình dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau một lát, Lâm Ngự đem viên này linh thạch đưa cho Tống Dĩ. Năng lượng có ít, không có tác dụng gì. Tống Dĩ nhìn xem Lâm Ngự trong tay linh thạch, phát hiện bên trong năng lượng đã bị hao hết, đích thật là bị Lâm Ngự ăn hết. Ánh mắt của hắn trầm thấp xuống. Thực lực của ngươi đã rất mạnh, cho nên linh thạch đối với ngươi hiệu quả bình thường. Bất quá chúng ta hấp thu điểm không giống, làm kẻ cho tàn, ta có thể đem nó hoàn toàn hấp thu. Nếu có ngày các ngươi cũng thành kẻ cho tàn, nói không chừng cũng được. Đến lúc đó thử một chút đi. Nói, Tống Dĩ lại lấy ra mấy quả linh thạch giao đến Lâm Ngự trong tay. Ta sẽ còn tiếp tục ở phụ cận đây bồi hồi, thẳng đến hôi vực giáng lâm, hấp thu năng lượng của nó. Nếu như ngươi có thể mở ra thiên đạo đại môn, nói không chừng có thể rời đi nơi này đi càng thêm an toàn thế giới, bằng không còn là trở thành kẻ cho tàn tương đối an toàn. Tống Dĩ nói xong, hắn loay hoay trong tay sọt gùn, sau đó từ trong túi móc ra mấy quả đạn theo đi vào. Có thể để cho ta rời đi nơi này sao? Ta độc lai độc vãng quen thuộc, nói không chừng ngươi sẽ còn gặp phải cái khác kẻ cho tàn. Tốc Di ánh mắt khẩn cầu nhìn xem Lâm Ngự. Lâm Ngự hỏi, cái khác kẻ cho tàn cũng giống như ngươi. Tốc Di sờ sờ hắn khô ráo mặt, ngươi là nói tướng mạo a?
Ừm.
Không kém bao nhiêu đâu, lâu dài du tẩu ở bên trong hôi vực, da của chúng ta sớm đã khô cạn, thể nội không có cái gì huyết nục khí tức, nhìn qua tựa như là cương thi, nhưng đây là chuyện tốt, tối thiểu sẽ không bị dị thường sinh vật nhận định là nhân loại, không phải thật gặp nạn. Tốc Di làn da bảy biện ra một loại màu nâu xanh, cả khuôn mặt lom sùm dưới, gói sợ kín bọc lấy xương cốt, đích xác nhìn không thấy một tia huyết nục. Mà hắn căn bản cũng không ăn bất luận cái gì đồ ăn, chỉ thôn phệ linh thạch làm năng lượng bổ sung. Sám trắng giao nhau tóc tăng thêm hắn làn da cùng bộ này tạo hình, nhìn qua tựa như một loại mới dị thường sinh vật, nhưng hắn tư duy nhanh nhẹn, ký ức hoàn chỉnh. Thật sự là hắn chân chính nhân loại, có lẽ Tống Bù Di nói không sai, tương lai nhân loại đều có khả năng biến thành kẻ cho tàn. Chỉ có dạng này mới sẽ không bị dị thường sinh vật bắt giữ, gian nan sống sót tại cái này hung hiểm dị thường trong thế giới đến nỗi mở ra thiên đạo, Lâm Ngự chỉ cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, ai có thể bằng sức một người mở ra thiên đạo, tiến vào một thế giới khác đâu. Trước mắt Tống Bù Di đã không có cái gì có thể ép, Lâm Ngự không có ý định giết hắn. Tới lui ở bên trong hôi vực nhân loại số lượng thưa thớt, sống sót là bọn hắn hy vọng duy nhất. Ngươi đi đi. Lâm Ngự đưa tay quơ quơ, lĩnh vực lực lượng nháy mắt tản ra. Bốn phía lần nữa khôi phục bình thường, vô tận báo tuyết đối diện mà đến. Bầu trời âm trầm cũng rõ ràng xuất hiện, bốn phía chỉ có hàn phong không ngừng.
Ừm.
Tốc Di trọng trọng gật đầu, ta đi, hy vọng có ngày chúng ta sẽ còn gặp mặt, ngươi thật rất cường đại, chỉ có điều hôi vực cùng ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau, ta gặp qua nó cho ta cảm giác trừ tuyệt vọng còn là tuyệt vọng. Tốc Di nói xong, quay người rời đi, hắn đi vài bước, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, xoẹt gùn nhắm ngay cuối đường. Bành. Một viên đạn theo họng súng bắn ra, xuyên thấu không khí, sinh ra âm bạo. Bành. Tốc Di thuận đạn quỹ tích biến mất ở trước mắt Lâm Ngự. Năng lực đặc thù của hắn chính là lợi dụng đạn thuấn di vị trí, đạt tới siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ. Chạy thật nhanh. Lâm Ngự ánh mắt thu hồi, Tốc Di đã biến mất tại trong gió tuyết, hắn đi đến cạnh chiến xa một bên, ngồi vào khoang điều khiển, khô huyết nữ trở lại đằng sau vị trí. Hai tay thả ở trên tay lái, Lâm Ngự ánh mắt thâm thúy, lần nữa lên đường. Kẻ cho tàn xuất hiện bạch trần một cái bí mật, cái thế giới này còn có cái khác người sống tồn tại, chỉ là bọn hắn thuận theo hôi vực, trở thành một loại khác nhân loại mới. Mà trên người của bọn hắn cũng xuất hiện qua dị thường chỉ số, cái này nói cho Lâm Ngự, hôi vực tựa hồ thật là thiên đạo. Bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng đều sẽ bị hôi vực phá hủy, muốn tiếp tục sống trên thế giới này, chỉ có thể trở thành hôi vực phía dưới đồng loại sinh vật. Chương 603. Trước thời hạn đến. Chương 603. Trước thời hạn đến. Lâm Ngự lái xe, nhìn xem dọc theo đường cảnh tuyết, trong lòng suy nghĩ. Tại gặp phải Tống gì trước đó, vẫn chưa có người nào biết kẻ cho tàn cái tên này, càng không biết một phần nhân loại đã tiến hóa, hoặc là nói biến dị thành cái dạng này. Lâm Ngự chuẩn bị đem chuyện này nói cho Hồng Nham pháo đài. Tăng Mặc bên kia có lẽ có thể điều tra ra được cái gì, chờ trở lại nơi ẩn nút về sau lại cùng Elena nói một chút. Chỉ là Lâm Ngự cảm giác, kẻ cho tàn tựa như là bỏ qua nhân loại lúc đầu phát triển bộ dáng, vì có thể ở trong hôi vực sống sót, bọn hắn cùng người bình thường một trời một vực. Vô luận là làn da còn là màu sắc đều phát sinh cải biến cực lớn, Tốc Di trước hết nhất cho Lâm Ngự cảm giác tựa như là một cái sống sờ sờ cương thi. Chỉ có trở thành người như hắn tài năng ở trong hôi vực sinh tồn tiếp a. Lâm Ngự chỉ cảm thấy có chút bi ai, hôi vực mang đến vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, nhân loại ở trong môi trường này đều đã cải biến ban sơ hình thái. Bọn hắn còn có thể sinh sôi xuống dưới sao? Chỉ sợ kẻ cho tàn căn bản liền không có cân nhắc qua vấn đề như vậy. Thể nội không có huyết nhục lực lượng, thân thể như vậy sao có thể phồn diễn sinh sống? Bọn hắn tựa như là cái thế giới này cuối cùng một thế hệ loại. Lâm Ngự cũng không muốn cùng kẻ cho tàn tiếp xúc quá sâu, nói cho cùng, bọn hắn quá yếu, chỉ là tìm tới loại nào đó ở nội bộ hôi vực kéo dài hơi tàn biện pháp, mà đây cũng không phải là sống sót biện pháp duy nhất. Chạy mấy giờ về sau, Lâm Ngự ánh mắt trong lúc đó trở nên lăng lệ. Trước mắt, một tòa thành phố khổng lồ pháo đài xuất hiện tại chỗ sâu trong con người. Màu xám trắng dưới bầu trời, giống như bị màn sắt bao phủ, tòa kia sắt thép thành thị đã xa ngút ngàn dặm không có người ở. Lâm Ngự sắp đến số 11 pháo đài, cùng Hồng Nham pháo đài liên hợp quân gặp mặt. Trong thành thị tồn tại rất nhiều dị thường sinh vật, bọn hắn đem tọa độ định tại số 11 pháo đài phụ cận một chỗ điểm ẩn nút, địa thế nơi này khoáng đạt, còn có một tòa tránh gió núi. Lúc này, Lâm Ngự trông thấy trên ngọn núi dựng thẳng một cây cao cao cờ xí, màu đỏ cờ xí trong gió rét cổ động, lóa mắt mà chói mắt, vô tận tuyết trắng đại địa đột nhiên xuất hiện như thế một cây cờ xí để người nháy mắt liền có thể trông thấy, đây là một tọa độ cũng là một cái tín hiệu. Hiện tại nhân loại rất khó lẫn nhau liên hệ, chỉ có thể khai thác nguyên thủy nhất biện pháp, cờ sĩ chính là trong đó một cái. Bọn hắn đã trước thời hạn tới. Lâm Ngự thấy thế, ra tốc hướng Hồng Kỳ phương hướng chạy tới. Lúc này, hai chiếc xe bọc thép tắt máy ngừng tại tránh gió dưới chân núi, hắn bên ngoài cùng tuyết trắng hòa làm một thể, dùng mắt thường cơ hồ rất khó nhận ra đến đặc thù nước sơn để xe bọc thép thay đổi màu sắc, ngụy trang phi thường ẩn nấp. Xe bọc thép bốn phía cũng bị che đậy, chỉ có một chỗ chật hẹp giám sát miệng bại lộ ở trong không khí. Xe bọc thép bên trong, ba tên siêu phàm giả nín thở liễm tức. Bọn hắn mặc chiến giáp cơ giới, chỉ có khuôn mặt bại lộ ở trong không khí, trong tay ôm kim loại mũ giáp, phản khí tài súng bắn tỉa thả tại bên chân. Một người trong tay loay hoay một chỗ phát điện đài, hai người khác thì ăn lương khô, bịt kín trong thùng xe vách tường chỉ có rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh. Cực hàn nhiệt độ thấp thời tiết để xe bọc thép nội bộ xuất hiện từng tầng băng xương, mỗi thở ra một ngụm không khí đều sẽ ngưng kết thành băng xương ngủ. Trong nơi hẻo lánh siêu phàm giả đưa tay sát một chút, thân xe bên trong lập tức xuất hiện một đầu thủ ấn. Băng xương ngưng kết rất dày, nhưng bọn hắn cũng không dám mở điều hòa, chỉ có thể dựa vào chiến giáp cơ giới giữ ấm. Cũng không phải không nỡ dùng dầu, mà là sợ động cơ tạp âm gây nên dị thường sinh vật chú ý mặt đầy râu ria đại hán nuốt xuống lương khô. Chúng ta so dự tính thời gian đến sớm, Lâm tướng quân hẳn là cũng nhanh.
Ừm.
Chúng ta vừa mới giết 5 con tuyết vô thường, hiện tại hẳn là an toàn a. Đối diện là một tên nữ tính siêu phàm giả, nàng mang theo kính mắt, trên mặt có mấy khỏa tàn nhang, nhìn qua bất quá chừng 20. Trên thân chiến giáp cơ giới tràn đầy vết cắt, có vài chỗ hết sức rõ ràng, trước khi tới đây trải qua một trận dị thường chiến đấu, đại hán thần tình nghiêm túc nói, đừng đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy, nếu như Lâm tướng quân hôm nay cũng không đến, chúng ta còn phải thủ tại chỗ này, đồ vật trong này đều phi thường trọng yếu. Ta biết, ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể vận khí tốt một điểm. Nữ hài lẩm bẩm một câu, tiếp tục ăn trong tay lương khô. Phía trước siêu phàm giả đột nhiên hô một tiếng. Thủ lĩnh, tựa như là Lâm tướng quân tới. Ừm. Hai tên siêu phàm giả lập tức trong lòng vui mừng, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành bọn hắn liền có thể về nhà, ai cũng không nghĩ tại loại này cực hàn thời tiết xuống yên lặng chịu đựng. Hình thể cường tráng hán tử đi tới, hắn lập tức nhìn lại, chỉ thấy tuyết trắng mênh mông bên trong, một cỗ màu đen 6 vòng xe bọc thép xuất hiện tại giám thị lỗ trước. Chiếc xe này ở trong đất tuyết chạy nhanh đến, hắn mục đích đúng lúc là hồng kỳ phía trước, sự xuất hiện của nó nháy mắt để đám người bắt đầu vui vẻ. Lâm Ngự đến không chỉ biểu thị nhiệm vụ sắp hoàn thành, đồng thời cũng đại biểu bọn hắn sắp tiến vào kỳ an toàn. Lâm Ngự trôi thể hiện ra sức chiến đấu rõ như ban ngày, hắn là cho tới nay có được hai cái siêu phàm chi lực nhân loại. Thủ lĩnh ngươi nhìn, phía trước siêu phàm giả chỉ vào giám thị đường hầm, trên bầu trời có một cái dị thường sinh vật, là tội thiên sứ. Hình thể cường tráng hán tử ánh mắt siết chặt, đáy lòng nháy mắt có một loại dự cảm không tốt. Nếu như Lâm Ngự phụ cận thật xuất hiện một cái tội thiên sứ, như vậy tiếp xuống chính là một trận ác chiến. Phải biết, tội thiên sứ là một cái cấp 5 dị thường sinh vật, đẳng cấp không cao lắm, nhưng nó chí mạng nhất địa phương là khủng bố quyền làm chủ trên không. Trong tay cốt kiếm có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng hộ giáp, liền ngay cả độ dày vượt qua 12.7 ly chống đạn cấp bọc thép cũng có thể tùy tiện đâm xuyên. Từ trên cao lao xuống tốc độ cơ hồ cùng chim ưng ngang bằng, sức chiến đấu khủng bố đến khiến người giận sôi tình trạng. Đối mặt dạng này dị thường sinh vật, siêu phàm giả nội tâm là phi thường tuyệt vọng. Chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Chương 604. Ngươi liền đừng hâm mộ. Chương 604. Ngươi liền đừng hâm mộ. Tráng hán lập tức ra lệnh, ba người đem kim loại mũ giáp đeo lên. Tên kia tráng hán đem phản khí tài súng bắn tỉa cầm trong tay, liền tại bọn hắn chuẩn bị đẩy ra cửa thời điểm đã thấy trên bầu trời tội thiên sứ bỗng nhiên lơ lửng tại không trung. Cặp kia màu vàng đồng tử dọc phảng phất nhìn thấu xe bọc thép ngụy trang, một tia khí tức quỷ dị truyền đến đại hán lập tức chặn lại nói, chờ một chút. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Hắn chợt nghĩ đến cái gì, chờ hắn lại kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy bầu trời phía trên tội thiên sứ bỗng nhiên hướng thương khung bay đi. Nó tựa hồ tại đem độ cao tăng lên, mở rộng tầm mắt. Tê, đại hán không khỏi nhìn về phía bên người đồng đội. Chỉ thấy hai người đều sắc mặt mờ mịt, đáy mắt có ẩn tàng không ra vẻ sợ hãi. Cái này dị thường sinh vật tựa hồ là bị Lâm tướng quân khống chế con kia. Tội thiên sứ cũng có thể bị khống chế. Đây là cái gì nghịch thiên siêu phàm chi lực? Thật hâm mộ. Cô bé kia hai mắt sáng lên nói. Một bên đội trưởng nói, ao ước cái gì, cho ngươi ngươi cũng sẽ không dùng. Có ý tứ gì? Ta tại sở nghiên cứu thời điểm, một vị giáo sư đã từng nói cho ta biết, dị thường sinh vật lực lượng tinh thần phổ biến phi thường tương đại, ngươi muốn khống chế nó, đệ nhất đến thức tỉnh cùng loại siêu phàm chi lực. Thứ hai của ngươi tinh thần lực lượng nhất định phải so khống chế cái này một cái dị thường sinh vật càng thêm cường đại, không phải sẽ bị phản vệ. Đội trưởng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy của ngươi tinh thần lực lượng so tội thiên sứ càng thêm cường đại à? Nữ hài nghe vậy, cả khuôn mặt đều nhíu lại, đây chính là cấp 5 dị thường sinh vật. Đội trưởng hí hư nói, cho nên ngươi liền đừng hâm mộ hắn, Lâm tướng quân chỗ trả giá không phải ngươi có thể tưởng tượng, không có phanh thây xé xác dũng khí của mình, cũng đừng nghĩ siêu việt người khác. Vâng. Chiến xa màu đen chạy nhanh đến, Lâm Ngự tinh chuẩn không sai phát hiện vị trí của bọn hắn, Hồng Kỳ là một tòa độ điểm. Tại tội thiên sứ trông thấy Hồng Kỳ trong chốc lát, nó rất nhanh thông qua dưới ngọn núi mặt chi tiết so sánh tìm tới sơ hở, ánh mắt khóa chặt mấy mắt, Lâm Ngự cũng liền nắm giữ xe bọc thép chân thực vị trí. Cùng tuyết trắng hòa làm một thể xe bọc thép bên trong, đội trưởng thông qua nhỏ hẹp giám thị lỗ nhìn về phía chiếc kia chạy nhanh đến chiến xa. Nó không có làm một tia dừng lại, thẳng tắp hướng bên này lái tới. Bại lộ rồi. Đội trưởng để tay lên ngực tự hỏi, 15 năm trinh sát doanh sinh hoạt cũng không phải chẳng vấn, đơn binh tác chiến hắn có thể tại trong vòng 5 phút cùng phụ cận hoàn cảnh hòa làm một thể. Coi như xe bọc thép thể tích quá lớn, cái kia cũng không có khả năng lộ ra sơ hở gì, bại lộ thời gian quá nhanh. Cái này khiến đội trưởng cùng bên cạnh siêu phàm giả trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Một đạo lốp xe nghiền ép tuyết động thanh âm vang lên, trước mặt đặc thù tác chiến xe ngừng lại, chỉ thấy một tên mặc màu đen chiến giáp cơ giới nam tử từ bên trong nhảy xuống tới. Lâm Ngự ngắm nhìn một phía, nơi này đích xác vô cùng an toàn. Trước mắt đỉnh núi không chỉ có thể làm công sự che chắn, cũng có thể ngăn cản hung mãnh gió bấc. Nếu để cho chính hắn chọn lời nói, chưa hẳn liền có thể tìm tới như thế hoàn mỹ ngụy trang điểm. Là Lâm tướng quân. Mở cửa. Răng rắc một tiếng. Xe bọc thép cửa bị đẩy ra, như bánh xốp tuyết động trượt xuống, bên trong chui ra ngoài hai tên võ trang đầy đủ siêu phàm giả. Lâm tướng quân. Đội trưởng hô một câu, thần sắc cung kính. Là ta, các ngươi ở trong này bao lâu rồi? Lâm Ngự nói xong, ánh mắt đảo qua trước mặt hắn hai người. Chiến giáp bảo tồn độ tương đối cao, trên đường khả năng gặp phải dị thường sinh vật, nhưng cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Hiện tại khắp nơi đều là dị thường sinh vật, gặp phải mấy cái cũng là không thể tránh được sự tình, chỉ cần không gặp phải cao cấp dị thường sinh vật đã coi như là cảm ơn trời đất. Không bao lâu cũng liền 7-8 tiếng. Lâm tướng quân, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, mời ngươi tới xác minh một cái đi. Đội trưởng mặt mỉm cười, làm ra tư thế xin mời. Lâm Ngự khoát tay một cái, vật tư chỉ cần không có hư hao là được, bên trong cũng không có cái gì đẹp mắt, đều là một chút dụng cụ tinh vi cùng vũ khí trang bị, lại thêm đại lượng thực vật hạt giống. Không lãng phí các ngươi thời gian, chờ lâu như vậy, vất vả. Ê! Đội trưởng ngừ một tiếng, trọng trọng gật đầu, đây là chúng ta phải làm, có thể tự mình đem vật tư an toàn hộ tống đến Lâm tướng quân trong tay, đây cũng là một kiện rất quang vinh sự tình a. Lâm Ngự cười cười, đích thật là vất vả các ngươi. Đúng rồi, Lâm tướng quân, chúng ta vừa rồi quan sát được một cái tội thiên sứ, nó đúng hay không? Lâm Ngự thản nhiên nói, đúng vậy, đích thật là ta khống chế con kia. Lâm Ngự vẫn chưa che giấu, hắn cùng Liễu Ngọc Câu thông qua, siêu phàm chi lực loại vật này không cần hoàn toàn che giấu. Hắn khống chế chính là dị thường sinh vật, người khác biết cũng không quan trọng, siêu phàm chi lực tương đương với một thanh đòn sát thủ, bị người không liên hệ biết sai đích xác dễ dàng bại lộ nhược điểm, tận lực nhằm vào. Nhưng nhiều sóng khôi lỗi thuật không có nhược điểm, đây chính là một loại khống chế thuật, nhược điểm lớn nhất của nó ở chỗ bị khống chế dị thường sinh vật. Nhưng Lâm Ngự khống chế dị thường sinh vật có mấy loại, mỗi một cái dị thường sinh vật giết người quy tắc đều một trời một vực. Muốn phá giải cơ hồ phi thường trở ngại, một điểm nữa chính là hiện tại ngụy nhân bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, hồng nham pháo đài chấm dứt hậu hoạn. Tất cả nhân loại siêu phàm giả đều bị chặt chẽ liên hệ, không ai sẽ ở thời điểm này đánh lén Lâm Ngự. Chương 605. Hy vọng mong manh cũng là hy vọng. Chương 605. Hy vọng mong manh cũng là hy vọng. Ba người đồng thời thở dài một hơi, trước đó lạnh lùng vẻ mặt nghiêm túc cũng dần dần dễ dàng hơn. Chỉ cần cái này tội thiên sứ không phải đột nhiên xuất hiện ở đây là được. Sợ nhất chính là nhiệm vụ giao tiếp thời điểm xuất hiện dị thường sinh vật, một khi đánh lên, rất khó bận tâm đến sau lưng vật tư. Thiên tân vạn khổ vận chuyển tới, ai cũng không nghĩ làm không công một trận. Đội trưởng thần sắc thư giãn, Lâm tướng quân, vậy chúng ta về trước đi rồi. Lâm Ngự nói, đừng nóng đội, ta có chuyện cùng các ngươi nói một chút, các ngươi đến lúc đó chuyển cáo cho Tăng Mặc.
Chuyện gì?
Đội trưởng sắc mặt nghi ngờ nói.
Kẻ cho tàn.
Lâm Ngự đem hắn nhìn thấy sự tình nói cho mấy người, mặc dù hắn có thể thông qua phát điện đài nói cho Tăng Mặc, nhưng dưới mắt mấy người cũng không biết, vạn nhất trên đường trở về gặp phải kẻ cho tàn làm sao bây giờ. Tại Lâm Ngự cùng tên kia kẻ cho tàn tiếp xúc về sau, hắn cảm giác kẻ cho tàn đều có chút cổ quái quỷ quyệt. Trừ phi trực tiếp đem hắn áp chế, nếu không những này kẻ cho tàn lại không ngừng quấy rối bọn hắn. Cho nên Lâm Ngự dự định trước thời hạn cáo chi, đây cũng không phải là cái bí mật gì. Nghe xong Lâm Ngự lời nói về sau, ba người sắc mặt ngưng trọng lên. Trước đó, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì kẻ cho tàn, càng không có gặp qua cùng loại tân nhân loại đội trưởng nói, Lâm tướng quân cảm ơn ngươi cung cấp tình báo, chúng ta ở trên đường nhất định sẽ chú ý.
Ừm, cẩn thận một chút đi, các ngươi đi thôi, ta sẽ để cho tội thiên sứ hộ tống các ngươi một đoạn lộ trình.
Vâng. Đội trưởng liên tục không ngừng túi chào, bên cạnh hai tên siêu phàm giả cũng trang nghiêm túi chào. Ba người nhanh chóng bên trên xe bọc thép, vốn đang lo lắng trên đường trở về sẽ gặp phải dị thường sinh vật, gặp tập kích. Hiện tại đột nhiên không có loại này lo âu, ba người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Chiếc này ngụy trang thành màu tuyết trắng xe bọc thép chậm rãi khởi động, chỉ chốc lát thời gian liền biến mất ở trước mắt của Lâm Ngự. Trên bầu trời, một cái hình thể giữ tận tội thiên sứ hạ thấp độ cao, tới lui tại phía trước, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể rõ ràng trông thấy con kia tội thiên sứ, lái xe siêu phàm giả nuốt ngụm nước bọt, hắn quay đầu.
Đội trưởng, không nghĩ tới chúng ta cũng có một ngày sẽ bị dị thường sinh vật bảo vệ, ngươi nói thế đạo này có phải là càng ngày càng xem không hiểu rồi.
Đội trưởng cầm trong tay hạng nặng súng bắn tỉa hiệu chỉnh hoàn tất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Con kia tội thiên sứ từ đầu tới cuối duy trì cách xa mặt đất khoảng cách 100 mét.
Ha ha, nếu là Lâm tướng quân có thể khống chế toàn thế giới dị thường sinh vật, vậy chúng ta liền không cần lo lắng cái gì, nói không chừng tương lai chúng ta còn có thể sống chung hòa bình đâu.
Ai? Một bên, tên kia mang theo kính mắt nữ hải u và nói, nếu là dạng này thật là tốt biết bao à, chúng ta bây giờ quá thống khổ.
Ừm.
Đội trưởng, vậy ngươi cảm thấy Lâm tướng quân có thể hay không trở thành dạng người này, thật khống chế toàn thế giới dị thường sinh vật? Đội trưởng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú tới lui trên bầu trời tội thiên sứ, hy vọng xa vời. Phía trước siêu phàm giả nhướng mày, mắt đen lóe ra ánh sáng, đó cũng là hy vọng. Lâm Ngự đi tới chiếc này xe bọc thép trước, hắn đem 6 luân chiến xe cùng xe bọc thép cố định lại, sử dụng dây thừng dẫn dắt. Bị hệ thống từng cường hóa về sau chiến xa mã lực 10 phần, tính năng cực dai. Liền xem như nặng đến mấy chục tấn xe chuyển vận đều có thể tiến hành dẫn dắt nhiệm vụ, chớ nói chi là chiếc này xe bọc thép. Hoàn thành công việc này về sau, Lâm Ngự dựa vào tại chiến xa bên cạnh, hắn theo trong chiến xa cầm ra một bao thuốc lá, rút ra trong đó một chi. Răng rắc một tiếng, cái bật lửa toát ra một chùm hỏa diễm, khô ráo thuốc lá lập tức bị nhen lửa. Lâm Ngự dựa vào tại chiến xa bên cạnh yên lặng hút thuốc, từng đoàn xương mù tại lạnh thấu xương trong gió lạnh bị thổi tan, ánh mắt của hắn trông về phía xa, nhìn chừng chừng số 11 pháo đài. Sắt thép chi thành đã thành một vùng phế tích, trong thành thị quỷ khóc sói gào. Ai có thể tưởng tượng được đến, ngay tại mấy tháng trước đó, nơi này còn là một tòa vững như thành đồng thành thị. Hôi vực không ngừng quyết tán, dị thường sinh vật càng ngày càng hung mãnh, nhân loại phát triển trì trệ không tiến. Mà một đêm thời gian, những này khủng bố dị thường quái vật liền có thể tiến hóa đến cấp bậc cao hơn đối mặt trạng thái nạn này, nhân loại ngay cả thở hơi thở cơ hội đều có vẻ hơi xa xỉ đúng lúc này. Tội thiên sứ đột nhiên truyền đến một đạo thị giác hình ảnh. Thông qua nó màu vàng đồng tử rộng lớn vô ngần trong đất tuyết xuất hiện mấy cái loại người dị thường sinh vật, bọn chúng lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế đi bộ mà đến. Không bao lâu liền sẽ cùng hồng nham pháo đài siêu phàm giả chạm mặt. Lúc này, ngụy trang thành màu tuyết trắng xe bọc thép còn ở trong đất tuyết chạy, bọn hắn vẫn chưa ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Tội thiên sứ màu vàng đồng tử dọc đến từ quỷ túy điểu, đây là một loại hình thể cực đại, tính tình cuồng bạo dị thường sinh vật. Tại tội thiên sứ thôn vệ hết quỷ túy điểu về sau, cặp mắt của nó tiến hóa thành màu vàng, biến dị về sau, tội thiên sứ thị giác hệ thống được đến tăng lên cực lớn. Tăng thêm không trung quan sát, nó tự nhiên liền thấy lại xa lại rõ ràng. Màu vàng đồng tử dọc dừng lại, bóng người dần dần càng thêm rõ ràng, kỳ quái nào đó con đường tiến tới, thân thể ở trong gió tuyết lung la lung lay, giữ tợn khủng bố khéo mồm khéo miệng thở hổn hển. Mỗi một cái dị thường sinh vật thân cao đều tiếp cận 3 mét, mặt ngoài bao trùm lấy tuyết động, khí tức quỷ dị theo bọn nó trên thân tràn ra. 8 thước người. Lâm Ngự ánh mắt lấp liệt, giết bọn chúng, để siêu phàm giả nhanh chóng thông qua nơi này.
Giống.
Bầu trời âm trầm phía trên, tội thiên sứ phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, mặt đất chạy xe bọc thép đột nhiên ngừng lại, mấy người lập tức nhìn về phía trên bầu trời tội thiên sứ. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, tội thiên sứ lây cực nhanh tốc độ lao vùn vụt mà xuống, tựa như một viên màu đen đạn tháo. Oeng! Chói tai dồn dập tiếng xé gió lên. Tội Thiên Sứ lúc sắp đến gần 8 thước người thời điểm chợt nâng lên trong tay cốt kiếm, dài đến 2 mét cốt kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ kiếm quang. Tại 8 thước người bất ngờ không đề phòng, cái này Tội Thiên Sứ bất ngờ đánh tới. Nhu Đồ đã lâu một kích nháy mắt đem một cái 8 thước người lồng ngực đâm xuyên, cánh tay nâng lên, lực lượng khổng lồ đem 8 thước người hất tung ở mặt đất, cốt kiếm theo nó ngực rút ra. Theo cốt kiếm rút ra, hắn lồng ngực nội bộ động lại máu tươi nháy mắt phun ra, khoảng chừng cao 4-5 mét. Băng lãnh hàn phong chạy ngược tiến đến, 8 thước người không kịp kêu rên, sắc mặt thống khổ mới ngã xuống đất. Bình một tiếng, 8 thước người ngã xuống đất tử vong, còn lại 8 thước người lúc này mới phản ứng tới, hoảng sợ sau khi, 8 thước người cơ hai tay hướng Tội Thiên Sứ bắt tới. Hô. Trong không khí vang lên một ngạt tiếng xé gió, không đợi cái này 8 thước người bắt lấy nó, chỉ thấy lãnh khốc vô tình Tội Thiên Sứ lần nữa vung vẩy ra kiếm thứ hai. Lăng lệ đến cực điểm một kiếm đem 8 thước đầu người chém xuống, hung tàn Tội Thiên Sứ bay nhào mà xuống, to lớn hai cánh thu nạp, nó từ trên cao đi xuống đánh tới. Tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu mở ra, sắc bén móng vuốt bắt lấy 8 thước người cánh tay, theo Tội Thiên Sứ xé rách, một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Tê lại một tiếng. 8 thước người một cánh tay bị Tội Thiên Sứ bạo lực xé rách xuống tới, miệng to như chậu máu nháy mắt cắn cánh tay này, trong miệng tuyết trắng răng nanh thật sâu khảm vào. Giống. Tội Thiên Sứ phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, khối lớn huyết nhục bị nó nuốt xuống đi. Hung mãnh đến cực điểm Tội Thiên Sứ không ngừng công kích tới trên mặt đất 8 thước người, bất quá 5-6 phút thời gian, trước mặt nó 8 thước người liền toàn bộ tử vong, thi thể rơi lả tả trên đất, máu tươi chảy ngang. Làm Hồng Nham pháo đài siêu phàm giả chạy tới thời điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một màn trước mắt khiến người hoảng hốt đã thấy Tội Thiên Sứ không hề hay biết, màu vàng đồng tử dọc giống như thắp sáng quỷ hỏa, lấp lóe vẻ hưng phấn. Giang giác giang giác. Tội Thiên Sứ ngay trước mặt mọi người thôn vệ lên trên mặt đất 8 thước người, hắn tàn bạo bộ dáng vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Khủng bố máu tanh một màn để đội trưởng nhướng mày, thấy ngang khắp đồng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng trơ mắt nhìn dị thường sinh vật tàn nhẫn ăn hết một cái khác dị thường sinh vật, hình ảnh này còn là gây nên đội trưởng tính sinh lý khó chịu. Chương 606. Trần Ký lưu lại. Chương 606. Trần Ký lưu lại. Giống. Giống. Tội Thiên Sứ nằm rạp trên mặt đất, thân thể to lớn run nhẹ nhẹ, từng đạo huyết nhục bị xé nứt thanh âm trong không khí vang lên. Nó không ngừng cắn xé khối lớn huyết nhục, màu vàng đồng tử dọc ngẫu nhiên nhìn về phía trong xe bọc thép siêu phàm giả. Một bên nữ hải có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đội trưởng chúng ta đi thôi. Tốt. Đi vòng qua. Xe bọc thép lần nữa khởi động, Tội Thiên Sứ nhắm mắt làm ngơ, nó tấm kia miệng to như chậu máu bị nhét túi, giữ tận gương mặt giống như bị thổi lên đại khí cầu. Miệng to như chậu máu bên trong phát ra mơ hồ không rõ tiếng gầm, huyết nhục tẩm bổ nhục thân, đây là dị thường sinh vật hưng phấn nhất thời khắc. Giống. Tội Thiên Sứ đang ăn rơi ba con 8 thước người về sau, vỗ cánh bay cao, lượn vòng lấy thăng vào không trung, tới lui tại xe bọc thép phía trước. Nó tiếp tục chấp hành hộ tống nhiệm vụ, lúc này, Lâm Ngự cầm trong tay tàn thuốc ép tắt, ánh mắt từ vô tận thâm thủy trong báo tuyết thu hồi, Lâm Ngự tiến vào trong xe bọc thép ấn xuống một cái điều hòa không khí chốt mở, một cô gió mát theo điều hòa không khí trong miệng thổi đi ra, trong chiến xa chậm rãi ấm lên, bây giờ cách Tội Thiên Sứ hoàn thành hộ tống nhiệm vụ còn có mấy cái giờ. Lâm Ngự hai tay dựa vào ở sau gáy bên trên, hai chân nhếch lên, hai con mắt híp lại, âm hưởng bên trong truyền đến du dương tiếng ca. Khô huyết nữ mặt dán tiếng xe bên trên, hoán độc con mắt liếc trộm thế giới bên ngoài, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện dị thường sinh vật, nó lộ ra khát vọng thần sắc, trong miệng răng nanh phát ra cùng cụt tiếng ma sát. Làm Tội Thiên Sứ hoàn thành nhiệm vụ trở về sau, Lâm Ngự lúc này mới khởi động chiến xa, hướng nơi ẩn nút phương hướng chạy tới, dọc theo đường vẫn chưa xuất hiện mới dị thường sinh vật, Lâm Ngự điều khiển chiến xa đi chậm rãi. Trong gió tuyết bầu trời dần dần tối xuống, hắn liếc mắt nhìn thời gian, yên lặng thở dài. Ban ngày thời gian còn đang không ngừng giảm bớt, cũng không biết lúc nào mới là điểm cuối, nhiệt độ không khí cũng tại tiến một bước giảm xuống. Cực hàn thời tiết không ngừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng, cái thế giới này đã triệt để tiến vào kỳ băng hà. Tay lái một bên biểu hiện ra thời gian cùng nhiệt độ. Ngày 11 tháng 5, nhiệt độ không khí -61 độ. Màn đêm buông xuống, giữa thiên địa như là bị dội một chậu mực nước, bốn phía một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Cuồng phong gào thét bên trong, một cỗ màu đen 6 luân chiến xe chậm rãi lái tới, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày băng sắc, động cơ tiếng oanh minh vang lên, làm Lâm Ngự đi tới nơi ẩn nút trước, kim loại khí áp cửa khoang từ hai bên mở ra, đại lượng gió tuyết chạy ngược tiến đến, chiến xa lái vào nội bộ. Lâm Ngự hết thảy thuận lợi sao? Liễu Ngọc thanh âm truyền đến. Lâm Ngự nhẹ gật đầu, hắn đem chiến xa ngừng tại trong gara, lập tức đẩy cửa xe ra. Giá lạnh khí lưu bị ngăn cản ở bên ngoài, nơi ẩn nút nội bộ khí hậu nghi nhân. Còn tính là thuận lợi, bất quá ta ở bên ngoài gặp phải kẻ cho tàn. Lâm Ngự một bên vòng qua chiến xa đi tới đằng sau, đồng thời đem hắn trông thấy kẻ cho tàn nói cho Liễu Ngọc. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Liễu Ngọc thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, không nghĩ tới hôi vực bên trong còn có dạng người này, bọn hắn vậy mà trốn qua dị thường sinh vật lục soát. Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy à, ngay từ đầu thời điểm, trên người bọn chúng cũng xuất hiện dị thường chỉ số, lúc đầu cho là bọn họ cũng thành dị thường sinh vật, không nghĩ tới cuối cùng dị thường chỉ số biến mất, ngươi nói đây có tính hay không là biến dị nào đó hoặc là tiến hóa? Có loại khả năng này, nếu như gặp lại kẻ cho tàn lời nói, ta hy vọng có thể nghiên cứu một chút bọn hắn, nói không chừng có thể cho chúng ta mang đến một chút không tưởng được kinh hỉ. Kẻ cho tàn số lượng không nhiều, mục đích tới nơi này là vì hấp thu hôi vực giáng lâm về sau đặc thù năng lượng, bên trong hôi vực còn có đối với nhân loại hữu dụng năng lượng. Liễu Ngọc nói, bọn hắn không thể cùng chúng ta đánh đồng, chúng ta thuộc về hai loại nhân loại, theo kẻ cho tàn nói, bọn hắn ngay từ đầu thời điểm, trên thân cũng xuất hiện dị thường chỉ số, lấy dị thường sinh vật dự luật đến nói, bất luận cái gì giống loài trên thân xuất hiện dị thường chỉ số, chúng ta đều đem hắn nhận định là dị thường sinh vật. Lâm Ngự ánh mắt sáng rực, chờ hôi vực giáng lâm về sau, chúng ta tự nhiên sẽ gặp phải càng nhiều kẻ cho tàn. Ừm, Lâm Ngự thuộc sơn bên kia hộ vệ đội đã xuất phát, bọn hắn hẳn là không bao lâu liền có thể đem xạ tạng cốt trụ đưa tới.
Ừm, đến lúc đó ta đi tiếp ứng một chút bọn hắn đi.
Đúng rồi, còn phải có một việc muốn nói cho ngươi, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Tư Tưởng Cư tạo thành siêu phàm giả tiểu đội phát hiện Trần Kỳ lưu lại ký hiệu.
Trần Kỳ, ngươi nói chính là cái gì ký hiệu?
Lâm Ngự trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.
Liễu Ngọc nói, một loại chỉ có nhân loại có thể xem hiểu ký hiệu, Trần Kỳ tại Thiên Thai không có dáng lâm trước đó, hắn vẫn luôn ở trong bộ đội, cho nên lưu lại ký hiệu là quân dụng ký hiệu, mà lại đằng sau còn có đặc thù mật mã, chỉ có Trần Kỳ có thể làm được những thứ này.
Tưởng Cư thông qua những này mật mã tìm tới Trần Kỳ đại khái phương vị, Trần Kỳ còn sống, hắn vẫn luôn ở bên trong hôi vực, Tưởng Cư tin tức truyền đến còn không chỉ chừng này, Trần Kỳ cho rằng hôi vực dáng lâm vốn là chú định, hắn nói cho chúng ta biết, không cần chống cự, chỉ có thể tiếp nhận hôi vực dáng lâm.
Lâm Ngự bình tĩnh khuôn mặt bởi vì nghe tới những lời này mà trở nên phức tạp, Trần Kỳ để chúng ta tiếp nhận tử vong phủ xuống, trong này có phải là tồn tại cái bí mật gì?
Liễu Ngọc thanh âm vang lên, tạm không xác định, Trần Kỳ còn ở bên trong hôi vực điều tra, Tưởng Cư chuẩn bị trở về đến, hắn không cách nào xâm nhập hôi vực nội bộ, trước đó, hắn đã gặp phải không ít dị thường sinh vật, có một bộ phận dị thường sinh vật đẳng cấp cao hơn khô huyết nữ, nếu như tiếp tục kiên trì, rất có thể toàn quân bị diệt.
Ừm, để Tưởng Cư không muốn lại kiên trì xuống dưới, để hắn trở về trước đó tới trước nơi ẩn núp đi.
Tốt, không có vấn đề.
Lâm Ngự yên lặng gật đầu, hắn nhóm lửa một điếu thuốc lá, yên lặng nuốt mây nhà khói, chúng ta có thể thử nghiệm xây dựng tòa thứ hai nơi ẩn núp, để càng nhiều nhân loại sống sót.
Tốt, ta đã quen thuộc nơi ẩn núp bên trong xây dựng, mặc dù bằng vào chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn có chút trở ngại, nhưng đây không phải nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Ừm, hệ lẽ nạ đối với phương diện này cũng hết sức quen thuộc, có thể để nàng tham dự vào.
Ngươi yên tâm, giao cho ta là được.
Đúng rồi, còn có một việc đến nói cho ngươi.
Sự tình gì?
Lâm Ngự lông mày giơ lên, không hiểu bên trong cảm giác Liễu Ngọc lời kế tiếp mới là trọng điểm.
Là dạng này, hôi vực giáng lâm có không thể dự đoán tính, ta phát hiện hôi vực giáng lâm sẽ so với chúng ta trước đó dự đoán càng nhanh.
Trước đó số liệu đến từ ngụy nhân kho số liệu, hiện tại ta đã đổi mới, cho nên thăm dò thời gian chuẩn xác hơn.
Lâm Ngự cao mày nói, trước thời hạn bao lâu?
10 ngày.
10 ngày.
Lâm Ngự sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi.
Đúng vậy a, chúng ta thời gian còn lại không nhiều.
Tốt, ta biết.
Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta sẽ đem những vật tư này an bài tốt, thực vật phòng bồi dưỡng cùng sở nghiên cứu khoa học rất nhanh liền sẽ thành lập, nhanh nhất 24 giờ liền có thể giải quyết.
Ừm, ngươi đi làm việc trước đi.
Thật.
Liễu Ngọc thanh âm biến mất không thấy gì nữa, tĩnh mịch trong gian phòng, Lâm Ngự một người dựa vào tại chiến xa bên cạnh, hắn đem cuối cùng một ngụm thuốc lá hút xong, trong lòng suy nghĩ.
Hôi vực trước thời hạn giáng lâm, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của ta, dựa theo nó giáng lâm tốc độ, còn lại cường hóa cũng không kịp a.
Chương 607, gen cải tạo.
Chương 607, gen cải tạo.
Gen cải tạo phòng thí nghiệm.
Từng đài phức tạp dụng cụ tinh vi chiếm cứ phòng thí nghiệm đại bộ phận không gian, vị trí giữa duy nhất có hơn 30 mét vuông. Cao hơn mặt đất kim loại phương bên ngoài khoang thuyền trải rộng tính ra hàng trăm dây điện, đủ mọi màu sắc, nhìn Elena mày nhăn lại.
Liễu Ngọc thanh âm ở trong phòng thí nghiệm vang lên.
Gen cải tạo kỹ thuật đem trợ giúp ngươi thu hoạch được càng thêm cường đại thân thể, căn cứ vào người đột biến điều kiện tiên quyết, cải tạo lần này sẽ vượt qua nhân loại bình thường nhưng tiếp nhận phạm vi.
Elena, nếu như ngươi không thể thừa nhận phụ tải, chúng ta có thể tùy thời rời khỏi gen cải tạo thí nghiệm.
Ở trước mặt của Elena, một khối tinh thể lỏng màn hình điện tử bên trên biểu hiện ra các hạng giới thiệu.
Trừ cái đó ra, mấy đạo phi thường bắt mắt số liệu cũng xuất hiện tại trong mắt của nàng, các hạng chỉ số đều có nghiêm ngặt tiêu chuẩn.
Một khi vượt qua những này chỉ số, lấy người đột biến nhục thể gánh chịu năng lực cũng đem nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đám huyết đủ.
Elena nhìn không chớp mắt nhìn xem màn hình tinh thể lỏng, ta biết, hiện tại bắt đầu đi, bất quá ta có một cái yêu cầu.
Thí nghiệm tạm chưa bắt đầu, ngươi có yêu cầu gì?
Ta muốn nhìn thấy ta tiếp nhận số liệu.
Ừm, cái này không có bất cứ vấn đề gì, nếu như ngươi tiếp nhận không được, chúng ta tùy thời có thể dừng lại, ngươi có thể nhìn thấy không thể tốt hơn, ta hiện tại bắt đầu điều tiết khống chế số liệu.
Xin chờ một chút.
Trong gian phòng lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ điện tử tiếng tít tít vang lên.
Dụng cụ ngoại bộ lóe ra điểm sáng màu đỏ, nơi này hết thảy bình thường.
Gen cải tạo trong phòng thí nghiệm nhiệt độ thích hợp, nhưng Elena còn là lộ ra có một chút hồi hộp.
Nàng lưng toát ra một lớp da gà, túi đầu nhìn lại, trắng nón trên cánh tay cũng bị tầng này nhỏ bé hạt tròn bao trùm.
Ngắn ngủi điều tiết khống chế về sau, Liễu Ngọc thanh âm vang lên.
Chúng ta có thể bắt đầu, còn có gì cần sao?
Khi tiến vào thí nghiệm sơ kỳ, ngươi sẽ lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê, ta đem thông qua dụng cụ triệt để kiểm tra một lần thân thể của ngươi.
Elena do dự nói, ta muốn hỏi một chút.
Gen cải tạo bằng vào ta hoàn toàn thể gánh chịu năng lực, ta lớn nhất gánh chịu cực hạn là bao nhiêu?
Liễu Ngọc vẫn chưa chính diện trả lời Elena đặt câu hỏi.
Muốn dùng một lần cải tạo thành công cái độ khó này là phi thường lớn.
Ngươi không nên muốn đột phá cực hạn.
Ta liền hỏi một chút.
Elena hít sâu một hơi nói.
Nhiều nhất có thể đạt tới 32 lần.
Nhưng bằng vào ta quan sát, 100 lần thế nhưng là hoàn toàn thể người đột biến cực hạn. Ngươi tạm thời không cách nào đạt tới độ cao này, ta cho rằng 6 lần chính là của ngươi cực hạn.
Ta biết.
Elena âm thầm đem 32 đi xuống.
Còn có những vấn đề khác sao?
Nếu như không có, chúng ta có thể bắt đầu.
Không có.
Tốt.
Mời cởi xuống y phục của ngươi.
Ừm.
Elena yên lặng gật đầu, nàng đem trên thân hộ giáp cởi ra.
Màu trắng chiến giáp được gấp thả ở bên cạnh trong ngăn tủ, bên trong đây là một bộ cắt may vừa vặn màu đen giữ ấm áo.
Thiếp thân quần áo đem Elena dáng người phát họa như là điều khắc.
Nàng giơ tay lên đem ngực khóa kéo đi xuống, da thịt trắng loáng bại lộ trong không khí.
Elena hơi hít một hơi hơi lạnh, trong phòng nhiệt độ tựa hồ tại dần dần giảm xuống, nhưng trên thực tế cũng không có bất kỳ biến hóa nào.
Theo động tác của nàng, màu đen giữ ấm áo bị cởi ra.
Trước mắt là một vị thân cao hơn 1m9 nữ hải, nàng dáng người cân xứng, làn da trắng nõn, có thể thấy rõ ràng cơ bắp hình dáng đây là lâu dài tập thể dục mới có thể thu được hoàn mỹ thân thể, hai đầu chân dài đứng nghiêm đứng thẳng, chân chiều dài so với siêu mẫu còn muốn khoa trương, lại vẫn chưa trông thấy bất kỳ vết sẹo gì. Còn muốn tiếp tục thoát? Elena nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, trong phòng thí nghiệm không cho phép xuất hiện bất kỳ dị vật.
Thật.
Elena trở tay cởi xuống nút thắt, đem nội y nhét vào nơi hẻo lánh, tiếp lấy cúi người. Sau một lát, Elena đi vào kim loại phương khoang thuyền, nàng bởi vì rét lạnh mà ôm lấy hai vai, bàn chân căng cứng, trên mu bàn chân da thịt có thể thấy rõ ràng. Không cần khẩn trương, thí nghiệm rất nhanh liền kết thúc.
Ừm.
Elena nhìn lướt qua bên người màn hình điện tử, chỉ thấy trên màn hình điện tử xuất hiện rất nhiều số liệu. Thân cao, thể trọng, nhịp tim, mỡ máu. Tại phía dưới cùng nhất một cái góc, thình lình có một đạo tương đối đặc thù số liệu lớn nhất gánh chịu năng lực, 451.8. Mà Elena nhục thân hiện tại chỉ biểu hiện là 75.3. Khoảng chừng 6 lần chênh lệch, lấy Liễu Ngọc dự đoán, đây chính là Elena lớn nhất cực hạn số liệu. Nếu như nàng nghĩ đột phá cực hạn, trở thành người mạnh nhất, như vậy Elena cần thu hoạch được 2409 điểm số theo. Đây cũng không phải là nàng có thể siêu việt số liệu. Elena ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Nếu không thể thu được đến mức hoàn toàn thể người đột biến cực hạn số liệu, như vậy nàng mãi mãi cũng không cách nào siêu việt những cái kia thức tỉnh siêu phàm giả. Nhưng trong lúc này khoảng chừng 1957.8 trên lệch đúng lúc này. Liễu Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên. Elena, gen cải tạo thí nghiệm chính thức mở ra.
Ừm.
Kim loại phương khoang thuyền nháy mắt đóng lại, một cỗ rét lạnh khí thể theo lòng bàn chân toát ra, Elena lập tức có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác, nàng nhịn không được ôm chặt hai vai, trên thân xuất hiện diện tích lớn tinh mịn hạt tròn. Cằm của nàng hãm sâu tiến vào hai vai, tuyết trắng lưng uốn lượn, phản phất có từng đầu rắn du tẩu ở lưng sống lưng bên trên. Chợt, Elena cảm giác phía sau lưng truyền đến một đạo đau đớn kịch liệt cảm giác, một cây ngân châm đâm vào trong cơ thể của nàng, thật sâu đâm vào tủy sống chỗ sâu, Elena không bị khống chế phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nàng toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy lên, hai đầu gối phịch một tiếng đệm xuống đất đúng lúc này. Kim loại phương trong khoang thuyền bộ đột nhiên xuất hiện hai đầu băng lãnh kim loại xúc tu, dưới sự khống chế của Liễu Ngọc, Elena lập tức bị đỡ lên. Nếu như ngươi muốn siêu việt cực hạn, như vậy lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Elena, ngươi thống khổ chỉ số hiện tại vừa mới tăng lên tới 27%. Lúc này, mặt khác một căn phòng, liên quan tới Elena thống khổ số liệu truyền lại đến Lâm Ngự trước mặt. Màu đen ghế salon bằng da thật, Lâm Ngự hai tay khoanh thả ở trên đầu gối, trước mắt trong TV phát hình Elena chân thực số liệu. Elena đích xác có tư cách trở thành gen chiến sĩ, nhưng ta hy vọng nàng có thể trở nên càng thêm cường đại. Ta bị bỏ ngưỡng giới hạn đo lường, thẳng đến Elena không thể thừa nhận mới thôi. Lâm Ngự hỏi, loại thống khổ này có thể kích phát nhân loại tiềm thức, như vậy là lấy cái gì hình thức để kích thích? Như địa ngục thống khổ thiêu đốt, ngoại trừ cực hàn, còn có cực nhiệt cùng đủ loại cực hình, chỉ có trước kích phát nàng tiềm ẩn năng lực, mới có thể để cho tế bào trình độ lớn nhất tiếp nhận phân tách cùng sinh sôi. Có muốn nhìn một chút hay không hiện tại Elena? Đợi chút nữa nàng khả năng thống khổ hơn. Lâm Ngự khoát tay một cái, tạm thời không cần. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định phải tạm dừng thí nghiệm. Đương nhiên, bất quá lấy Elena lực ý chí, nàng thật phi thường cường đại. Ta cảm giác Elena tỷ lệ thành công rất cao. Cái kia tốt nhất.
Chương 608. Kẻ điên cuồng gào thét.
Chương 608. Kẻ điên cuồng gào thét. Elena gen cải tạo chỉ ít cần 5-7 ngày. Tại nàng tiến vào cải tạo trong lúc đó, nơi ẩn nút duy trì lấy vận chuyển bình thường. Lâm Ngự ngược lại không lo lắng trong nơi ẩn nút mặt sẽ xuất hiện vấn đề gì. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là nơi ẩn nút bên ngoài. Lâm Ngự đem tất cả dị thường sinh vật toàn bộ đều điều động đến nơi ẩn nút bên ngoài. Liễu Ngọc lời nói nhường cho Lâm Ngự mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hôi vực giáng lâm thời gian trước thời hạn, hắn nhất định phải trước đó làm tốt hết thể chuẩn bị. Hiện tại, Lâm Ngự khống chế dị thường sinh vật có trở xuống mấy loại: Quỷ Ảnh Vương, Tội Thiên Sứ, Nguy Nhân, Khô Huyết Nữ, Quỷ Kiểm Trùng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, còn có nhất định có dư không gian, bất quá nghị khống chế cao cấp dị thường sinh vật điểm này vẫn là vô cùng trở ngại, cao cấp dị thường sinh vật cần tiêu hao lực lượng tinh thần càng nhiều. Trong lúc vô hình liền cho Lâm Ngự mang đến nhất định áp lực, một điểm nữa. Lâm Ngự phát hiện, dị thường sinh vật ở giữa lẫn nhau thôn vệ sẽ để cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhưng loại này cường đại cũng không rõ ràng, xa xa không có theo thân thể con người lấy được huyết nhục lực lượng nhiều, cái này rất giống là tu hành. Nhân loại chính là linh đan diệu dược, ăn một viên chống đỡ người khác mấy tháng thậm chí mấy năm khổ tu. Lẫn nhau thôn phệ chỉ có thể chậm chạp tăng trưởng, còn có nhất định bị cái khác dị thường sinh vật ăn hết phong hiểm. Tăng thêm trên đẳng cấp ràng buộc, muốn thời gian ngắn thu hoạch được tiến hóa phi thường trở ngại, cho nên rất nhiều dị thường sinh vật tiến hóa cũng không rõ ràng. Bất quá Lâm Ngự trong này phát hiện một đầu con đường, rất nhiều dị thường sinh vật còn chưa ý thức được điểm này. Bọn chúng thông qua thôn phệ đặc thù dị thường sinh vật có thể tăng lên tốc độ tiến hóa. Hiện tại, Lâm Ngự phát hiện quỷ ảnh ăn hết cương thi sẽ thu hoạch được kỳ hiệu, tội thiên sứ ăn hết quỷ túy điều cũng có thể thu được biên độ lớn tăng lên. Tại cái này tận thế xuống địa ngục trong sân, từng đầu con đường mới chậm rãi xuất hiện, muốn thu hoạch được tiến hóa, nhất định phải phát hiện loại nào đó quy tắc. Chỉ cần có thể nắm giữ quy tắc, như vậy liền có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Nhưng chấn nhỏ phụ cận đích xác chưa từng xuất hiện cương thi cùng quỷ túy điều cái này dị thường sinh vật, nội bộ không có chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ngoại bộ tìm kiếm. Lúc này Lâm Ngự ở trong nơi ẩn nút đi qua đi lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bất quá để trong nơi ẩn nút mặt dị thường sinh vật đi bên ngoài lời nói, cái này thế tất sẽ giảm xuống nơi ẩn nút an toàn đẳng cấp. Lâm Ngự có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ chỉ có thể ở trong này chờ đợi cái khác dị thường sinh vật tới? Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể gặp phải có thể phát động tiến hóa quy tắc dị thường sinh vật, tại tận thế phía dưới, dựa vào vận khí không thể nghi ngờ là một loại hiệu suất thấp biện pháp. Lâm Ngự âm thầm suy nghĩ, ta nhất định phải thành lập thuộc về nơi ẩn nút cấm vệ quân, chi bộ đội này chỉ có thể từ dị thường sinh vật tạo thành, bằng vào ta thiên phú thuộc tính, hoàn toàn có khả năng này. Nơi này không có hải vực, đến từ biển sâu dị thường sinh vật cũng khó đi tới nơi này, cho nên ta có thể khống chế chính là mặt đất cùng trên bầu trời dị thường sinh vật. Ta phải nghĩ biện pháp khống chế càng nhiều tội thiên sứ, tốt nhất còn có cái khác có thể trên bầu trời phi hành dị thường sinh vật. Mây đen giăng kín dưới bầu trời, tội thiên sứ tới lui tại trong tầng mây. Nó như là chim ưng bay lượn, khi thì dương cánh bay cao, khi thì xuyên thẳng vân tiêu. Phu cận dị thường sinh vật thu hết vào mắt, tại mảnh này tĩnh mịch đại địa bên trong, vô số dị thường sinh vật không giới hạn đi lại. Màu vàng đồng tử dọc trông về phía xa mà đi, đột nhiên, tội thiên sứ ngừng chân mà đứng, to lớn hai cánh dầu có tiết tấu phe phẩy, phát ra phốc 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 thanh âm. Tại cuối tầm mắt chỗ, một đoàn to lớn bao tuyết chính hướng bên này di động, không hiểu bên trong tội thiên sứ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, nó không cách nào xác định trong bão tuyết mặt có cái gì. Bão tuyết hình thành phi thường quỷ dị, một đoàn to lớn vòi rồng đột ngột xuất hiện, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ di động. Mắt thường nhìn lại, trong bão tuyết mặt tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì, làm tội thiên sứ nhìn vài giây đồng hồ về sau, nó giữ tận khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống. Siêu. Tội thiên sứ tăng thêm tốc độ, như mũi tên rời cung bay đi. Khoảng cách rút ngắn, bão tuyết che khuất bầu trời u ám, tràn ngập tuyết lớn chỗ sâu, một đầu giống như cự long vòi rồng xuất hiện, màu xám đậm vòi rồng bên trong có từng đầu cự mãng dòng khí màu xám. Khí lưu sinh ra mãnh liệt uy lực, đồng thời phát ra lôi đỉnh tiếng oanh minh, mơ hồ có thể thấy được, trong này tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Một cỗ to lớn uy áp đánh tới, không khí bốn phía đều trở nên mỏng manh, nhiệt độ cũng vào đúng lúc này hạ thấp rất nhiều. Tội thiên sứ không dám tiếp tục thâm nhập sâu, khuôn mặt dữ tợn bên trên, màu vàng đồng tử dọc nhau lại, nó tiếp tục quan sát đến cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị gió tuyết, tội thiên sứ ở trên không ngừng chân, dừng lại vài giây đồng hồ thời gian. Chợt, nó tựa hồ bị thứ gì kích thích đến, tội thiên sứ bỗng nhiên quay đầu. Khủng bố hai cánh dùng sức phe phẩy, nó trông thấy từ bão tuyết cùng dòng khí màu xám tạo thành gió lốc nội bộ xuất hiện đại lượng gãy chi tàn cánh tay. Từng viên giữ tận đầu lâu như ẩn như hiện, gãy chi tàn cánh tay bị dòng khí màu xám xé nát sau đó gây dựng lại. Cái kia đầu lâu to lớn chỉ còn lại bạch cốt, bị xé nứt thân thể huyết nhục văng tung tóe. Tội thiên sứ trông thấy vô số hình người dịch chuột, bọn chúng như là trong địa ngục các quỷ, giữ tận gầm thét, khí tức kinh khủng thẳng bức nhãn cầu. Tội thiên sứ cũng không dám tiếp tục xem tiếp đến từ bản năng hoảng hốt đang không ngừng lan tràn. Nó biết nếu như tiếp tục xem tiếp, nói không chừng chính nó cũng sẽ bị nháy mắt thôn phệ hết. Tội thiên sứ cảm giác được, lại nhìn tiếp kết quả chính là tử vong. Hốt hoảng mà chạy, tội thiên sứ lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi ẩn nút chạy nhanh đến. Lúc này, Lâm Ngự trong mắt cũng xuất hiện từng đầu đến từ tội thiên sứ thị giác hình ảnh, khủng bố ly kỳ một màn xuất hiện. Trước đó, Lâm Ngự cũng chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy bạo tuyết. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, vì cái gì bạo tuyết bên trong sẽ xuất hiện nhiều hình người như thế dịch chuột, phải biết, thiên tai giáng lâm về sau, cực hàn thời tiết cũng sẽ không để nhiều như vậy dị thường sinh vật tụ tập cùng một chỗ. Mà lại bọn chúng đều chết mất, nhưng nhìn qua, những này hình người dịch chuột tựa hồ đang bị loại nào đó lực lượng thần bí khống chế. Lại xuất hiện khác biệt trình độ bị phân giải rơi đặc thủ. Chẳng lẽ thiên thai cũng sẽ ăn hết những này dị thường sinh vật? Lâm Ngự trong lòng một sợ, nhưng hắn cảm thấy sự tình cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn cúi đầu rơi vào trầm tư, trong đầu từng lần một nhớ lại dị thường sinh vật sổ tay. Cùng với tương xứng dị thường sinh vật cũng không có xuất hiện, nhưng trong lúc mơ hồ, Lâm Ngự phát hiện, nếu quả thật muốn đem trận này khủng bố bao tuyết cùng loại nào đó dị thường sinh vật tiến hành liên tưởng, như vậy chỉ có một loại dị thường sinh vật tương đối phù hợp nó đặc thủ. Dựa vào sức một người phá hủy pháo đài kẻ điên cuồng gào thét. Tại dị thường sinh vật sổ tay bên trong ghi chép qua loại này dị thường sinh vật, khi đó kẻ điên cuồng gào thét còn không có trưởng thành đến khủng bố như vậy trình độ. Nó xuất hiện thời điểm bị người nhận định là khủng bố cấp dị thường sinh vật, hắn đẳng cấp tại cấp 6. Tiền tuyến liên hợp quân đối mặt loại này cấp bậc dị thường sinh vật không có chút nào chống đỡ chi lực. Mặc dù nó hòa hợp thể quỷ ra người cùng hải tượng trùng đứng tại cùng một cấp bậc, nhưng nó phá hủy trình độ lại là cái khác cấp 6 dị thường sinh vật không cách nào so sánh. Kẻ điên cuồng gào thét không cách nào bị bất luận cái gì vũ khí nóng tổn thương, vô luận uy lực to lớn bom còn là tùy tiện có thể phá hủy một tòa thành thị đạn hạt nhân, những vũ khí nóng này đối với nó đều không có hiệu quả gì. Ở vào trong gió tuyết, kẻ điên cuồng gào thét có thể dễ như trở bàn tay phá hủy nhân loại công trình kiến trúc. Nhà cao tầng ở trước mặt nó giống như là hũ, xi măng cốt thép cũng không làm nên chuyện gì, làm kẻ điên cuồng gào thét phát hiện nhân loại về sau, nó liền sẽ ỉ lại tại chỗ không đi, cho đến đem thành thị phá hủy, ăn hết tất cả nhân loại mới chịu bỏ qua. Công kích của nó chỉ có thể dùng như bẻ cành khô để hình dung. Sự xuất hiện của nó thường thường nương theo lấy tàn bạo cùng cực độ rét lạnh. Chương 609, mang lên ta. Chương 609, mang lên ta. Trong nơi ở nút, Lâm Ngự ánh mắt băng lãnh, đáy mắt nổi lên ung tùm sát y ở trong dị thường sổ tay, vẫn chưa có người nào loại thành công giết chết kẻ điên cuồng gào thét ghi chép. Mọi người tại gặp phải loại này dị thường sinh vật đều là lựa chọn trốn tránh hoặc là tránh trên mặt đất huyệt bên trong, chỉ có làm kẻ điên cuồng gào thét rời đi nơi nào đó về sau, bọn hắn mới có thể đi tới. Hiện tại, Lâm Ngự cũng không xác định cái này kẻ điên cuồng gào thét có thể hay không tới. Tội thiên sứ quan sát được di động đường đi đang đến gần nơi ở nút. Lúc này, kim loại trong mũ giáp chuyển đến liễu ngọc thanh âm. Trải qua linh vận thần cơ phán đoán, nó cùng kẻ điên cuồng gào thét độ xứng đôi tại 75% trở lên. Lâm Ngự, đây khả năng thật là một cái kẻ điên cuồng gào thét. Lâm Ngự lông mày nhíu lên, khả năng không chỉ 75%, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế bao tuyết, ta cảm giác hẳn là kẻ điên cuồng gào thét. Kẻ điên cuồng gào thét đối với vũ khí nóng miễn dịch, lại rất khó giết chết nó, trừ phi chờ nó rời đi nơi này, hoặc là mục tiêu của nó không phải chúng ta. Lâm Ngự hỏi, nếu như cái này kẻ điên cuồng gào thét đi Hồng Nham pháo đài là hậu quả gì? Liễu Ngọc nói, kẻ điên cuồng gào thét một khi đến nơi nào đó, như vậy nó sẽ một mực dây dưa không ngớt xuống dưới, cho đến phá hủy toàn bộ thành thị, cho nên vì cái gì nói nó là tai nạn nguyên nhân. Loại này dị thường sinh vật đồng dạng đều sẽ đào sâu ba thước, nó có được một bộ phận trí tuệ năng lực, khi nhìn thấy một tòa hoàn hảo không chút tổn hại thành thị về sau, nó bản năng sẽ dừng lại ở trong này, bởi vì trong ký ức của hắn, nơi này nhất định tồn tại loại nào đó có thể thôn phệ sinh vật. Cho nên, đây chính là nó vì cái gì khó như vậy quấn nguyên nhân, trừ phi giết chết nó, hoặc là để nó cảm thấy nơi này không có đồ ăn, không phải lấy nó bản năng, nó là sẽ không rời đi tại chỗ. Lâm Ngự Yên lặng gật đầu, theo ngươi nói như vậy, kẻ điên cuồng gào thét coi như không tìm đến ta phiền phức, nó cũng sẽ đi Hồng Nham pháo đài, đi tìm những nhân loại khác phiền phức. Liễu Ngọc thở dài nói, không sai. Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp cải biến con đường của nó, hoặc là để nó không cách nào xuyên qua nơi này. Có ý tứ gì? Lâm Ngự nói, hắn coi như không đến ta chỗ này, nó cũng sẽ đi Hồng Nham pháo đài, nếu như đem áp lực giao cho Tăng Mặc bọn hắn, còn không bằng ở trong này liền đem cái này kẻ điên cuồng gào thét giải quyết hết. Như vậy, khả năng để ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Lâm Ngự nói, hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, lại nói, kẻ điên cuồng gào thét không phải một cái cấp 6 dị thường sinh vật a, ta còn muốn thử một chút có thể hay không khống chế cái này dị thường sinh vật. Kẻ điên cuồng gào thét bản thể cơ hồ chưa từng xuất hiện, ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện thử nghiệm, ta trước tiên có thể liên hệ Hồng Nham pháo đài, nhìn xem bọn hắn có hay không biện pháp tốt hơn. Lâm Ngự bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như Hồng Nham pháo đài có biện pháp tốt hơn, kia liền sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này, ngươi yên tâm đi, tội thiên sứ nói cho ta, kẻ điên cuồng gào thét nguy hiểm đẳng cấp rất cao, cái này dị thường sinh vật tựa hồ có thể khắc chế bầu trời loại dị thường sinh vật. Vậy dạng này lời nói chẳng phải là càng nguy hiểm? Lâm Ngự ánh mắt sáng rực nói, đích thật là dạng này, trên lịch sử loài người còn chưa có xuất hiện thành công giết chết kẻ điên cuồng gào thét tán lệ, nói không chừng ta hôm nay chiến đấu có thể cho các siêu phàm giả học một khóa. Tại ta thời điểm chiến đấu, ta sẽ đem video chiến đấu chứa đựng xuống tới, đến lúc đó có thể cho Hồng Nham pháo đài các siêu phàm giả quan sát học tập. Thế nhưng là dạng này thật rất nguy hiểm, chúng ta có thể tiếp tục quan sát, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Lâm Ngự lắc đầu, bác bỏ nói, không cần tiếp tục quan sát, ta nhìn thấy cái này kẻ điên cuồng gào thét chính là hướng chúng ta bên này tới, bản thể của nó hẳn là trên bầu trời. Giờ phút này, tội thiên sứ đã trở lại nơi ở nút, nhưng con kia kẻ điên cuồng gào thét chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần nơi ở nút, Lâm Ngự biết tội thiên sứ không có bại lộ khí tức, mà kẻ điên cuồng gào thét lại công bằng tới gần, nó nhất định là trông thấy nơi ở nút, không phải tuyệt không có khả năng xuất hiện loại này trùng hợp. Lấy kẻ điên cuồng gào thét tốc độ, chấm nhất 20 phút về sau liền sẽ đến nơi ở nút, cùng hắn để nó bắt đầu công kích, chẳng bằng trước thời hạn giao thủ, hiểu rõ cái này dị thường sinh vật. Nơi ở nút phụ cận dị thường sinh vật căn bản không phải kẻ điên cuồng gào thét đối thủ, nếu có thể lời nói, Khô Huyết Nữ có lẽ cũng không e ngại kẻ điên cuồng gào thét. Dựa theo dị thường sinh vật đẳng cấp phân chia, Khô Huyết Nữ dị thường đẳng cấp tại kẻ điên cuồng gào thét phía trên. Nhưng kẻ điên cuồng gào thét không bại lộ bản thể lời nói, Khô Huyết Nữ trong lúc nhất thời cũng lấy nó không có cách nào. Mắt thấy còn lại đã không nhiều, Lâm Ngự đem hắc rượu chiến giáp cơ giới đeo chỉnh tề, vũ khí nóng đối với loại này dị thường sinh vật không có chút nào hiệu quả. Cho nên Lâm Ngự vẫn chưa mang theo súng trường, hắn dẫn theo khát máu cự phủ, sải bước hướng bên ngoài đi đến. Ngay tại Lâm Ngự vừa mới đi đến nơi ẩn nút cổng thời điểm, trong gian phòng đột nhiên thoát ra một bóng người xinh đẹp. Tô Bảo Nghiên đang chạy tới, nàng đứng ở trước mặt của Lâm Ngự, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem kim loại mũ giáp. Lâm Ngự mang lên ta. Nặng nghề kim loại mũ giáp bên trong truyền đến một đạo điện tử hợp thành giọng nam. Mang ngươi làm cái gì? Ngươi tại nơi ẩn nút thật tốt đợi là được, yên tâm đi, bên ngoài có ta. Tô Bảo Nghiên thần sắc lo lắng, ngươi nhất định phải mang ta đói. Phi thường đói, nếu như ta lại không ăn cái gì lời nói, ta liền sẽ chết mất. Ngươi về sau rốt cuộc nhìn không thấy ta. Lâm Ngự nhướng mày, đây là ý gì? Tô Bảo Nghiên giải thích nói, ngươi cũng biết ta siêu phàm chi lực a. Đương nhiên. Lâm Ngự đối với Tô Bảo Nghiên siêu phàm chi lực ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại hiểu rõ vô cùng nàng năng lực đặc thù, cho tới bây giờ, Khô Huyết Nữ tại nhìn thấy Tô Bảo Nghiên thời điểm đều sẽ lộ ra hoán độc cùng vẻ sợ hãi, đây là duy nhất có thể ăn hết Khô Huyết Nữ nhân loại, lúc trước chính là dựa vào Tô Bảo Nghiên năng lực đặc thù cứu tưởng cử. Lâm Ngự có thể khống chế cái này cấp 7 dị thường sinh vật, cũng là dựa vào Tô Bảo Nghiên, nàng thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Tô Bảo Nghiên lôi kéo Lâm Ngự kim loại cánh tay, ta quá lâu không có ăn vào dị thường sinh vật, ta gần nhất luôn luôn cảm giác đầu choáng váng hoảng hốt, còn đau bụng. Lâm Ngự ý vị thâm trường nhìn xem Tô Bảo Nghiên, cho nên Tô Bảo Nghiên thần sắc chân thành nói, ta muốn ăn, không ăn ta sẽ chết mất. Lâm Ngự ngươi không thể nhìn ta tươi sống bị chết đói a. Lâm Ngự bất đắc dĩ cười khổ, không thể. Chương 610, tình hình chiến đấu cùng hưởng. Chương 610, tình hình chiến đấu cùng hưởng. Tô Bảo Nghiên nghe tới nàng muốn đáp án, tinh xảo trên mặt lộ ra một đạo nụ cười sáng lạ. Đã không thể, vậy liền để ta cùng ngươi cùng đi ra. Lâm Ngự nhìn chăm chú Tô Bảo Nghiên, ngươi còn không biết bên ngoài xuất hiện một cái dạng gì dị thường sinh vật. Đừng quản bộ dáng gì, ta luôn có thể ăn hết nó. Tô Bảo Nghiên mới mặc kệ bên ngoài đến một cái dạng gì dị thường sinh vật đối với nàng mà nói, nơi này là nơi ở nút, là nhà của chính nàng, bảo vệ mình nhà vốn là không gì đáng trách. Bên ngoài hiện tại xuất hiện một cái kẻ điên cuồng gào thét, nó không chỉ có sẽ mang đến diện tích lớn giá lạnh, còn có thể phá hủy công trình kiến trúc, ngươi năng lực đặc thù chưa hẳn đối với nó hữu dụng. Kẻ điên cuồng gào thét, chính là loại kia có thể chế tạo báo tuyết quái vật. Lâm Ngự nhìn xem Tô Bảo Nghiên, ngươi biết? Tô Bảo Nghiên nói, trước đó gặp một lần, bất quá ta không cùng nó giao thủ, khi đó ta cũng không biết đây cũng là dị thường sinh vật, ta còn tưởng rằng là cực đoan ác liệt cực hẳn, nhưng thật ra là dị thường sinh vật. Tô Bảo Nghiên nắm lấy Lâm Ngự cánh tay, đợi chút nữa ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Ngươi còn là mặc chiến giáp rồi nói sau. Hiện tại, nơi ẩn nút bên trong đã có thể chế tạo chiến giáp cơ giới, mặc dù còn không đạt được đại lượng sản xuất, nhưng chế tạo 1-2 bộ chiến giáp cơ giới vẫn là có thể. Nhất là Hồng Nham pháo đài đưa tới dụng cụ tinh vi cùng tư liệu. Tại nơi ẩn nút chiều sâu trong không gian, đã có một tòa chuyên môn nghiên cứu sinh chiến giáp cơ giới phòng làm việc. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền đến. Tô Bảo Nghiên thấy thế lập tức nói. Tốt. Lâm Ngự đứng tại chỗ chờ đợi nàng, qua thêm vài phút đồng hồ thời gian. Chỉ thấy sau lưng cửa thang máy mở ra, Tô Bảo Nghiên từ bên trong chạy ra, nàng thất tha thất thể, vừa chạy vừa xuyên. Bên trong còn ôm một viên màu trắng kim loại mũ giáp. Hồng hộc. Tô Bảo Nghiên thở hổn hển, "Tốt, chúng ta lên đường đi." "Tốt." Hai người đi đến kim loại khí áp cửa khoang trước, thân phận nghiệm chứng thông qua, cự hình kim loại khí áp cửa khoang chậm rãi mở ra. Một trận gió rét thấu xương chạy ngược vào, xen lẫn nồng đậm bông tuyết. Trước mắt tuyết trắng mênh mang, mênh mông vô bờ màu đen rừng cây lan tràn đến đáy mắt. Lâm Ngự ngẩng đầu, hắn thông qua tội thiên sứ màu vàng đồng tử dọc xác định kẻ điên cuồng gào thét vị trí. Giờ phút này, đứng ở bên người Lâm Ngự, Tô Bảo Nghiên nói, "Chúng ta đi thôi." "Ừm, ta trước đi, ngươi đợi chút nữa theo tới, ngươi đem chiến giáp cơ giới liên lạc quyền hạn mở ra, chúng ta tiến hành tình hình chiến đấu cùng hưởng." "Tốt." Tô Bảo Nghiên lập tức làm theo, màu trắng kim loại nón an toàn nội bộ nháy mắt xuất hiện một đạo màu đỏ mệnh lệnh. Làm Tô Bảo Nghiên xác nhận đồng ý về sau, kính bảo hộ bên trong lập tức liền hiện ra Lâm Ngự tin tức. Cả hai tiến hành chiến đấu cùng hưởng, cái này không chỉ có thể để Lâm Ngự biết Tô Bảo Nghiên vị trí, còn có thể tiến hành chiến đấu chi viện cùng hiệp trợ, đồng thời có thể để song phương tốt hơn giao lưu hợp tác. Vị trí xác định bên trong, chiến giáp khóa lại, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Bảo Nghiên kim loại trong mũ giáp lập tức xuất hiện từng đầu số liệu cùng mệnh lệnh, màu đỏ chiến đấu mệnh lệnh bị thả ở bên trái bên trên sừng, phía dưới thì là từng đầu cái khác mệnh lệnh và số liệu. Bộ này chiến giáp cơ giới không chỉ có thể tiến hành tiên tiến nhất chiến đấu cùng hưởng, còn có thể tiến hành trước thời hạn dự đoán cùng chiến đấu nghiên phán đến nội vũ khí đạn dược dư lượng cùng chiến giáp cơ giới chiến tổn trị số cho chút. Những này đã sớm ứng dụng thành thục. Thật là cao cấp a. Tô Bảo Nghiên vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại chiến giáp cơ giới đã tiến hóa đến loại tình trạng này. Nàng còn tưởng rằng trên người mình xuyên bộ này chiến giáp cơ giới là ban sơ đời thứ nhất chiến giáp. Tán thưởng hoàn tất, ánh mắt thu liễm, tinh xảo trên mặt lộ ra chiến đấu khí tức, Tô Bảo Nghiên lông mày nhíu lên. "Lâm Ngự, chúng ta lên đi." "Ừm. Ta đợi chút nữa cho ngươi truyền lại chiến đấu tin tức, ngươi kịp thời đuổi theo." "Ừm." Tô Bảo Nghiên còn không có kịp phản ứng, đã thấy bên người nàng Lâm Ngự đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Oeng." Một đạo màu đỏ liệt diễm từ phía sau của Lâm Ngự phun ra, hắn ngừng chân không trung, đầu giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Ngự thân thể bảy biện ra hình thoi, lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại Tô Bảo Nghiên trong hai mắt. "Uy, chờ ta một chút." Tô Bảo Nghiên ở trong tuyết bao táp mà đi. Trên bầu trời, Lâm Ngự tăng thêm tốc độ, hắn như ưng kích trường không cắm vào tầng mây, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào phía trước kẻ điên cuồng gào thét. Khoảng cách càng ngày càng gần, bên người nhiệt độ cũng bắt đầu đống nhiên hạ xuống. Bất quá thời gian mấy hơi thở, nguyên bản âm 61 độ nháy mắt ngã 7, 8 độ, cực hàn xâm nhập, hắc diệu chiến giáp cơ giới bên trên bị một tầng thật dày băng sắc bao trùm. Tại hắn cùng kẻ điên cuồng gào thét còn có mấy ngàn mét khoảng cách lúc, Lâm Ngự ngừng lại, hiện tại hắn có thể càng thêm rõ ràng trông thấy kẻ điên cuồng gào thét. Trước mắt xuất hiện kẻ điên cuồng gào thét tạm thời nhìn không thấy bản thể, chỉ thấy phô thiên cái địa bạo tuyết đột ngột hình thành, chiếm diện tích ước chừng là hai cái sân bóng lớn nhỏ. Tại mảnh này quỷ dị trong bao tuyết, một đầu dài đến 100 mét vòi rồng sừng sững ở giữa, từ màu xám khí trụ tạo thành vòi rồng ngay tại nhanh chóng xoay tròn, mặt ngoài xuất hiện đại lượng gãy chi tàn cánh tay. Cùng tội thiên sứ trông thấy, những này gãy chi tàn cánh tay đều là từ hình người dịch chuột tạo thành. Chỉ có điều những này hình người dịch chuột đều bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ, chỉ còn lại trắng bệnh xương cốt cùng đầu lâu xương. Theo cái này kẻ điên cuồng gào thét tiếp cận, cùng loại kỳ quái nào đó sinh vật tiếng gầm gừ vang lên. "Veng, veng, veng." Phản phất là loại nào đó máy móc tiếng động cơ. Từng đợt cuồng phong gào rít giận dữ quỷ dị thanh âm xen lẫn cái kia quỷ dị máy móc tiếng động cơ, cái này khiến Lâm Ngự bỗng cảm giác bất thường. Chắc không được tội thiên sứ cảm giác được sợ hãi, liền xem như Lâm Ngự đứng ở chỗ này, hắn cũng cảm giác được một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Nhân loại tại đứng trước loại vật này thời điểm, bản năng sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Nó tựa như là thiên nhiên cùng lệ quỷ tổ hợp lại với nhau, thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói gào. Cũng chỉ có ở trong môi trường này, trực diện kẻ điên cuồng gào thét thời điểm mới cảm giác được nó chỗ kinh khủng, cái đồ chơi này cho tới bây giờ, nó còn không có thò đầu ra. Thời gian ngắn ngủi đi qua, kẻ điên cuồng gào thét đích thật là hướng nơi ẩn nút bên này di động qua đến. Lấy nó hai cái sân bóng lớn nhỏ thân thể, nơi ẩn nút ở trước mặt nó không đáng giá nhắc tới, không bao lâu liền sẽ bị triệt để bao trùm. Chương 611. Giấu đi. Chương 611, giấu đi. Cái này kẻ điên cuồng gào thét sắp đến nơi ẩn nút. Trước đó, nó sẽ xuyên qua cái kia phiến hắc thụ lâm. Một khi để kẻ điên cuồng gào thét tiến vào hắc thụ lâm, như vậy bên trong quỷ ảnh liền sẽ lập tức gặp nạn. Tại đối mặt loại quái vật này, quỷ ảnh hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Lâm Ngự vốn chính là tận lực đem nơi ẩn núp xây dựng tại hắc thụ lâm đằng sau, một mặt là bởi vì hắn muốn để những cái kia đại thụ che trời trở thành một đạo tâm chắn thiên nhiên, không để cho hắn dị thường sinh vật phát hiện. Một điểm nữa, cái khác dị thường sinh vật nếu như muốn tiến công nơi ẩn núp lời nói, trước hết xuyên qua hắc thụ lâm ẩn tàng tại hắc thụ lâm bên trong quỷ ảnh trong vô hình thành thủ vệ nơi ẩn núp quỷ ảnh thị vệ. Mà bây giờ, hắc thụ lâm bên trong quỷ ảnh rất có thể bị kẻ điên cuồng gào thét vô tình thôn phệ, Lâm Ngự khẳng định không nghĩ loại chuyện này phát sinh. Mặc dù hắn đối với quỷ ảnh không tình cảm chút nào, nhưng tối thiểu những này quỷ ảnh có thể bảo hộ nơi ẩn núp. Tội thiên sứ hiện tại không thích hợp tham dự chiến đấu. Khô huyết nữ lời nói hẳn là không sợ kẻ điên cuồng gào thét. Lâm Ngự ở trong lòng ngầm hạ quyết định, hắn lập tức tổ chức, từng đạo mệnh lệnh truyền lại đến dị thường sinh vật trong đầu. Vang một tiếng, tội thiên sứ giống như chim ưng thẳng tắp hướng bầu trời bay đi. Mặc dù kẻ điên cuồng gào thét ở trên trời, nhưng nó cách xa mặt đất khoảng cách rất gần. Không giống với tội thiên sứ, nó có thể trong nháy mắt kéo cao khoảng cách. So với kẻ điên cuồng gào thét, tội thiên sứ cơ động năng lực rõ ràng mạnh rất nhiều. Mà tại nơi ẩn nút bên này, đồng bình ở giữa không trung khô huyết nữ chính hướng kẻ điên cuồng gào thét bên này di động, tốc độ của nó cũng không nhanh. Bất quá kẻ điên cuồng gào thét cũng tại rút ngắn khoảng cách, không bao lâu, cả hai tự sẽ gặp nhau. Độ cao giảm xuống, đuôi lửa biến mất, so với bầu trời, Lâm Ngự càng thích mặt đất. Cứ đạp thực địa về sau, hắn có thể càng thêm linh hoạt chiến đấu. Trừ cái đó ra, siêu phàm chi lực cũng có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ phút này, Lâm Ngự cùng kẻ điên cuồng gào thét cách xa nhau bất quá 400-500 mét khoảng cách, giữa hai bên khoảng cách đã rất gần. Trong không khí dưỡng khí tựa hồ cũng bị rút ra, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Bốn phía bạo tuyết tứ ngược, cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước. Tại Lâm Ngự xuất hiện trong chốc lát, kẻ điên cuồng gào thét tựa hồ cảm ứng được nhân loại khí tức, lúc đầu duy trì đều tốc độ. Đông Dương, kẻ điên cuồng gào thét đột nhiên tăng tốc độ, cả hai khoảng cách cấp tốc bị rút ngắn. Vang một tiếng, đối diện mà đến cuồng phong lôi cuốn bạo tuyết, toàn bộ đánh vào Lâm Ngự trên thân. Lâm Ngự nhướng mày, đáy lòng của hắn đột nhiên có một loại bị vật gì đó nhìn chăm chú cảm giác. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy thiết giáp dày phụ cận xuất hiện từng đạo đông tuyết, cái này tại cái khác địa phương vẫn chưa xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nâng lên, Lâm Ngự vị trí đã bại lộ, mà kẻ điên cuồng gào thét đích xác khóa chặt hắn đúng lúc này. Cái kia xoay tròn lấy màu xám trụ lớn đột nhiên toát ra một đầu che khuất bầu trời khí lưu. Vang một tiếng, khí lưu cuốn tới, như bẻ cành khô xuất hiện ở trước mặt Lâm Ngự, càng thêm băng lãnh không khí đánh tới đến mức Lâm Ngự đều có một loại tay chân lạnh buốt cảm giác. Nhưng mà còn chưa chờ cái kia đạo khí lưu đánh trúng Lâm Ngự, đã thấy một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp biến mất ngay tại chỗ. Lưu quang huyễn ảnh. Vèo một tiếng, Lâm Ngự biến mất ngay tại chỗ, một đầu bóng đen kéo tiến vào trong báo tuyết ẩm. Dòng khí màu xám ẩm vang rơi xuống đất, ngay tại Lâm Ngự vừa mới đứng địa phương. Khí lưu như kình thiên trụ đập xuống, tiếng nổ mạnh to lớn nhấc lên quần quần khói bụi, trong đất tuyết trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo dài đến vài trăm mét khe rãnh. Giống. Trong báo tuyết truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Máy móc động cơ thanh âm đinh tai nhức óc, Lâm Ngự lập tức đem cái này âm thanh khủng bố che đậy lại. Tại Lâm Ngự kích phát thiên phú thuộc tính thời điểm, hắn nháy mắt tiến vào kẻ điên cuồng gào thét không gian nội bộ. Làm Lâm Ngự tiến vào về sau, hắn lập tức trông thấy một chỗ to lớn địa ngục được xưng là địa ngục địa phương phun trào vô số thi thể, giữa thiên địa tựa hồ chỉ có gãy chi tàn cánh tay. Những này gãy mất tàn cánh tay không ngừng mà quanh quần hướng lên, hình thành loại nào đó đặc biệt hình thái. Bốn phía gió tuyết phi thường hung mãnh, cơ hồ khiến người mở mắt không ra. Lâm Ngự thấy tình cảnh này, nhanh chóng đem hắn thân thể ổn định. Phanh! Thiết giáp dày hung hăng giẫm vào mặt đất, hắn đem thân thể của mình ổn định. Cùng lúc đó, khát máu cự phủ bị gắt gao siết trong tay, Lâm Ngự ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Liên điểm này mạnh khỏe. Lời còn chưa dứt, một đầu to lớn dòng khí màu xám hướng thân thể của hắn đập tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lâm Ngự vừa mới đứng địa phương, lập tức xuất hiện một đầu càng khủng bố hơn khe rãnh, vô số đá vụn vẩy ra. Một đầu dài đến 100 mét hố sâu xuất hiện tại Lâm Ngự trong mắt. Giống. Trong phong bạo vang lên kẻ điên cuồng gào thét tiếng giống giận dữ. Nhưng mà Lâm Ngự đã sớm biến mất ngay tại chỗ, thiên phú thuộc tính kích phát về sau, tốc độ của hắn ngay tại vô hạn tiếp cận vận tốc cấm thành, lấy kẻ điên cuồng gào thét công kích tuyệt không có khả năng đánh trúng Lâm Ngự. Trừ phi Lâm Ngự đứng tại chỗ để nó công kích, giờ phút này, Lâm Ngự nhìn về phía cuồng phong gào thét địa ngục. Hiện tại hắn còn không có tìm tới kẻ điên cuồng gào thét vị trí, bốn phía không ngừng phun trào đều là gãy chi tàn cánh tay, căn bản nhìn không thấy mục tiêu công kích. Cái này khiến Lâm Ngự có chút bực bội, mặc dù kẻ điên cuồng gào thét trong lúc nhất thời không cách nào đánh trúng hắn, nhưng tiếp tục kéo dài lời nói, Lâm Ngự cũng rất khó đánh giết cái này kẻ điên cuồng gào thét. Hắn không nghĩ kéo dài thời gian, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, trong cuồng phong xuất hiện lần nữa mười mấy đầu khí lưu màu xám, những khí lưu này tựa như một tấm to lớn giữ tợn bàn tay, trong lúc hô hấp liền hướng Lâm Ngự đập tới. Ầm ầm. Chấn thiên hám địa thanh âm vang lên lần nữa, bốn phía đã nhìn không thấy một chỗ hoàn chỉnh mặt đất. Từng tòa đỉnh núi quỷ dị xuất hiện, khắp nơi đều là lom đi xuống hố sâu. Giống. Kẻ điên cuồng gào thét ở trong báo tuyết điên cuồng mà gầm thét. Không có đối với kẻ điên cuồng gào thét tạo thành tính thực chất tổn thương, cho nên nó liền tránh ở bên trong không ra a. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tìm tới nó sơ hở. Lâm Ngự ánh mắt băng lãnh, một mực thoát đi hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là giết chết cái này kẻ điên cuồng gào thét. Làm dòng khí màu xám lần nữa hạ xuống xong, Lâm Ngự trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, bóng đen lấp lóe tốc độ cực nhanh. Trong không khí chỉ để lại một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tàn ảnh. Oeng. Đại điệu đống nhiên trầm xuống, lại là một tấm mạng nhện hình dáng to lớn khe rãnh xuất hiện. Lúc này, theo ngoại giới nhìn lại, Lâm Ngự đã thành công phải làm cho kẻ điên cuồng gào thét dừng lại ngay tại chỗ, cái kia che khuất bầu trời cuồng bạo gió tuyết không gì động nữa. Khoảng cách nơi ẩn nút còn có mấy trăm mét khoảng cách, nó đột nhiên ngừng lại. Kẻ điên cuồng gào thét đã cảm giác được khí tức nguy hiểm, nhân loại trước mắt tốc độ cực nhanh. Mặc dù không cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng cái kia đến gần vô hạn vận tốc âm thanh tốc độ quả thực làm người đau đầu. Kẻ điên cuồng gào thét tính cách hết sức rõ ràng, nó một khi gặp phải nguy hiểm liền sẽ không chết không thôi dây dưa tiếp. Nhất là nguy hiểm nơi phát ra là một tên siêu phàm giả, thôn vệ hết một tên siêu phàm giả có thể cho kẻ điên cuồng gào thét mang đến to lớn tăng thêm, đây là hình người dịch chuột cùng cái khác dị thường sinh vật không cách nào so sánh, cho nên hiện tại kẻ điên cuồng gào thét cực độ khát vọng giết chết Lâm Ngự. Tại Lâm Ngự liên tục sử dụng lưu quang huyễn ảnh về sau, kẻ điên cuồng gào thét vẫn không có bại lộ ra cái gì sơ hở, nơi này như là địa ngục, bầu trời nổi lơ lửng đại lượng tổn hại tàn chi, bốn phía là vô số màu xám khí trụ cùng bạo hỗn loạn năng lượng thể làm cho người kinh hãi run sợ. Nơi nào đó trong nơi hẻo lánh, Lâm Ngự lần nữa ngừng lại, hắn lông mày sâu nhăn, trong lòng suy nghĩ nói, thật sự là một điểm ý tứ đều không có, cái đồ chơi này ngay cả mình bản thể đều không bại lộ, ta liền chạm đến nó cơ hội đều không có, chẳng lẽ thật phải làm cho Tô Bảo Nghiên đến thôn phệ nó? Nhưng kẻ điên cuồng gào thét khống chế phạm vi thực tế quá lớn, Tô Bảo Nghiên chưa hẳn liền có thể toàn bộ thôn phệ. Đông Dương, Lâm Ngự tựa hồ nghĩ đến cái gì, đã chính mình không cách nào tìm tới kẻ điên cuồng gào thét bản thể, vậy liền để nó cũng vô pháp tìm tới chính mình bản thể. Ngươi không phải thích đem chính mình giấu đi a? Vậy ta cũng giống như ngươi. Lâm Ngự quyết định thật nhanh, ngay tại kẻ điên cuồng gào thét chuẩn bị lần nữa đối với Lâm Ngự tiến hành công kích thời điểm, đã thấy vô tận trong báo tuyết, một đoàn to lớn khói đen đột nhiên xuất hiện. Khói đen mới đầu chỉ có bóng người lớn nhỏ, lập tức cấp tốc mở rộng đến mấy chục mét lớn nhỏ, giống như một đoàn dữ tợn miệng lớn, bốn phía gió tuyết im bặt mà dừng. khói đen phảng phất tại thôn vệ bốn phía hết thảy sinh mạng thể cùng năng lượng đều trong nháy mắt chôn vùi đột ngột xuất hiện khói đen cực kỳ hung mãnh, đồng thời nương theo lấy một cỗ băng lãnh khí tức tử vong. Chương 612. Dị thường sinh vật thịnh yến. Chương 612. Dị thường sinh vật thịnh yến. Oanh. Vô hình năng lượng liên tiếp thôn vệ bốn phía, cũng đem hắn chiếm lấy bao trùm. Vốn hẳn nên cảm giác cùng khống chế báo tuyết đột nhiên tựa như là bị tắt đi. Kẻ điên cuồng gào thét quỷ dị phát hiện, một loại chính nó chưa bao giờ thấy qua năng lượng xuất hiện, đồng thời tại cấp tốc mở rộng chiếm cứ địa bàn của nó. Lĩnh vực triển khai. Trong chớp mắt, lĩnh vực liền hình thành một cái 100 mét phạm vi. Nó giống như trong báo tuyết một viên lô đen, nội bộ khí tức tử vong đập vào mặt. Tại Lâm Ngự đem lĩnh vực triển khai về sau, hắn như mũi tên nhảy lên một cái. Thân thể thẳng tắp hướng bầu trời bay đi, to lớn lĩnh vực cũng đi theo Lâm Ngự cùng nhau tiến vào báo tuyết nội bộ. Làm lĩnh vực tiến vào báo tuyết nội bộ về sau, tất cả gãy chi tàn cánh tay nhao nhao rơi xuống. Cùng bạo năng lượng cũng cùng nhau biến mất, toàn bộ lĩnh vực không gian chỉ có chết tiến tĩnh. Kẻ điên cuồng gào thét tại cảm giác được cỗ lực lượng này về sau, nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, vô số màu xám khí trụ như là cao ốc huynh đảo đánh tới hướng màu đen lĩnh vực. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì, tùy ý kẻ điên cuồng gào thét điên cuồng công kích. Lĩnh vực nhưng không có xuất hiện một tia vỡ tan dấu hiệu, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Kẻ điên cuồng gào thét công kích đối với Lâm Ngự không dùng được, thậm chí liền hắn một cọng tóc gáy đều không có đụng phải đối mặt cái quỷ dị này lĩnh vực, kẻ điên cuồng gào thét rốt cục lộ ra bản thể. Trong báo tuyết hiện lộ ra một tấm to lớn khủng bố quái vật khuôn mặt, giống như dãy núi khuôn mặt xuất hiện tại Lâm Ngự trong mắt. Như là dây leo bệnh khủng bố quái mặt xuất hiện, tại chương này khủng bố quái mặt bốn phía xuất hiện đại đại nhỏ tiểu huyền như vực sâu miệng lớn. Thông qua cẩn thận quan sát, những này như là dây leo đồ vật cũng là từ màu xám khí trụ tạo thành, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày băng xương. Theo kẻ điên cuồng gào thét run rẩy, những cái kia bị băng xương bao trùm màu xám khí trụ đang lấy loại nào đó quái dị phương thức ngọ ngoại, tựa như là vô số nhảy nhót tương bừng con run. Tăng thêm nó trên mặt vực sâu miệng lớn, cho người ta một loại nháy mắt muốn buồn nôn cảm giác, mãnh liệt cảm giác khó chịu làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cái này kẻ điên cuồng gào thét. Quái vật trên mặt ngọ ngoại màu xám khí trụ đồng dạng cho thế giới tinh thần mang đến không cách nào miêu tả thống khổ ngưỡng mộ. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, Lâm Ngự liền cảm giác được dạ dày có một loại thiêu đốt cảm giác, lực lượng tinh thần tựa hồ đang bị xâm lấn. Cái này dị thường sinh vật vẫn chỉ là cấp 6, nhưng nó tốc độ tiến hóa quá khoa trương. Tại Lâm Ngự nhìn thẳng khô huyết nữ thời điểm, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hiện tại, kẻ điên cuồng gào thét đã không phải là một cái phổ thông cấp 6 dị thường sinh vật. Kẻ điên cuồng gào thét xuất hiện cho Lâm Ngự mang đến không nhỏ tinh thần xung kích, nhưng cái này kẻ điên cuồng gào thét đã hiển lộ chân thân. Lâm Ngự không muốn bỏ qua cơ hội lần này, vô luận thủ đoạn của nó khủng bố cỡ nào, trước đó Lâm Ngự đều sẽ đưa nó kéo vào trong lĩnh vực. Trên bầu trời, từ khói đen tạo thành lĩnh vực như điện chớp thẳng bức kẻ điên cuồng gào thét, nó hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trong chớp mắt, khói đen thành công đem kẻ điên cuồng gào thét kéo vào. Chờ cái này dị thường sinh vật phát hiện thời điểm đã vì lúc quá muộn, vô cùng vô tận báo tuyết ngừng lại. Bay múa đầy trời gãy chi tàn cánh tay cũng cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, phát ra lốp bốp rơi xuống đất âm thanh. Kẻ điên cuồng gào thét kinh dị phát hiện, nó mang đến cấp hai nạn báo tuyết vậy mà quỷ dị biến mất, bốn phía tràn ngập không cách nào nhìn thấu nồng đậm khói đen, tựa như là một đầu đâm vào mực nước bên trong. Nó tiếp xúc cùng hết thảy đều biến băng lãnh dị thường, trong không khí ngửi không đến một tia người sống khí tức. Giá rét thấu xương để kẻ điên cuồng gào thét trở nên càng thêm điên cuồng, khủng bố quỷ dị mặt quỷ đột nhiên mở ra. Như là dây leo khí trụ bắt đầu gia tăng tốc độ nhúc nhích, phản phất muốn theo kẻ điên cuồng gào thét trên thân giấy rùa đi ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thính ra hàng trăm miệng lớn tại ngắn ngủi co vào về sau. Một cỗ cùng bạo khí lưu từ trong miệng của nó phun ra. Toàn bộ lĩnh vực trong nháy mắt bị đọc lại, giống như một viên to lớn màu đen băng đoàn. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, đã vượt qua nhân loại có thể tiếp nhận phạm vi. Lâm Ngự cảm giác được loại này cấp độ sâu rét lạnh, không khí bị đọc lại, huyết dịch cùng thân thể đều phản phất đưa thân vào khối băng bên trong. Hoạt động, hô hấp liền ngay cả tư duy cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. A. Lâm Ngự túi đầu quát mạnh một tiếng, trong thân thể lập tức kích phát ra một đoàn nóng bỏng năng lượng, cái này giá rét thấu xương nháy mắt bị tách ra. Hắc diệu chiến giáp cơ giới bên trên băng sắc nháy mắt tan rã, như là vụn băng rớt xuống đất. Hắn nhấc lên khát máu cự phủ, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, như là báo săn, trong nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, giống như một viên màu đen lưu tinh vạch phá bầu trời. Đang đến gần kẻ điên cuồng gào thét trong chốc lát, Lâm Ngự nhấc lên trong tay khát máu cự phủ, từ trên cao đi xuống chẻ dọc. To lớn lưỡi búa lóe ra một tầng băng lãnh kim loại sáng bóng, lực lượng toàn thân đều tập trung tại điểm này. Hai tay mắt trần có thể thấy bành trướng, đọc lại tại nội tâm chỗ sâu lửa giận bị nhen lửa, sắc bén đến cực điểm lưỡi búa hung hăng bổ về phía kẻ điên cuồng gào thét. Phúc. Lâm Ngự thân thể nhanh chóng hạ xuống, trong tay cự phủ đem kẻ điên cuồng gào thét khuôn mặt cắt ra một đạo vết thương thật lớn. A. Kẻ điên cuồng gào thét phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, vô số bông tuyết theo nó vỡ vụn khuôn mặt bên trong bắn ra, như là vạn tên cùng bắn đánh tới hướng Lâm Ngự. Phanh phanh phanh. Lâm Ngự nâng lên khát máu cự phủ, tiến vào phòng ngự tư thế, mấy giây đi qua, hắn hiện tại đã thành một khối to lớn khối băng. Kẻ điên cuồng gào thét thấy thế, kéo lấy nó cái kia bị Lâm Ngự bổ ra thân thể hướng hắn đánh tới. Nhưng lại tại kẻ điên cuồng gào thét vừa mới đến gần Lâm Ngự thời điểm, một đạo khối băng vỡ tan thanh âm vang lên. Răng rắc răng rắc. Vô số khối băng vỡ nát tan cảnh, Lâm Ngự từ nội bộ tránh thoát mà ra. Lần nữa nhìn thấy đến kẻ điên cuồng gào thét trong chốc lát, hắn nhấc lên khát máu cự phủ lần nữa đối diện mà lên. Lưu quang huyễn ảnh. Không khí bị một đạo bóng người màu đen xé rách. Phình một tiếng, Lâm Ngự đi tới kẻ điên cuồng gào thét trước mặt, tại nó vội vàng không kịp chuẩn bị nháy mắt, khát máu cự phủ đột nhiên rơi xuống. Khủng bố lực bộc phát mang đến thành tấn lực lượng, sắc bén đến cực điểm lưỡi búa lấp lóe ra một đạo băng lãnh tia sáng, kẻ điên cuồng gào thét bộc phát ra hoảng hốt gọi tiếng. Mà hết thể này đều trong nháy mắt ngưng kết. Nó bay nào mà đến thân thể tại không trung im bặt mà dừng, sau đó bị Lâm Ngự chém thành hai nửa. Quái dị vặn vẹo khuôn mặt tầm vang rơi xuống đất, vô số màu xám khí trụ bị chém đứt. như là mất đi chèo chống lực cao ốc, trong lúc hô hấp sụp đổ ngã xuống đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như trong nháy mắt nổ tung bom. Sương mù xám tràn ngập, cứng rắn đại địa nháy mắt xuất hiện một khối cự hình hố sâu. Tại Lâm Ngự đánh nát kẻ điên cuồng gào thét đồng thời, hắn sắc mặt vui mừng, không khí bốn phía đã không còn rét lạnh. Tối thiểu khôi phục lại bình thường trình độ, mà những cái kia màu xám khí trụ vẫn tồn tại như cũ. Lâm Ngự ánh mắt sắc bén nhìn về phía kẻ điên cuồng gào thét. Khí trụ bên trong huyết nhục khí tức vô cùng cường thịnh, đây quả thực là dị thường sinh vật tinh yến. Chương 613. Lâm Ngự mục đích. Chương 613. Lâm Ngự mục đích. Màu xám khí trụ tựa hồ có sinh mệnh thể, bọn hắn còn ở bên người của Lâm Ngự dãy rủa lấy muốn đứng lên. Kỳ quái nào đó sinh mệnh dấu hiệu nói cho Lâm Ngự, cái này kẻ điên cuồng gào thét còn không có tử vong chân chính. Chỉ tiếc, trên bầu trời, tội thiên sứ đã bay nhào mà đến, nó mở ra miệng to như chậu máu, lập tức tiến vào màu xám khí trụ ở giữa. Tại cái này dị thường sinh vật tiến vào nháy mắt, tội thiên sứ liền bắt đầu điên cuồng cắn ướt. Cùng lúc đó, khô huyết nữ cũng chui đi vào, cấp hai nạn phong bạo tại hình thành ban đầu không cách nào bị khóa chặn. Kẻ điên cuồng gào thét tại không bại lộ bản thể dưới tình huống dù ai cũng không cách nào tìm tới nó. Nhưng nó dự đoán sai lầm Lâm Ngự thực lực, đến mức hiện tại bị đánh liều xiềng, rất khó lần nữa quỷ dị khôi phục. Đồng bính ở giữa không trung nữ tính mặt quỷ mở ra mấy chục con cự mãng cánh tay. Khô huyết nữ ngay tại thông qua cánh tay của nó đem trên mặt đất màu xám khí trụ nhét vào trong miệng. Những này không có thực thể đồ vật ở trong miệng của khô huyết nữ vỡ vụn, nhìn như cái gì cũng không có ăn. Nhưng Lâm Ngự cảm giác được màu xám khí trụ nội bộ ẩn chứa cực mạnh huyết nục năng lượng, đây đối với dị thường sinh vật tuyệt đối là đại bổ. Lâm Ngự đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn chúng. Thức hải nội bộ mở ra nhiều sóng khôi lỗi thuật, có thể để Lâm Ngự thất vọng chính là, cái này kẻ điên cuồng gào thét giống như vũ nhân, hắn không cách nào thông qua lực lượng tinh thần đi khống chế. Tử vong trước đó liền phát giác được, kẻ điên cuồng gào thét cũng không có chân chính thực thể. Tại nó tử vong về sau, những này dòng khí màu xám chỉ có thể bị dị thường sinh vật tan hết, hoặc là thông qua loại nào đó phương thức quỷ dị khôi phục, tiến tới biến thành một cái mới kẻ điên cuồng gào thét. Giờ phút này, Lâm Ngự không chỉ có đem tội tiên sứ cùng khô huyết nữ gọi đi qua, cái khác dị thường sinh vật cũng nhao nhao xuất động, tham dự vào. Trong hắc thụ lâm lấp lóe ra vô số chỉ quỷ ảnh, như bị điên hướng kẻ điên cuồng gào thét đánh tới. Trong đất tuyết cũng xuất hiện đại lượng quỷ kiểm trùng, như là bóng rổ lớn nhỏ bọn chúng không ngừng đem khí lưu màu xám nhét vào răng nanh miệng máu bên trong. Cốc cốc cốc. Lâm Ngự mà phía sau vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, Tô Bảo Nghiên nhìn xem trước mắt nàng một màn này, cau mày. Lâm Ngự một mình ngươi liền giết kẻ điên cuồng gào thét. Một màn trước mắt không chỉ có rung động nàng, càng lộ ra khủng bố dị thường. Càng ngày càng nhiều dị thường sinh vật xuất hiện, đến từ kẻ điên cuồng gào thét quà tặng để dị thường sinh vật hưng phấn không thôi. Trước mắt vô cùng hỗn loạn mà huyết tinh. Kẻ điên cuồng gào thét thi thể cùng báo tuyết nội bộ gãy chi tàn cánh tay ngay tại nhanh chóng biến mất, mà những cái kia khủng bố dị thường sinh vật ngay tại chậm rãi tiến hóa. Lâm Ngự gật gật đầu, ta muốn biết kẻ điên cuồng gào thét quy tắc. Tô Bảo Nghiên ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngự phía sau, màu vàng cấp rượu quang phủ văn không có bất luận cái gì phá phong dấu hiệu. Nói cách khác, tại lần chiến đấu này bên trong, Lâm Ngự cũng không có sử dụng rượu quang phủ văn. Ngươi liền rượu quang phủ văn đều không dùng. Lâm Ngự ừ một tiếng, không muốn dùng, kẻ điên cuồng gào thét không phải cấp 6 dị thường sinh vật a. Tạm thời còn chưa tới ta sử dụng thời điểm, mà lại rượu quang phủ văn sẽ phá hư dị thường sinh vật kết cấu thân thể. Tô Bảo Nghiên hít một hơi không khí rất lạnh. Ngươi muốn cho kẻ điên cuồng gào thét thi thể không bị phá hư, sau đó để những này dị thường sinh vật tan hết. Lâm Ngự nói, đúng vậy à, dị thường sinh vật bản thân liền muốn lẫn nhau thôn vệ, không phải bọn chúng làm sao tiến hóa. Đi thôi chúng ta về trước đi. Lâm Ngự lôi kéo Tô Bảo Nghiên tay, chậm rãi hướng nơi ẩn nút đi đến. Tô Bảo Nghiên quay đầu nhìn về phía những cái kia dị thường sinh vật, huyết tinh hung tàn hình ảnh không để cho nàng lạnh mà lật. Tô Bảo Nghiên ở trong lòng suy nghĩ. Lâm Ngự khống chế hôi vực bên trong dị thường sinh vật, để bọn chúng lẫn nhau thôn vệ thu hoạch được tiến hóa. Lúc đầu những này dị thường sinh vật là muốn ăn hết chúng ta, nhưng bây giờ lại tại bảo hộ chúng ta. Nếu như Lâm Ngự khống chế dị thường sinh vật càng ngày càng cường đại, như vậy ở bên trong hôi vực, Lâm Ngự nói không chừng sẽ mở tích một khối thuộc về chính hắn thế giới. Tô Bảo Nghiên nghĩ tới đây, không tự chủ hít một hơi lãnh khí. Chắc không được Lâm Ngự không sử dụng màu vàng cấp rượu quang phù văn, hắn mục đích chính là muốn để chính mình khống chế dị thường sinh vật càng thêm cường đại. Muốn ở cái thế giới này đứng vững gốc chân, không có một cái cường đại hậu thuẫn là không thể nào. Tô Bảo Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngự, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Không bao lâu thời gian, hai người trở lại nơi ẩn nút bên trong. Lúc này, Lâm Ngự đi tới phòng máy điện, đây là một gian chuyên môn dùng để cùng Hồng Nham pháo đài câu thông đơn độc gian phòng. Trong đó thiết lập mã hóa phát điện đài, cùng to to nhỏ nhỏ máy tính cùng truyền tống công cụ. Lâm Ngự đã đem phát điện đài mật mã cùng Hồng Nham pháo đài khóa lại với nhau. Hắn gỡ xuống kim loại mũ giáp, đi đến phát điện đài bên cạnh. Liễu Ngọc, ngươi giúp ta đem phần tài liệu này truyền lại đến Hồng Nham pháo đài, video lời nói có khả năng hay không truyền tống đi qua. Tín hiệu không phải đặc biệt ổn định, nhưng ta sẽ thử nghiệm, phần tài liệu này là ngươi cùng kẻ điên cuồng gào thét hình ảnh chiến đấu. Đúng vậy à, trước đó không phải vẫn luôn không có cùng kẻ điên cuồng gào thét hình ảnh chiến đấu à? Chúng ta đối với kẻ điên cuồng gào thét cũng không biết một tí gì, ta hy vọng thông qua video để tăng mặc bọn hắn biết loại này dị thường sinh vật, tốt nhất có thể phân tích ra được tử vong của nó quy tắc. Tốt, ta hiện tại liền bắt đầu. Hiện tại, ngoại giới đại bộ phận thông tin thiết bị đều đã bị tổn hại, Hồng Nham pháo đài cũng không có dư thừa tinh lực đi làm tháp tín hiệu. Một mặt là nhân lực không đủ, một mặt khác chính là sẽ bị dị thường sinh vật công kích, mà trước đó thuộc sơn bên kia cự tuyệt cùng Hồng Nham pháo đài câu thông, cái này dẫn đến bọn hắn cũng liền từ bỏ. Nhưng là hiện tại khác biệt, Hồng Nham pháo đài cùng Lâm Ngự bên này lấy được mới liên hệ, tăng thêm có Liễu Ngọc tham gia hệ thống, tại phía sau màn điều khiển, một chút cơ sở xây dựng cơ bản vẫn là có thể hoàn thành. Nhất là nhân loại trận doanh vẫn như cũ cần hiểu rõ thế giới bên ngoài, hôi vực tựa như là một cái hàng rào, nếu như không cách nào đả thông đạo này hàng rào, như vậy tất cả mọi người sắp chết ở bên trong. Mỗi người đều hy vọng chính mình sống được càng lâu, trong lòng đối với cái kia phần ánh dạng đông vẫn như cũ nóng bỏng. Hôi vực phía dưới là vô tận tử vong, chỉ có trở lại tận thế trước đó mọi người mới có thể một lần nữa thành lập văn minh. 15 phút về sau, trên máy vi tính hiện ra một đầu tin tức số liệu truyền tống hoàn tất. Lúc này, Liễu Ngọc thanh âm vang lên. Ta đã đem số liệu chuyển tới, tin tưởng Tăng Mặc không bao lâu liền có thể trông thấy. Cảm ơn. Hẳn là cảm ơn ngươi, chúng ta trước đó thu thập rất nhiều chiến đấu quy tắc, nhưng cao cấp dị thường sinh vật chiến đấu quy tắc vô cùng ít ỏi, nếu như vậy video chiến đấu nhiều một chút liền tốt. Lâm Ngự gật đầu, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều, hy vọng chúng ta đều có thể tránh thoát lần này thiên tai. Thành công tránh thoát thiên tai xác suất phi thường thấp, hôi vực còn có mấy ngày thời gian liền triệt để giáng lâm, chúng ta bây giờ không có cái gì tương đối biện pháp tốt, xây dựng nơi ẩn nút thời gian không đủ. Lâm Ngự hỏi, vậy ý của ngươi là? Liễu Ngọc hồi đáp, hiện tại đã không có thời gian đi thành lập nơi ẩn nút, nhưng bên trong Hồng Nham pháo đài là có nơi ẩn nút, chỉ là đẳng cấp không đủ cao. Chúng ta ngay tại kế hoạch để một nhóm người tiến vào nơi ẩn nút, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lâm Ngự nói, Thục Sơn người bên kia cũng là nói như vậy, nhân số không nhiều lời nói, ta cảm thấy không có vấn đề. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu bên trong hôi vực dị thường sinh vật sẽ không ngay lập tức tiến công, cho chúng ta một điểm thời gian thở dốc, tối thiểu phải làm cho bọn hắn trước tới. Đây không phải vấn đề gì, đến lúc đó ta đi tiếp ứng một chút. Ừm, ta sẽ để cho bọn hắn trước đến địa điểm chỉ định, sau đó lại hành động. Tốt, ngươi trước đi làm chuyện này đi. Chương 614. Chiến đấu tài liệu giảng dạy. Chương 614. Chiến đấu tài liệu giảng dạy. Hồng Nham pháo đài. Trong phòng họp khói mù lờ lờ, người mặc quân trang các nam nhân bẹp bẹp hút thuốc. Ngón tay khô vàng Tăng Mặc đem đầu mẩu thuốc lá theo diện tại cái gạt tàn thuốc bên trong, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trong tay tư liệu, ánh mắt phi thường phức tạp. Hôi vực lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, chư vị có ý nghĩ gì a? Tăng Mặc mở miệng, nhưng trong đại sảnh lại an tĩnh dị thường, không có người nào đáp lại. Hắn cầm trong tay văn kiện để xuống, chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết? Tăng Mặc đột nhiên giống to nói, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tăng Mặc. Nhưng mà bất quá là nhìn vài giây đồng hồ về sau, lại đồng loạt thấp hạ đầu, đám người biểu lộ phức tạp, đã có xấu hổ cũng có phẫn nộ, còn có mấy người trên mặt tràn ngập bi ai. Cho đến ngày nay, Hồng Nham pháo đài thời gian thật không nhiều, kỳ thật chuẩn xác đến nói, cũng liền chỉ còn lại một tuần lễ. Tại cái cuối cùng này một tuần lễ bên trong, đối mặt phức tạp như vậy cục diện, không ai biết nên làm cái gì, lại hoặc là nói, có thể làm cái gì. Tăng Mặc lại từ trong túi móc ra một điếu thuốc lá, ngón tay của hắn kẹp lấy thuốc lá, vừa mới đem thuốc lá nhét vào trong miệng. Cộng lại không đúng lúc vang lên một đạo tiếng đập cửa đông đông đông. Một tên trẻ tuổi sĩ quan đi đến, trong tay cầm một phần tư liệu, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ánh mắt phá lệ bình tĩnh đi tới Tăng Mặc trước mặt. Hắn liền báo cáo đều không có đánh, cứ như vậy đi đến, chuyện này chỉ có thể nói cho đám người một sự kiện, tiếp xuống hồi báo sự tình rất trọng yếu. Tăng Mặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt xen lẫn mấy phần nghi hoặc. Chuyện gì? Trẻ tuổi sĩ quan thấp giọng nói, Lâm Ngự tướng quân cho chúng ta phát tới một phần video, là đánh giết kẻ điên cuồng gào thét video chiến đấu. Kẻ điên cuồng gào thét? Tăng Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, kẻ điên cuồng gào thét thế nhưng là cấp 6 dị thường sinh vật, tại nhân loại cùng dị thường sinh vật chém giết trong những năm này, cho tới bây giờ không có ai có thể đánh giết kẻ điên cuồng gào thét. Nó cùng phổ thông cấp 6 dị thường sinh vật khác biệt, loại này dị thường sinh vật rất khó đánh giết, huống hồ nó cũng sẽ không bại lộ chính mình bản thể. Trừ phi là có đồ vật gì kích thích đến kẻ điên cuồng gào thét, nếu không lấy nó tuyệt không có khả năng làm cho nhân loại trông thấy, kẻ điên cuồng gào thét phá hủy thành thị quá nhiều, nhân loại đã sớm đối với nó hận thấu xương. Nhưng cho tới nay đều không có bất luận cái gì phá giải biện pháp, cái đồ chơi này phi thường quỷ dị, bình thường lấy cực kỳ hung mãnh báo tuyết hình thức xuất hiện. Nó giáng lâm sẽ mang đến cực độ rét lạnh, nhiệt độ tại đột nhiên hạ xuống mấy chục độ, đừng nói qua công kích. Nhân loại tại loại này cực độ rét lạnh dưới điều kiện tự vệ đều là vấn đề khó khăn. Đáy mắt kinh ngạc cấp tốc biến mất, vẻ vui mừng hiện hiện, Tăng Mặc cấp tốc nói: "Đem video mở ra, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem." "Vâng." Trẻ tuổi sĩ quan lập tức đi đến tinh thể lòng TV bên cạnh, chuẩn bị đem Lâm Ngự đánh giết kẻ điên cuồng gào thét video truyền phát ra. Tại cái này trong khe hở, Tăng Mặc hai tay quanh, ánh mắt nhìn về phía đám người. "Nếu như hôi vực giáng lâm, như vậy chúng ta đem đứng trước bao nhiêu cao cấp dị thường sinh vật? Có người hay không thống kê qua?" Lúc này, một người trung niên nam tử đứng lên nói: "Báo cáo, chúng ta thống kê qua." Người nói, Tăng Mặc vừa mới nổi trận lôi đình, tên này sĩ quan không dám thất lễ, vội vàng mở miệng. Theo ngành tình báo thống kê, Hồng Nham pháo đài đứng trước nhiều nhất chính là cấp 5 cùng cấp 6 dị thường sinh vật, trong đó không thiếu bộ phận cấp 7 dị thường sinh vật. Ở tiền tuyến thời điểm, chúng ta đã từng bắt được một chút cấp 8 dị thường sinh vật dấu hiệu, trong đó kinh khủng nhất chính là cấp 8 dị thường sinh vật thi hủy, loại này dị thường sinh vật cải biến địa từ phương hướng, để hết thảy tín hiệu mất đi hiệu lực, dẫn phát kiến trúc kết cấu tính sụp đổ. Trung niên sĩ quan dừng một chút, dù sao chúng ta tại Hồng Nham pháo đài. Hắn nói tiếp, trừ cái đó ra, còn có cấp 7 dị thường sinh vật khô huyết nữ, cùng một loại khác cấp 7 dị thường sinh vật dịch mẫu quỷ. Dịch mẫu quỷ cũng là quần thể tính công kích dị thường sinh vật, phi thường khó chơi. Tại tương lai, chúng ta gặp phải dị thường sinh vật rất nhiều, trong đó trung cao cấp dị thường sinh vật sẽ thành trạng thái bình thường, kinh khủng nhất chính là, chúng ta Hồng Nham pháo đài trở thành hôi vực một chỗ tọa độ, cái khác dị thường sinh vật đều sẽ tới, trí tuệ của bọn nó trình độ khác biệt, có cao, có thấp, thậm chí còn có một chút vượt qua chúng ta. Sĩ quan sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tăng Mặc, hắn không biết đoạn văn này có thể hay không để Tăng Mặc lần nữa nổi trận lôi đình. Nhưng mà Tăng Mặc nhưng lại chưa lộ ra bất kỳ tức giận gì biểu lộ, sắc mặt hắn bình tĩnh, cầm điếu thuốc hung hăng hút một miệng lớn. Cho nên chúng ta tương lai sẽ phi thường gian nan, cái này ta biết, ta tin tưởng, mọi người cũng đều biết, chúng ta thật vất vả mới giết sạch bên trong cứ điểm nguy nhân, ta không hy vọng nhanh như vậy liền thấy kết cục. Tăng Mặc hít sâu một hơi, chúng ta còn là trước nhìn Lâm Ngự phát cho chúng ta video đi, đây là trên lịch sử loài người lần thứ nhất đánh giết kẻ điên cuồng gào thét hình ảnh. Tăng Mặc nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía to lớn màn hình tinh thể lòng đám người nín thở liếc tức, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, chiến đấu như vậy hình ảnh phi thường có nghiên cứu ý nghĩa. Bọn hắn cả cái gì một tấm hình ảnh cũng không nguyện ý bỏ qua, trên mặt của mỗi một người đều thần sắc nghiêm trọng. Chiến đấu hình ảnh không hề dài, thậm chí đám người cảm thấy phi thường ngắn ngủi. Làm hình ảnh kết thúc về sau, tất cả mọi người đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhất là làm kẻ điên cuồng gào thét tử vong một khắc này, đám người phảng phất xem hết một trận huyền nghi phim, không nhìn thấy kết cục ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng tình huống thực tế là, Lâm Ngự đã có thể đem phần này video chuyển tới, như vậy hắn nhất định là giết chết kẻ điên cuồng gào thét. Lâm Ngự mục đích vô cùng rõ ràng, hắn hy vọng thông qua đoạn video này nói cho đám người, nhân loại có thể chiến thắng kẻ điên cuồng gào thét, cũng có thể từ đó tìm tới kẻ điên cuồng gào thét tử vong quy tắc. Trong video ương còn lại một hình tam giác tạm dừng khóa đứng tại TV bên cạnh sĩ quan không biết có phải hay không là nên tiếp tục phát ra một lần. Chỉ thấy mọi người đều là cao mày, trầm mặc như là cứu non. Lúc này, một tên sĩ quan đột nhiên nói, báo cáo, ta tìm tới sơ hở. Ừm. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi ở trên người hắn, tên này trẻ tuổi sĩ quan vội vàng nói. Lâm Ngự tướng quân ngay từ đầu cũng tìm không thấy kẻ điên cuồng gào thét sơ hở, nhưng hắn tựa hồ nắm giữ loại nào đó không gian loại siêu phàm chi lực, kẻ điên cuồng gào thét chính là ở thời điểm này mới bại lộ bản thể. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta lợi dụng nắm giữ không gian loại quy tắc, như vậy rất nhanh liền sẽ bức bách kẻ điên cuồng gào thét bại lộ bản thể. Một khi kẻ điên cuồng gào thét bại lộ bản thể, chúng ta liền có thể tìm tới cơ hội đánh giết nó. Lục Minh nói không sai, quân ta vừa vặn có mấy vị không gian hệ siêu phàm giả, ta nghĩ bọn hắn có thể đối phó kẻ điên cuồng gào thét. Cách đó không xa, một tên tuổi hơi lớn tướng quân mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn tán thưởng liếc mắt nhìn Lục Minh, quy tắc này ngay từ đầu thật đúng là không ai chú ý tới. Tốt. Tăng Mặc nói, kia liền lập tức xây dựng một chi từ không gian hệ tạo thành siêu phàm giả tiểu đội, để bọn hắn mau chóng quen thuộc kẻ điên cuồng gào thét công kích quy tắc, sau đó đem Lâm Ngự tướng quân video cho bọn hắn nhiều nhìn xem, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều dị thường quy tắc. Vâng. Chương 615. Bữa sáng. Chương 615. Bữa sáng. Chấn nhỏ. Màu xám trắng dưới bầu trời tuyết lông lống, toàn bộ chấn nhỏ đều ở vào trong hoàn toàn yên tĩnh, cái thế giới này phảng phất lâm vào hầm băng. Bị Lang Nha kinh cực bao trùm trong nơi ẩn nút, cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân ngay tại tiếp tục vận chuyển, toàn bộ nơi ẩn nút khiến người ta cảm thấy phi thường ấm áp. Nơi này tựa hồ ngăn cách với đời. Tô Bảo Nghiên đang cùng Lâm Ngự ăn bữa sáng, bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng không biết, nhưng nàng biết chính là bên ngoài nhất định cái gì cũng không có phát sinh. Bởi vì từ khi Lâm Ngự về sau, hắn liền lộ ra đặc biệt bình tĩnh, Tô Bảo Nghiên trong lòng rõ ràng, Lâm Ngự có được có thể trông thấy bên ngoài năng lực đặc thù. Mặc dù còn không biết loại năng lực này vì cái gì bị Lâm Ngự khống chế, nhưng chỉ cần Lâm Ngự không có động tác, như vậy bên ngoài liền nhất định là an toàn. Gỗ thô sắt trước bàn ăn. Lâm Ngự cùng Tô Bảo Nghiên trước mặt là hai bát nóng hôi hổi mì chay. Lâm Ngự kẹp lấy mì sợi thử trượt một ngụm, trong chén mặt liền thiếu 1/3. Vung đầy hồ tiêu nước canh tươi hương ngon miệng. Lâm Ngự tựa hồ ăn phi thường hài lòng, hắn vẫn luôn tại hết sức chăm chú ăn mì. Tô Bảo Nghiên liếc mắt nhìn, cũng từng ngụm bắt đầu ăn. Cũng không nhớ rõ bao lâu chưa từng ăn qua mặt, làm Lâm Ngự đầu tới hai bát nóng hôi hổi mì sợi, Tô Bảo Nghiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trong trí nhớ của nàng, nóng hôi hổi mì sợi đã sớm không còn tồn tại, có thể ăn được một ngụm bánh mì đều là hạnh phúc, Tô Bảo Nghiên đều không nhớ rõ mì sợi tư vị. Chỉ cảm thấy mỗi một ngụm mì sợi đều có một loại cảm giác kỳ quái. Chết đi ký ức ngay tại khôi phục. Hiện tại Tô Bảo Nghiên cũng sẽ ăn đơn giản một chút đồ ăn, kỳ thật không ăn cũng được, nhưng nàng hy vọng chính mình cùng người bình thường đồng dạng. Huống hồ đã vài ngày chưa từng ăn qua dị thường sinh vật, trong bụng thật có chút bụng đói kêu vang. Rất nhanh Lâm Ngự liền đem một chén lớn mặt ăn sạch sẽ, liền ngay cả đáy chén nước canh đều một giọt không dư thừa. Hắn cầm lấy trên mặt bàn khăn giấy xoa xoa tràn đầy mỡ đông khoe miệng, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. Dễ chịu. Lâm Ngự sờ sờ hắn ấm áp bụng dưới, ánh mắt trêu ghẹo nhìn về phía Tô Bảo Nghiên. Ngươi làm sao không hỏi xem ta hôm nay vì cái gì ăn mì? Vậy. Tô Bảo Nghiên ăn xong cuối cùng một ngụm mì sợi, nàng cùng Lâm Ngự so ra không chút thua kém, ăn mì tốc độ cũng thật nhanh. Ừm. Có cái gì chỗ đặc thù a? Tô Bảo Nghiên ngay lấy mì sợi, một ngụm nuốt xuống. Ai? Ngươi cái này đầu óc, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái a? Chúng ta lúc nào nếm qua mì sợi? Hơn nữa còn là thêm hồ tiêu, hành thái thịt nạc mặt. A, ta đã sớm nghĩ hỏi như vậy ngươi, đúng vậy à, chúng ta lúc nào đánh qua dầu có như vậy cầm. Tô Bảo Nghiên một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Lâm Ngự. Lâm Ngự cười một tiếng, giải thích nói, nơi ẩn núp sinh vật căn cứ thí nghiệm đã cơ bản thành hình, chúng ta trồng trọt rau quả hoa quả đều thành thục, cho nên bây giờ nghĩ ăn cái gì liền có cái gì, rốt cuộc không cần lo lắng đói bụng. Wow, lợi hại như vậy sao? Ta làm sao không biết? Ngươi liền không quan tâm qua sinh vật căn cứ thí nghiệm, bất quá ngươi cũng không hiểu những vật này, Liễu Ngọc vẫn luôn ở bên kia bận rộn, cũng may hỏa chủng công ty có thuộc về mình một bộ hệ thống. Cho nên bồi dưỡng những thực vật này cũng không phải là việc khó gì. Tô Bảo Nghiên kích động, vậy sau này chúng ta mỗi sáng sớm đều ăn thịt nạc mặt. Nhiều hơn hồ tiêu. Ta đặc biệt thích hồ tiêu hương vị. Lâm Ngự mặt mỉm cười, ánh mắt đu hòa, cũng không phải không được. Ngươi đi cầm chén tẩy, ta đi xem một chút lễ lệ nạ thế nào, đợi nàng ghen cải tạo kết thúc, ta cho nàng cũng làm một phần thịt nạc mặt. Hi hi, không có vấn đề, vậy ta đi rửa chén nha. Tô Bảo Nghiên nói chuyện, nàng đem trước mặt hai cái chén không cầm lên, nhảy nhảy nhót nhót đi tới phòng bếp. Lâm Ngự điểm lên một điếu thuốc lá, chậm rãi hít hai cái, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tận thế phía dưới, có thể tại lúc sáng sớm ăn được một bát nóng hôi hổi mì sợi, loại cuộc sống này đã phi thường khiến người hướng tới. Hút xong một nửa thuốc lá, Lâm Ngự đứng dậy đi hướng gen cải tạo phòng thí nghiệm. Lúc này khoảng cách dễ lẽ nạ tiến hành gen cải tạo đã qua dòng dã 3 ngày. Trong 3 ngày này nàng vẫn luôn tại tiếp nhận gen cải tạo, đây là một cái tương đối quá trình dài dằng dặc, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Gen cải tạo một khi thành công, như vậy hệ lẽ nạ đem biến thành một tên chiến tranh chân chính sát thủ. Lâm Ngự đi tới gen cải tạo phòng thí nghiệm, trước mắt màn hình tinh thể lỏng bên trên lóe ra các hạng số liệu, hệ lệ nạ đã vượt qua 6 lần sàng chọn, đang theo càng mạnh phương hướng đi đến. Gen cải tạo là một lần lại một lần phá hủy nàng tế bào cùng lực ý chí, khắp nơi cực hàn dưới hoàn cảnh đúc lại nhục thân, đặt tới một cái cao nhất ngưỡng giới hạn đột phá nhân loại cực hạn, thậm chí cả sáng tạo một cái mới cực hạn đi ra. Hệ lệ nạ vẫn chưa hôn mê bất tỉnh, ý thức của nàng vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh trạng thái. Chỉ bất quá bây giờ nàng bị phong tỏa tại một chỗ không gian thu hẹp bên trong, chỉ có không ngừng trải qua rèn luyện cùng cải tạo, nàng tài năng từ bên trong đi tới. Hệ lệ nạ độ chịu đựng là bao nhiêu không ai biết, liền ngay cả chỉ số cũng chỉ có thể tinh chuẩn phân tích ra được thân thể của nàng đặc thù, đến nỗ lực ý chí cùng sự nhẫn nại, cái này hoàn toàn không phải máy tính có thể phân tích ra kết luận. Nhân loại lực ý chí như là như sắt thép cường đại, mỗi người gánh chịu năng lực đều không hoàn toàn giống nhau, kẻ yếu gặp mạnh thì yếu, cường giả gặp mạnh càng mạnh. Hiện tại hệ lệ nạ tựa như là một thanh trong hỏa lò lịch luyện binh khí, nàng đến cùng có thể thuế biến thành bộ dáng gì, chỉ có làm binh khí xuất thế thời điểm tài năng biết. Lâm Ngự yên lặng nhìn chăm chú trước mắt lờ cờ giờ, từng mục một số liệu xuất hiện tại hắn sáng tỏ mắt đen bên trong thứ 27 lần gen cải tạo. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, bình thường cường độ, 12 lần hiện giai đoạn vượt qua người đột biến cường độ 3 lần thí nghiệm trong khởi động. Đột nhiên, phanh, kim loại phương trong khoang thuyền, một đạo nột ngạt tiếng nổ vang lên. Lâm Ngự ánh mắt run lên đã thấy kim loại phương khoang thuyền bên trên vậy mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt quyền ấn. Lâm Ngự thấp giọng nói, lực lượng này đã rất mạnh a. Gen cải tạo kỹ thuật đích xác đối với người đột biến hữu dụng, hệ lệ nà ngươi nhất định phải chịu đựng. Chương 616, cơ hội. Chương 616, cơ hội. Kim loại phương trong khoang thuyền, nột ngạt vang tiếng quyền không ngừng vang lên. Mới đầu chỉ có một hai cái, ngay sau đó tựa như mưa rơi bỗng nhiên vang lên. Phanh phanh phanh. Mắt Trần có thể thấy kim loại phương khoang thuyền mặt ngoài xuất hiện một mảng lớn gập ghềnh dấu vết. Lâm Ngự híp mắt nhìn lại, trên màn hình lờ cờ giờ các hạng số liệu cũng đang điên cuồng thay đổi, đo lường cải tạo thể nhịp tim tăng lên. Đo lường cải tạo thể võng mạc hình chiếu biểu hiện nhịp tim 192 bpm, adrenaline nồng độ 28.7 gL sắp đỉnh chỉ gen thí nghiệm. Kim loại phương trong khoang thuyền hệ lệ nạ phảng phất nghe tới gen cải tạo thanh âm. Nhưng nơi này cũng không có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, có chỉ là từng đầu băng lãnh số liệu. Không. Một đạo cuồng loạn tiếng gầm gừ vang lên. Phanh. Lại là hung mãnh 10 phần một quyền đánh vào kim loại phương trong khoang thuyền bộ. Một cái càng thêm rõ ràng quyền ấn xuất hiện tại Lâm Ngự trong mắt. Kim loại phương trong khoang thuyền bộ. Hệ lệ nạ điên cuồng cơ song quyền, nàng như một đầu dã thú hung mãnh. Trước mắt vách tường kim loại trong mắt của nàng thành tính thực chất dị thường, sinh vật đầu góc của nàng đã không bị khống chế, toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng băng xương, sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm. Máu rót sông đồng. Tại gen cải tạo sắp dừng lại nháy mắt, hệ lệ nạ lấy cực nhanh tốc độ vung ra song quyền, trong không khí vang lên dồn dập tiếng xé gió. Từng đạo tàn ảnh lướt qua, sâu trong linh hồn phẫn nộ, nhân loại cực hạn bộc phát. Nàng tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò, đồng thời một lần lại một lần siêu việt chính mình. Cho dù song quyền đã máu thịt bé bét, lực ý chí lại trở thành bất hủ, gánh chịu lấy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng nghĩ xông ra cái lồng giam này, lấy phàm nhân thân thể đánh nát dị thường quái vật. Vừa mới sắp tạm dừng thí nghiệm lần nữa, một lần nữa mở ra, hệ lệ nạ các hạng số liệu dần dần ổn định. Bội số tăng lớn. Thí nghiệm tiếp tục. Nàng không có chút nào thời gian thở dốc, kim loại phương khoang thuyền nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tính giảm xuống, trước mắt xuất hiện lần nữa càng nhiều khủng bố dị thường sinh vật quái vật. Thân thể của nàng như là điêu khắc đi ra đồng dạng, mỗi một chỗ cơ bắp đều lóe ra hào quang màu trắng bạc. Gãy mất ngón tay lần nữa giơ lên cao cao, tụ lực trọng kích. Phanh. Kim loại phương trong khoang thuyền, cái kia hung mãnh một quyền như là hồng trung đại lư vang lên. Lúc này, Liễu Ngọc thanh âm ở bên tai Lâm Ngự vang lên. Hệ lệ nạ vượt qua ý chí của năng lực, vừa rồi một lần kia, nàng đã đạt tới nhân thể cực hạn, gen cải tạo thành công. Lâm Ngự nghe vậy tại sao không dừng lại? Là chính nàng không muốn sao? Không sai, hệ lệ nạ có thể tùy thời đình chỉ thí nghiệm, chúng ta đã hủy bỏ ngưỡng giới hạn, nói cách khác, chính nàng có thể khống chế thân thể, chỉ cần nàng không nguyện ý, như vậy thí nghiệm liền sẽ tiếp tục, nhưng tương đối nguy hiểm chính là, nàng lúc nào cũng có thể tử vong, bởi vì chúng ta không cách nào khống chế. Lâm Ngự lắc đầu nói, nàng sẽ không để cho chính mình tùy tiện chết mất, hệ lệ nạ không phải là người như thế, nàng không phải tại tra tấn chính mình, mà là tại khiêu chiến chính mình, nếu như cuối cùng một cái dị thường sinh vật là chính nàng, ta nghĩ khi đó nàng liền ra tới đi. Cái này sao có thể? Nhân loại không cách nào tưởng tượng chính mình là dị thường sinh vật, huống hồ chúng ta bây giờ chế tạo ra hư tượng đều là thiết lập tốt. Kim loại phương trong khoang thuyền bộ thông qua laser không ngừng xuất hiện các loại dị thường sinh vật, lấy mô phỏng chân thật nhất tử vong chẳng cảnh. Chỉ có tại cảnh tượng như thế này xuống, tài năng kích phát hệ lệ nạ tiềm chất. Nếu như nàng nhìn thấy đồ vật không phải hệ thống chế tạo ra, như vậy liền chứng minh thần kinh của nàng hệ thống triệt để rối loạn. Dạng người này coi như cải tạo thành công, tương lai cũng sẽ thành nửa điền bán ma cải tạo thể. Trước đó, cường hóa người chính là như thế. Bọn hắn so với người đột biến còn kinh khủng hơn cường đại, có được đơn giết dị thường sinh vật năng lực đặc thù. Nhưng tư duy hỗn loạn, không cách nào tạo dựng thế giới chân thật. Cường hóa người ở phía sau đến cũng trở thành dị thường sinh vật một loại, bọn chúng không chỉ có sẽ công kích dị thường sinh vật, cũng sẽ công kích nhân loại. Lâm Ngự trầm mặc một lát, người tiếp tục giám sát hệ lệ nạ, bảo đảm hết thảy bình thường. Trong lòng của nàng có một cây đại thụ tại mọc rễ nảy mầm, ta tin tưởng hệ lệ nạ, nàng sẽ không để cho chính mình tại trong hư ảo chết mất. Ta hiểu rõ nàng, vận chuyển lò phản ứng hạt nhân thời điểm nàng đã có siêu việt năng lực của mình, chỉ là lúc kia không có cơ hội mà thôi. Hiện tại khác biệt, cơ hội này nàng nhất định sẽ nắm chặt. Liễu Ngọc nói, đúng vậy, có đến vài lần ta đều nghĩ tạm dừng thí nghiệm, hệ lệ nạ sắp sụp đổ, nhưng không biết vì cái gì, mỗi một lần sắp thất bại thời điểm, nàng luôn luôn lại đột nhiên thức tỉnh, thật giống như có một đôi tay đem nàng kéo lên, cảm giác này thật rất kỳ diệu. Hệ lệ nạ ở trước tận thế nhất định trải qua rất nhiều không muốn người biết sự tình. Lâm Ngự gật gật đầu. Hệ lệ nạ mặc dù không có nói cho hắn, nhưng Lâm Ngự chính mình cũng cảm giác được. Một nhân loại bình thường, có thể theo tận thế đi đến hôm nay, vài tỷ nhân loại đều đã tử vong. Chẳng lẽ nàng còn có thể xưng là người bình thường a? Siêu phàm giả cũng không phải là con đường duy nhất, hễ lẽ nạ trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên liền xem như nàng không có thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Lâm Ngự cũng chưa từng có ở trên mặt của hễ lẽ nạ nhìn thấy qua vẻ thất vọng. Nàng không phải tại che giấu, mà là tin tưởng chính mình cũng có thể trở nên càng thêm cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hễ lẽ nạ vẫn còn tiếp tục thống khổ thí nghiệm. Bây giờ cách nàng thoát ly kim loại phương khoang thuyền còn sớm, Lâm Ngự không có tiếp tục quan sát. Lúc này Lâm Ngự không cách nào cung cấp bất luận cái gì hỗ trợ, hắn đi ra gen cải tạo phòng thí nghiệm. Bây giờ cách hôi vực giáng lâm thời gian không có mấy ngày. Thục Sơn pháo đài cùng Hồng Nham pháo đài phân lượt vận chuyển tới một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học. Lâm Ngự nơi ẩn nút so với mặt khác hai nơi pháo đài muốn an toàn rất nhiều đối với bên trong hôi vực dị thường sinh vật mà nói, nơi ẩn nút mục tiêu cũng nhỏ đi rất nhiều, không giống pháo đài rõ ràng như vậy. Mà bây giờ Lâm Ngự đã có thể xác định, kinh đô pháo đài triệt để sụp đổ. Trước đó Lôi Minh còn nói cho Lâm Ngự, nói không chừng có kinh đô người bên kia sẽ tới. Nếu như bọn họ chạy tới lời nói, hy vọng Lâm Ngự có thể cho chiếu cố đã vài ngày, kinh đô người bên kia đều chưa từng có đến, không chỉ có là không có tới nơi ẩn nút, cũng không có đi mặt khác hai nơi pháo đài. Muốn thành công đến pháo đài, bọn hắn cần xuyên qua mấy ngàn cây số. Cái này 1000 cây số hung hiểm khó dò, có thể so với địa ngục, cơ hồ không có người có thể thành công xuyên qua. Phòng máy điện bên trong cũng không có bất luận cái gì liên quan tới kinh đô pháo đài bên kia tin tức. Tất cả những thứ này đều tại nói cho Lâm Ngự một sự thật, bọn hắn vĩnh viễn biến mất ở trong hôi vực. Kinh đô bên kia là chỗ thứ 3 pháo đài, cũng là hôi vực trước hết nhất bao trùm nhân loại pháo đài. Trước đó, kinh đô pháo đài sức chiến đấu đứng hàng đầu. Bất quá cho dù như thế, tại cao cấp dị thường sinh vật trước mặt, bọn hắn cũng là không chịu nổi một kích. Nhất là hôi vực giáng lâm về sau, loại nào đó lực lượng thần bí cũng sẽ hạ xuống. Cái này dẫn đến dị thường sinh vật trở nên càng khủng bố hơn, mà nhân loại lại không cách nào từ đó thu hoạch bất luận cái gì năng lượng. Lâm Ngự không khỏi nghĩ đến kẻ cho tàn, cái này một kỳ lạ tân nhân loại, bọn hắn có lẽ có thể từ đó tìm tới loại nào đó mật mã. Nhưng bây giờ Lâm Ngự không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc quá nhiều, hết thảy đều phải chờ hôi vực giáng lâm về sau tài năng hiểu rõ nguyên trạng. Chương 617, Thục Sơn người đến. Chương 617, Thục Sơn người đến. Trên mặt đất rộng bao la băng ngát, dày đặc đông tuyết không ngừng rơi xuống, mắt thường nhìn thấy chỉ có tuyết trắng mênh mang. Hàn phong tứ ngược, nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tính giảm xuống. Hai chiếc cự hình xe bọc thép chạy ở trong đất tuyết, mặt ngoài đều bị bôi lên đặc thù vật liệu, tại tuyết lớn đầy trời trên đường, chỉ có một trận rất nhỏ tiếng oanh minh vang lên. Cự hình xe bọc thép giống như ẩn thân, trừ phi đứng tại rất gần trên vị trí, không phải rất khó phát giác được tung tích của bọn nó. Xe bọc thép chạy tốc độ phi thường chậm chạp, mảnh này hắc thụ lâm hung hiểm khó dò, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tốc. Chật hẹp cửa sổ thủy tinh bên trong, một tên mặc nặng nghề chiến giáp cơ giới nam nhân đang tập trung tinh thần lái xe, đầu xe trước bộ chỉ có một cái chật hẹp lỗ quan sát, còn lại địa phương đều bị sắt thép bao trùm, chỉnh thể giống như một khối núc ních tuyết trắng khối sắt, liền ngay cả lốp xe vị trí đều trải qua đặc thù xử lý. Thở ra hàn khí ở trong mũ giáp bộ ngưng kết thành băng xương, sau lưng mấy người ôm súng trường, giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi. Nam nhân ánh mắt rơi tại vị trí trung tâm, hắn cùng những người khác cũng không giống nhau, hắn đem trang phục phòng hộ mũ giáp bỏ xuống tới, nhìn qua bất luận kẻ nào đều muốn xanh xao vàng gọn. Tiếp theo, hắn ngay tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong tay màu đỏ cấp rượu quang phù văn. Nam hài bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, thậm chí tuổi tác càng nhỏ hơn, tại cái tuổi này, hắn vốn hẳn nên hưởng thụ tốt đẹp nhất thời gian thanh xuân. Nhưng nam hài ánh mắt lại như lão nhân thâm thúy khắc cốt, khuôn mặt cũng duy trì trang nghiêm, hắn duy trì cái tư thế này đã 4-5 tiếng. Tiếp tục như vậy không biết còn có thể hay không kiên trì đến nơi ở nút. Lái xe Lê Húc nhịn không được nói: "Phương Trình, rượu quang phù văn là không cách nào giải mã, chúng ta thử qua rất nhiều lần, nhưng đều thất bại." Phương Trình vẫn chưa ngẩng đầu, hắn vẫn như cũ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm rượu quang phù văn. Hắn tựa hồ nghĩ từ bên trong này tìm tới loại nào đó quy luật, quỷ quyệt vô thường phù văn gập lên, một tia ánh sáng màu đỏ theo tấm ván gỗ bên trong tràn ra. Phương Trình ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, hắn tựa hồ cảm giác được loại nào đó thần bí lại năng lượng cường đại, nhưng Phương Trình từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới một tia quy luật. Hắn nhịn không được nhíu mày: "Lê giáo sư, ngươi là nói ta quá đần sao?" Lê Húc bất đắc dĩ nói: "Đã ngươi có tư cách tiến vào nơi ở nút, ngươi liền hẳn phải biết ngươi năng lực, Lôi Minh tướng quân đem chúng ta làm hy vọng cuối cùng, ngươi sẽ là đồ đần a?" Phương Trình cau mày, rõ ràng chỉ là đơn giản hình vẽ hình học, tăng thêm một chút đường còn phức tạp, nó lại có thể tản mát ra kỳ diệu như vậy năng lượng. Lê Húc liếc qua Phương Trình: "Ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Chúng ta cần lực lượng tinh thần tài năng điều khắc rượu quang phù văn, đây mới là nó nơi thần bí nhất, đến nơi đồ án cái gì, quá đơn giản." Phương Trình ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói: "Ta thử qua cải biến trong đó đồ án cùng góc độ." Sau đó, Lê Húc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn cũng thử qua cải biến rượu quang phù văn đồ án cùng góc độ, nhưng toàn bộ thất bại. Loại vật này giống như là bị thiết lập tốt, không thể xuất hiện một tia sai lầm, nếu không không cách nào điều khắc thành công. Kém một chút liền thành công, nhưng mỗi lần của ta tinh thần lực lượng đều giống như bị chặt đứt, sử dụng lực lượng tinh thần điều khắc rượu quang phù văn thời điểm, tựa như là mở ra vào nước, liên tục không ngừng lực lượng tinh thần tràn vào phù văn bảng, một khi ta thử nghiệm cải biến, như vậy ngay lập tức sẽ bị quan bế vào nước. Ai? Lê Húc thở dài, loại này thử nghiệm không có một chút tác dụng nào. Phương Trình đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Lê Húc, ánh mắt sáng ngời có thần, nhưng có một lần ta thành công. Cái gì? Lê Húc phảng phất bị thứ gì kích thích đến, hắn lập tức quay đầu, thanh âm khàn giọng, tựa như là làm giống, ngươi vì cái gì không nói? Phương Trình yên lặng lắc đầu, ta chỉ cảm thụ qua một lần, từ đó về sau không còn có cảm thụ qua, khi đó tất cả mọi người đặc biệt bận rộn, ta không muốn làm nhiễu các ngươi. Vậy ngươi có hay không thử qua kiểm tra rượu quang phù văn năng lượng? Lê Húc hiện tại không quan tâm Phương Trình trước đó làm sự tình. Phải biết, hiện tại mới thôi, rượu quang phù văn hết thể xuất hiện qua ba loại, mỗi một loại đều đại biểu khác biệt năng lượng. Màu trắng thấp nhất, màu đỏ cao nhất. Nếu như bởi vì phương trình cải biến loại nào đó quy tắc, dẫn đến diệu quang phù văn năng lượng gia tăng, như vậy nhân loại cũng có thể chế tạo ra càng thêm cường đại diệu quang phù văn. Cái này chính là nhân loại có mốc lịch sử một bước. Phương trình bình tĩnh nói, không có kiểm tra đi ra, khi đó ta liền khảo nghiệm cơ hội đều không có, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lê Húc nói, đây cũng là một loại phát hiện, chờ chúng ta đến nơi ẩn nút, nói không chừng có thể trở thành mới nghiên cứu phương hướng. Phương trình ngẩng đầu, ý tứ của ta đó là, của ta tinh thần lực lượng quá yếu, nếu như của ta tinh thần lực lượng đặc biệt cường đại, nói không chừng vậy thì không phải là nháy mắt, mà là có thể tiếp tục tính, dạng này chúng ta liền có thể giải mã diệu quang phù văn. Lê Húc cao mày nói, ngươi đây là ý gì? Phương trình nói, cũng không phải là đơn giản thử nghiệm cải biến phù văn góc độ, ở trong lúc này, ta vẫn luôn đang thử nghiệm tạo dựng một bộ càng thêm phức tạp công thức, ta đang điều khác, ta cũng đem quá trình này coi là giải đề. Phương trình sau khi nói xong, hai người đều trầm mặt lại. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Lê Húc hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi đang điều khắc diệu quang phù văn đồng thời, đầu của ngươi bên trong còn tại làm đề toán. Ngươi muốn thông qua khoa học tìm tới bí mật trong đó. Phương trình gật gật đầu, đúng vậy, ta đem tất cả phức tạp công thức toàn bộ đều làm một lần, dùng ta đầu óc. Ở trong quá trình này, ta phát hiện cái khác công thức đối với diệu quang phù văn không có một chút tác dụng nào, nhưng có một loại tựa hồ có thể phá giải, Kadeo không hoàn mỹ định lý biểu đặc thức. Lê Húc nháy mắt hiểu được, trí tuệ nhân tạo nhận biết cực hạn, cùng vũ trụ không xác định nhân tố, ngươi đưa chúng nó liên hệ lại với nhau. Phương trình nói, cái này còn xa xa không đủ, chúng ta cần càng thêm phức tạp công thức, bất luận cái gì sinh mạng thể đều có tinh thần lực, dị thường sinh vật cũng thế, nhưng chúng nó vì cái gì không có điều khắc diệu quang phù văn? Tại người khác xem ra đây chính là một chuyện cười, dị thường sinh vật làm sao có thể đi điều khắc diệu quang phù văn? Cái đồ chơi này có cường đại lực hủy diệt, điều khắc nó không phải liền là tự sát. Nhưng Lê Húc biết, gần đây tự bế phương trình không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời nhảm nhí này. Vì cái gì? Lê Húc không thể nào hiểu được, mở miệng dò hỏi. Phương trình nói, bởi vì tại đầu óc của chúng ta bên trong có một bộ trình tự cố định, chỉ có nhân loại có thể khống chế bộ này chương trình, chúng ta thông minh nhất địa phương là sử dụng công cụ. Nếu như chúng ta sẽ không sử dụng công cụ lời nói, đừng nói là dị thường sinh vật, sư tử lão hổ liền đem chúng ta ăn sạch, chúng ta càng không khả năng sáng tạo văn minh của mình hệ thống. Lê Húc nói, ngươi có nắm chắc phá giải câu đố này sao? Phương trình nói, Lê giáo sư, mời ngươi lại cho ta một chút thời gian đi. Chương 618, dự tính địa điểm. Chương 618, dự tính địa điểm. Phòng máy điện. Lâm Ngự ngồi tại phát điện trước sân khấu, hắn đem trên mặt bàn thai nghe cầm lấy, con mắt nhìn chằm chằm phát điện đài. Thông qua điều chỉnh thử, hắn rốt cuộc tìm được một đầu kênh. Ta là Lâm Ngự, các ngươi có thể tiếp thu được tín hiệu của ta sao? Lâm Ngự thanh âm thông qua phát điện đài truyền bá ra ngoài, hắn ngay tại thử nghiệm cùng những nhân loại khác tiến hành câu thông. Hồng Nham pháo đài cùng Thục Sơn bên kia đều có người tới, hai bên đều là nghiên cứu khoa học đoàn đội, Lâm Ngự cần tìm tới bọn hắn xác thực vị trí. Mặc dù trước đó đã câu thông qua, bọn hắn sẽ dựa theo dự định đường đi đi, nhưng trên đường khả năng xuất hiện dị thường sinh vật. Bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn hắn cũng sẽ đường vòng. Dựa theo kế hoạch quyết định, cái này hai bên nghiên cứu khoa học đoàn đội không bao lâu liền sẽ đến nơi ở nút. Suy suy kéo kéo dòng điện tiếng vang lên, nhảy vọt kênh Lâm vào bình tĩnh. Lâm Ngự thanh âm tựa hồ không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Qua 7-8 phút thời gian, bình tĩnh dòng điện âm thanh vang lên lần nữa. Bên trong truyền đến một đạo đức quãng giọng nam. Lâm Ngự tướng quân ngươi tốt, ta là Thục Sơn pháo đài Lê Húc, ta hiện tại hướng ngươi báo cáo tọa độ. Lâm Ngự lập tức cầm lấy thanh nghe, hắn cũng đem kênh dừng lại tại đầu này tín hiệu phía trên. Ta hiện tại vừa mới vượt qua không câu núi, khoảng cách kế tiếp tọa độ còn có 2 cây số tả hữu, dự tính 30 phút về sau đến, chúng ta đi tốc độ là 45 km/h, điều khiển hai chiếc trang giáp hạng nặng xe. Xà tản cốt trụ đang ở bên trong, hết thảy bình thường. Được rồi, ta biết, chờ các ngươi đến kế tiếp tọa độ, ta sẽ đi qua nên đón các ngươi. Cảm ơn. Lâm Ngự buông xuống trong tay thai nghe, làm Lê Húc bọn người đến kế tiếp tọa độ, hắn liền có thể xuất phát. Tại sắp đến nơi ẩn nút trên đoạn đường này sẽ xuất hiện rất nhiều dị thường sinh vật, vận khí không tốt cũng có thể là gặp phải cao cấp dị thường sinh vật. Bọn hắn cùng nhau đi tới, chỉ sợ cũng phí không ít tinh lực. Theo Thục Sơn pháo đài tới nơi này, cũng có hơn mấy trăm cây số, hộ vệ đội không có khả năng hộ tống khoảng cách xa như vậy. Quãng đường còn lại đều phải dựa vào bọn họ chính mình, có thể tới đã rất lợi hại. Mà Lâm Ngự chính mình cũng không có khả năng đi Thục Sơn pháo đài tiếp ứng bọn hắn, một mặt là đường xá xa xôi không thiện. Một điểm nữa, hiện tại đã tiến vào cực hàn thời tiết, đường xá xa xôi, gian nan hiểm trở. Liên xem như sử dụng máy bay cũng rất khó đến dự tính địa điểm, dù sao xạ tạn cốt trụ thực tế quá lớn. Bình thường máy bay trực thăng vũ trang đều không thể vận chuyển, chỉ có thể dựa vào máy bay vận tải loại hình. Nhưng trên bầu trời cũng có dị thường sinh vật, một khi bị bọn chúng phát hiện, phi cơ hủy người vong xác suất đem vô hạn tăng lên. Lâm Ngự cùng Lê Húc sau khi nói xong, hắn lần nữa thử nghiệm cùng Hồng Nham pháo đài tiến hành câu thông, nhưng từ đầu đến cuối không có liên hệ với. Hắn yên lặng buông xuống trong tay thai nghe, một loại dự cảm bất tường hiện lên trong lòng. Lâm Ngự cũng không muốn Hồng Nham pháo đài nghiên cứu khoa học đoàn đội xuất hiện bất kỳ vấn đề, trong bọn họ có một bộ phận người còn là hỏa chủng công ty nhân viên nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học năng lực phi thường cường đại, đó cũng đều là Liễu hội trưởng dưới trướng tinh anh hạt giống. Lâm Ngự suy nghĩ một hồi, hắn đem một bên kim loại mũ giáp cầm lên, kết nối linh vận thần cơ hệ thống về sau, Lâm Ngự mở miệng nói: "Liễu Ngọc, ta muốn đi ra ngoài tiếp Thục Sơn bên kia nghiên cứu khoa học đoàn đội, nếu như ngươi có thể cùng Hồng Nham pháo đài người liên hệ với, để bọn hắn tận lực cam đoan an toàn của mình." Coi như không có thời gian chạy tới cũng không quan trọng, ta sẽ đi đón bọn hắn. Lâm Ngự vừa mới nói xong, kim loại trong mũ giáp liền vang lên Liễu Ngọc thanh âm. Được rồi, ta bên này sẽ một mực quan sát bọn hắn, đồng thời thử nghiệm câu thông, tháp tín hiệu một mực không thế nào ổn định, đây là hôi vực trước thời hạn điểm báo. Tốt, ta biết. Ngươi đi làm việc trước đi, ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Ừm. Lâm Ngự sau khi nói xong đứng dậy rời đi. Hắn bây giờ chuẩn bị đi nên đón Thục Sơn bên kia nghiên cứu khoa học đoàn đội, hai bên pháo đài đều không hẹn mà cùng đem nhân viên nghiên cứu khoa học đưa đến nơi ở nút. Trong vô hình này tại nói cho Lâm Ngự, nhân loại cao tầng chỉ có thể tại cuối cùng thời kỳ tận lực giữ lại hỏa chủng. Làm sao vượt qua lần này dài dằng dặc thiên tai, đây là một cái không biết câu đố. Lâm Ngự sải bước đi ra nơi ở nút. Bên ngoài trời băng đất tuyết, hàn phong tứ ngược, vô cùng vô tận đông tuyết phô thiên cái địa mà đến. Cực hàn phía dưới liền ngay cả Lâm Ngự đều cảm thấy có một chút khó chịu. Kim loại trong mũ giáp cho thấy một đầu nhiệt độ không khí tin tức. Nhiệt độ -65°C. Đã nhanh đột phá -70°C, cái này đáng chết tận thế. Lâm Ngự bước nhanh đi hướng 6 luân trên xe, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thâm thúy bầu trời âm trầm phía trên, một viên bóng đen chính lấy cực nhanh tốc độ lao xuống mà đến. Vang một tiếng, tội thiên sứ giáng lâm tại trên chiến xa, to lớn hai cánh mở ra, giống như hai phiến sắt thép miệng cống, giữ tợn khủng bố trên mặt lóe ra quỷ dị tia sáng. Màu vàng đồng tử dọc chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì tại tới lui, phảng phất từng đầu màu xám con run. Lâm Ngự lập tức mở ra máy thăm dò dị thường, tại hắc diệu chiến giáp cơ giới giám sát xuống, tội thiên sứ dị thường trị số so trước đó cao hơn 60°. Dựa theo nó hiện tại dị thường đẳng cấp, không bao lâu liền sẽ đột phá, trực tiếp trở thành cấp 6 dị thường sinh vật. Kẻ điên cuồng gào thét mang đến không chỉ là tai nạn, còn có đại lượng huyết đủ. Tại tội thiên sứ ăn hết kẻ điên cuồng gào thét bộ phận hải cốt về sau, rõ ràng được đến tăng lên cực lớn. Khí tức kinh khủng càng thêm nồng đậm, thực lực đang nhanh chóng tăng cường. Không chỉ là tội thiên sứ, cái khác dị thường sinh vật cũng đều được ổn định tăng lên, trong đó tăng lên lớn nhất chính là quỷ kiểm trùng. Làm quần thể tính dị thường sinh vật, một cái quỷ kiểm trùng tăng lên, kia liền đại biểu cái khác quỷ kiểm trùng cũng sẽ được đến tăng lên. Bọn chúng là một cái chỉnh thể, cũng là một chi bảy trùng quân đoàn. Quỷ kiểm trùng số lượng có ít, còn là trước thả tại nơi ẩn nút đi, để khô huyết nữ đi theo ta đi. Lâm Ngự mắt sáng lên, lập tức rơi tại hắc thụ lâm bên kia đại thụ che trời chỗ sâu như là vực sâu. Tại Lâm Ngự dưới sự triệu hoán, một tấm cự hình mặt người theo hắc thụ lâm bên trong chui ra. Trắng bệnh khủng bố trên mặt người nổi trôi vô tận oán khí, oán độc con mắt nhìn chừng chừng Lâm Ngự, mái tóc đen dài như là dòng trôi nổi tại khô huyết nữ đầu bốn phía đếm không hết thân thể nương theo lấy quái dị run rẩy, cự mãng cánh tay không ngừng co duỗi. Khô huyết nữ theo hắc ám cuối cùng bay ra, không bao lâu thời gian liền tới đến cạnh chiến xa bên cạnh. Có hai người các ngươi liền đầy đủ. Lâm Ngự lập tức tiến vào trong chiến xa, hắn đem điều hòa không khí hệ thống mở ra, ngay sau đó đem bên cạnh vũ khí đạn dược thả tại một bên. Màu đỏ cấp rượu quang phủ văn bị một mảnh vải đen che kín, chỉnh chỉnh tề tề chất đống tại vị trí kế bên tài xế. Tại không có gặp phải càng thêm cường đại dị thường sinh vật trước đó, Lâm Ngự cũng không muốn sử dụng màu đỏ cấp rượu quang phủ văn. Giết chết mỗi một cái dị thường sinh vật đều đem làm năng lượng bổ sung cho tội thiên sứ cùng khô huyết nữ. Chương 619, hoài nghi đối tượng. Chương 619, hoài nghi đối tượng. Một cỗ màu đen 6 vòng chiến xa bọc thép chạy tại trời băng đất tuyết bên trong, tốc độ của nó rất nhanh, hai bên bông tuyết vẩy ra, giống như ở trong nước chạy cano. Lâm Ngự hiện tại địa phương muốn đi là bắc đứng, một tòa cấp A nhà ga, nó tại số 11 pháo đài phương bắc, xuyên qua toàn bộ kinh rộng động mạch. Tại tận thế không có dáng lâm trước đó, tòa này nhà ga mỗi ngày biển người người tuôn. Tận thế dáng lâm về sau, đường sắt hệ thống cấp tốc tê liệt. Nhà ga bên trong ngưng lại lữ khách không bao lâu liền thành hành thi, sau đó bị đại lượng dị thường sinh vật tàn nhẫn ăn hết. Khi đó, số 11 pháo đài còn chấp hành qua nhiều lần không tập nhiệm vụ, nhưng đằng sau dị thường sinh vật càng ngày càng nhiều. Dẫn đến số 11 pháo đài không thể không từ bỏ đường sắt đầu này động mạch chủ, ngược lại sử dụng xe bọc thép cùng máy bay. Toàn bộ nhà ga sớm đã vứt bỏ, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trước đó tồn tại đại lượng hành thi cũng thần bí biến mất, bọn chúng nếu không phải là bị cái khác dị thường sinh vật tan hết, nếu không phải là rời đi tòa này không có bất luận cái gì nơi cung cấp thức ăn nhà ga. Khoảng cách bắc đứng còn có 100 cây số, hiện tại Lâm Ngự đã xuyên qua số 11 pháo đài. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem tại Lê Húc đến trước đó liền trước thời hạn tới đây cũng là Lâm Ngự đã sớm kế hoạch xong, hiện tại hắn không cách nào cùng Hồng Nham pháo đài khoa học đoàn đội bắt được liên lạc, chỉ có thể trước thời hạn đem Thục Sơn người bên kia nhận lấy. Lâm Ngự cũng không biết người tới có bao nhiêu, nhưng lấy nơi ẩn nút quy mô, đều hẳn là có thể chứa được. Trước đó Lôi Minh cùng Lâm Ngự cam đoan, Thục Sơn bên kia phái tới người tuyệt không có khả năng xuất hiện Phú Nhị Đại cùng một chút lưu manh. Lâm Ngự đối với Lôi Minh không phải giải, có lẽ hắn dự tính ban đầu là dạng này, nhưng bên trong còn là khả năng trộn lẫn cái khác lưu manh. Hắn không cần phế vật vào ở nơi ẩn nút, không chỉ có không cách nào cung cấp bất luận cái gì khoa học nghiên cứu, còn có thể ở trong nơi ẩn nút tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lâm Ngự đã sớm nghĩ kỹ, nếu như bên trong xuất hiện một chút lưu manh, trực tiếp ném vào hắc thụ lâm bên trong là được. Quỷ ảnh vương thế nhưng là rất lâu không có ăn vào tươi mới người sống. Tại 6 vòng chiến xa bọc thép phía trước, tội thiên sứ một mực duy trì tầng trời thấp phi hành tư thế, thân thể của nó đón bao tuyết, to lớn hai cánh không ngừng chớp động lên, phát ra rầm 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 thanh âm, tay cầm cốt kiếm, màu vàng đồng tử dọc từ đầu tới cuối duy trì lục soát trạng thái. Phu cận tạm thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị thường sinh vật, nhưng tại 5 cây số bên ngoài, Lâm Ngự trông thấy một cái khóc tượng, như là núi thịt cự hình thân thể chậm rãi ngọ ngoại, không biết nó muốn đi địa phương gì. Lâm Ngự không có đi công kích cái này khóc tượng, hiện tại dị thường sinh vật thực tế quá nhiều, hắn cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Hôi vực dáng Lâm Lửa xém lông mày, trước đó Lâm Ngự không muốn cùng bất luận cái gì dị thường sinh vật phát sinh xung đột, nhưng tìm tới cửa khắc tính, cũng may 6 vòng chiến xa bọc thép vẫn chưa đem cái này khóc tượng hấp dẫn tới, ước chừng chạy hơn 1 tiếng đồng hồ, Lâm Ngự rốt cục trông thấy một tòa to lớn nhà ga. Cùng loại vỏ sò hình dạng nhà ga lặng lặng nằm dạp trên mặt đất. Diện tích lớn bị tuyết động bao trùm, cơn bão gió tuyết vẫn còn tiếp tục bên trong, tại cực độ rét lạnh nhiệt độ không khí dưới điều kiện, tất cả mọi thứ đều lộ ra đặc biệt yếu ớt. Nhà ga phụ cận xuất hiện tại rất nhiều đổ sụp cao ốc, có chút là bị liên hợp quân đánh nổ, còn có một chút thì bày biện ra bất quy tắc tổn hại bộ dáng, hẳn là bị loại nào đó dị thường sinh vật tạo thành. Lâm Ngự đem chiến xa ngừng tại nhà ga quảng trường trung ương, nơi này yên tĩnh như chết, một cái dị thường sinh vật cũng không có nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tội thiên sứ lập tức lượn vòng lấy phi hành không trung, bắt đầu đối với phụ cận dị thường sinh vật tiến hành lục soát. Thục Sơn pháo đài người bên kia sắp tới, nàng không nghĩ lúc này xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu như phụ cận có cái khác dị thường sinh vật, Lâm Ngự chuẩn bị trước đó đem hắn tàn sát sạch sẽ. Sau một lúc lâu, tội thiên sứ bay trở về, nơi này đừng nói dị thường sinh vật, liền ngay cả một cái côn trùng đen cũng không có nhìn thấy. Lâm Ngự thu hồi ánh mắt, yên lặng chờ đợi, bên ngoài vẫn như cũ hàn phong tứ ngược, băng lãnh hạt tuyết vuốt cửa kính xe. Hắn đem nhiệt độ nâng cao, quần mình đang ghế dựa bên trong đằng sau khô huyết nữ đem băng lãnh khuôn mặt tiếp tại cửa kính xe bên trên, hoán độc nhãn cầu bốn phía chuyển động, nó cũng ở trong báo tuyết tìm kiếm lấy dị thường sinh vật. Lơ lửng tại chiến xa phía trước tội thiên sứ lần nữa bay về phía bầu trời, Lâm Ngự để tội thiên sứ xuất phát, phụ cận mấy cây số đều bị nó nhìn ở trong mắt. Nếu như thuộc sơn xe bọc thép tới, như vậy Lâm Ngự liền có thể ngay lập tức biết. Hơn 40 phút về sau, hai chiếc cự hình xe bọc thép chậm rãi lái tới. Bị đầy trời tuyết bay che đậy giữa thiên địa, cái này hai chiếc xe bọc thép cơ hồ cùng gió tuyết hòa làm một thể. Không cẩn thận nhìn, rất khó phát hiện bọn chúng, chỉnh thể bị đặc thù nào đó vật liệu ngụy trang, bọn hắn chạy tốc độ rất chậm, tựa hồ là theo đặc biệt tốc độ chạy. Tại loại này ngụy trang xuống, xe bọc thép dùng hơn 10 phút mới tiến vào bắt đứng. Cách một tiếng, xe bọc thép phát ra một đạo dừng xe thanh âm, xuyên thấu qua chật hẹp cửa sổ thủy tinh lỗ quan sát, Lê Húc trông thấy quảng trường trung ương ngừng lại một cỗ 6 vòng xe bọc thép. Màu đen xe bọc thép lẻ loi trơ trọi ngừng tại quảng trường trung ương, không có làm bất luận cái gì ngụy trang xử lý, ánh mắt của hắn hồ nghi nhìn một hồi, hiện tại tạm thời không cách nào xác định có phải là Lâm Ngự bản nhân. Mặc dù hắn tham dự nhiệm vụ số lần không nhiều, nhưng kinh nghiệm phi thường phong phú. Những năm gần đây, Lê Húc vẫn luôn tại nghiên cứu dị thường sinh vật đặc tính, mỗi một loại dị thường sinh vật đều có đặc biệt công kích quy tắc, thậm chí nói là tính cách. Tỷ như dị thường sổ tay bên trong huyễn ảnh, loại này dị thường sinh vật đặc biệt thích ngụy trang thành nhân loại hoặc là loại nào đó công trình kiến trúc. Một khi mục tiêu tới gần, bọn chúng liền sẽ điên cuồng công kích, huyễn ảnh ngụy trang năng lực đặc biệt cường hãn, liền ngay cả máy thăm dò dị thường đều không thể phân biệt thật giả. Trừ phi huyễn ảnh bại lộ bản thể, nếu không đứng ở bên người của nó đều rất khó phát giác ra được. Lê Húc không dám tùy tiện hành động, trong lòng của hắn nổi lên nói thầm, nhất định phải cẩn thận một điểm, vạn nhất không phải Lâm Ngự, mà là một cái huyễn ảnh làm sao bây giờ? Bọn chúng đặc biệt thích ngụy trang thành qua đường xe. Lê Húc trong đầu xuất hiện huyễn ảnh bộ dáng, đây là một loại phi thường khủng bố lại tràn ngập tà khí dị thường sinh vật. Trên đầu bảy con nhãn cầu tản ra một tia trí tuệ tia sáng, nhưng càng nhiều hơn chính là ăn người dục vọng. Huyễn ảnh tốc độ rất nhanh, còn có nhất định xuyên tường năng lực, trong miệng nó mặt răng nanh có mấy trăm quả, bày biện ra hình dạng xoắn ốc, cho người ta một loại dày đặc hoàng hốt chứng rẻ chà vu. Lê Húc dừng lại, hắn quay người nhìn về phía sau lưng mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Thục Sơn pháo đài hộ vệ đội sớm đã rời đi, bọn hắn không cách nào hộ tống những này nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào nơi ẩn nút, quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Trong năm người chỉ có một tên siêu phàm giả, còn lại bốn người toàn bộ đều là người bình thường, liền ngay cả người đột biến đều không phải. Phương Trình, để mô phỏng chân thật người máy xuống dưới thí nghiệm một chút, ta sợ phía trước chính là một cái huyễn ảnh. Chương 620, năm người đoàn đội. Chương 620, năm người đoàn đội. Được rồi, Lê giáo sư. Phương Trình đứng dậy, hắn đi đến đằng sau, xuất hiện trước mặt một cái hình người hồng sắt, đây là Thục Sơn bên kia chuyên môn nghiên cứu ra được mô phỏng chân thật người máy. Nó không chỉ có thể tại nhiệt độ thấp dưới điều kiện làm việc bình thường, lớn nhất đặc tính là cùng nhân loại độ tương tự cao tới 99%. Xương cốt bên ngoài toàn bộ đều là chân thực huyết nhục tổ chức, chỉ có điều cũng không phải thật sự là nhân loại, loại này mô phỏng chân thật người máy chỗ tốt lớn nhất chính là dùng giả làm thật. Có thể để huyễn ảnh không tự chủ tiến hành công kích, một khi huyễn ảnh bại lộ, như vậy nhân loại liền có thể khai thác tấn công mạnh. Liên tiếp mật mã đưa vào, hình người hòm sắt mở ra, một đạo băng lãnh khí lưu theo kim loại hòm sắt bên trong phun tới đứng ở trước mặt Phương Trình người máy chậm rãi ngẩng đầu, sau một lát, hai con ngươi màu đen chỗ sâu lấp lóe ra một đạo hào quang màu đỏ. Người máy khởi động thành công. Phương Trình đem trên thân điều khiển từ xa cầm xuống tới, hắn đi đến cổng. Mấy phút về sau, một cái người máy theo trong xe bọc thép nhảy xuống tới, nó bị ngụy trang thành một tên vũ trang binh sĩ, trong tay cầm súng tiểu liên, tại phần bụng ngụy trang thì lắp đặt tương đương với 2 kg C4 cao bạ bom. Phát hiện huyễn ảnh đồng thời có thể nháy mắt nổ tung, có thể hình thành đường kính 12 mét hố đạn, trong nháy mắt tạo thành 3000 độ tả hữu nhiệt độ cao. Giang rắc giang rắc. Hình người máy đi ở trong đất tuyết, ngắn ngủi thích đứng về sau, nó hướng Lâm Ngự bên này đi tới. Giờ phút này, Lâm Ngự đang ánh mắt nghi hoặc nhìn con kia hình người máy. Mới đầu nhìn lại, nó cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Nhưng cẩn thận quan sát về sau liền có thể phát hiện, đây là một cái ngụy trang thành nhân loại người máy mà thôi. Cẩn thận như vậy, loại phương pháp này cũng không tệ lắm, chẳng lẽ hoài nghi ta là dị thường sinh vật. Lâm Ngự trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, ý hồng nham pháo đài cũng thường xuyên khai thác loại này hình thức chiến đấu, chỉ có điều đối mặt chủng loại phong phú dị thường sinh vật. Có chút hữu dụng, có chút thì không dùng được, nhất là tại một chút cao cấp dị thường sinh vật trước mặt. Thí dụ như hải tượng chủng loại này ta, vô luận sử dụng bao lớn đương lượng bom, cái đồ chơi này đều không sợ hãi chút nào, cường độ cao nổ tung uy lực đích xác sẽ để cho hải tượng chủng thụ thương. Nhưng nó một khi thụ thương lập tức sẽ tiến vào điên cuồng hình thức, bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt nó công trình kiến trúc cùng cỗ xe đều sẽ thành mục tiêu công kích. Mà hình người máy cũng vô pháp đối với vũ nhân cùng tuyết vô thường tạo thành bất cứ thương tổn gì, bọn chúng đối với loại này vật lý tổn thương cơ hồ miễn dịch. Lâm Ngự vốn cho là bọn họ phát hiện chính mình về sau sẽ tới, không nghĩ tới vậy mà ở trong này thí nghiệm. Hắn đẩy ra xe bọc thép cửa, từ bên trong nhảy xuống tới. Giờ phút này, hình người máy ngừng lại, các mê ra lập tức nhắm ngay Lâm Ngự. Trong xe bọc thép, Phương Trình sắc mặt ngưng lại, các mê ra bắt giữ vô cùng rõ ràng. Chiếc này 6 vòng chiến xa bọc thép đi vào trong xuống tới một tên nhân loại. trên người hắn mặc nặng nề kim loại đen chiến giáp, thân cao tiếp cận 240 cũng chỉ hiện giáp cơ giới tạo hình khoa huyễn, uy phong lẫm liệt, một cỗ cường hãn khí tức đập vào mặt. Liền xem như thông qua camera hình ảnh, Phương Trình cũng cảm giác được một tia kinh tâm động phách. Lâm Ngự khí tức phi thường cường hãn, vô luận từ góc độ nào, Phương Trình cũng không có nhìn thấy một chút kẽ hở. Bộ này chiến giáp quy cách phi thường cao, tối thiểu hắn chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc chiến giáp. Dựa theo hiện tại chiến giáp cơ giới đẳng cấp phân chia, cao cấp nhất chính là cấp S chiến giáp. Chỉ có kẻ hủy diệt cùng cực kỳ ưu tú siêu phàm giả tài năng mặc. Bởi vì cấp S chiến giáp cơ giới giá thành đắt đỏ, vật liệu khan hiếm, chế tạo một bộ cấp S chiến giáp cần tiêu hao thời gian cực kỳ dài. Pháo đài không thể thừa nhận mức tiêu hao này, chỉ có thể cho cấp bậc cao nhất nhân viên chiến đấu phân phối. Liền ngay cả Lôi Minh dạng này tướng lãnh cao cấp cũng không có tư cách phối phát. Là Lâm tướng quân. Thật là Lâm tướng quân. Lê Húc vội vội vàng vàng theo vị trí lái chạy tới. Không nghĩ tới Lâm Ngự đã sớm chờ nơi này, chuyên tới nên đón bọn hắn. Cái này khiến Lê Húc lập tức cảm giác trong lòng ấm áp, băng lãnh thân thể cũng biến thành khô nóng. Mấy người còn lại cũng đều vây quanh, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn giám sát màn hình, xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Lâm Ngự tới, như vậy con đường sau đó sẽ tạm biệt rất nhiều. Nỗi lòng lo lắng rốt cục bỏ vào trong bụng. Giang giác. Cự hình xe bọc thép cửa bị đẩy ra, năm tên nhân viên nghiên cứu khoa học liên tiếp nhảy xuống tới, cùng nhau chạy hướng quảng trường trung ương. Lâm Ngự nhìn về phía đám người, hắn ngừng lại, dẫn đầu đi tới là Lê Húc, hắn ở trước mặt Lâm Ngự kính một cái quốc lễ, "Lâm tướng quân cảm ơn ngươi." Lê Húc tiếng nói một ngạn, trên mặt nụ cười nói, "Ừm." Lâm Ngự ừ một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy người, đã thấy bọn hắn đều mặc nặng nghề trang phục phòng hộ, chỉ có Lê Húc mặc chiến giáp cơ giới. Mỗi người trên thân đều có súng trường, nhìn qua võ trang đầy đủ, nhưng trên thực tế không có năng lực chiến đấu gì. Hôi vực dáng Lâm tốc độ phi thường cấp tốc, nhân loại khoa học kỹ thuật không chỉ có không có bất luận phát triển gì, ngược lại bởi vì dị thường sinh vật công kích, dẫn đến rất nhiều xưởng công binh cùng đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học tử vong, vũ khí trang bị còn đang ăn vốn ban đầu. Mà rượu quang phủ văn không cách nào điêu khắc tại đạn cùng sắt thép phía trên, liền ngay cả cấp thấp nhất màu trắng cấp rượu quang phủ văn đều cần chiếm cứ nhất định diện tích. Phải biết một viên đạn chỉ có ngón trỏ dài, mà rượu quang phủ văn ít nhất cần lớn chừng bàn tay diện tích, đối với rượu quang phủ văn tiến hành bất luận cái gì đường nét cùng chi tiết cải biến đều sẽ làm phủ văn mất đi hiệu lực, không cách nào phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Trừ cái đó ra, lực lượng tinh thần không đủ người cũng vô pháp thành công điều khắc, điều này sẽ đưa đến nhân loại từ đầu đến cuối không cách nào đem rượu quang phủ văn cùng vũ khí hiện đại liên hợp lại, giữa cả hai có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Trang phục phòng hộ là dùng đến chống lạnh, chiến giáp cơ giới có nhất định năng lực chiến đấu. Như vậy dưới mắt 5 người trong đoàn thể, chỉ có Lê Húc một người có năng lực tác chiến, còn lại đều là người bình thường. Lâm Ngự cùng Lê Húc trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, hắn đối với chi này đoàn đội đã có hiểu rõ nhất định. Trước mắt 5 người đoàn đội là thuộc Sơn Khoa Học Viện nghiên cứu hạch tâm nhân viên. Trong đó lấy Lê Húc cầm đầu, còn lại 4 người đều có năng khiếu, trên cơ bản đều là từng cái lĩnh vực chuyên gia. Thục Sơn đem bọn hắn đưa tới, mục đích phi thường minh xác, chính là hy vọng những người này có thể ở trong nơi ẩn nút nghiên cứu ra được chân chính vũ khí, có thể làm cho nhân loại thành công vượt qua lần này thiên tai. Lôi Minh đã ý thức được, Thục Sơn không cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn, cùng hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chẳng bằng hạ quyết tâm, để bọn hắn tiến vào nơi ẩn nút. Tối thiểu an toàn được đến nhất định bảo hộ, cũng có thể để bọn hắn an tâm nghiên cứu. Chương 621. Cường hóa người không gian lấp loé. Chương 621. Cường hóa người không gian lấp loé. Trời băng đất tuyết bên trong, Lâm Ngự cùng Lê Húc mấy người tiến hành đơn giản câu thông. Giờ phút này, Lê Húc ánh mắt chân thành nói: "Lâm tướng quân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không dây dưa dài dòng." Lâm Ngự gật đầu, "Lôi Minh tướng quân đem các ngươi đưa tới không dễ dàng, gửi gắm hy vọng rất lớn, bất quá hắn hướng ta cam đoan qua, trong các ngươi không có một cái phú nhị đại, không có một cái cá nhân liên quan. Nói thật, ta cũng không biết, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, nếu như ta phát hiện có, ta sẽ đem trong các ngươi người nào đó đưa cho dị thường sinh vật tan hết, ta nghĩ các ngươi đối với ta cũng có sự hiểu biết nhất định đi, làm siêu phẩm giả, ta có khống chế dị thường sinh vật năng lực đặc thù. Cho nên, nếu có, hiện tại liền rời đi, nếu như không có, liền theo ta về nơi ẩn nút." Lâm Ngự lời nói để đám người cảm giác biết thai phát hội, có thể tiến vào nơi ẩn nút là vinh dự của bọn họ, nhưng trong này cũng có như sắt thép kỷ luật. Lâm Ngự chính là cái kia chế định quy củ người, bất kỳ không tuân theo mệnh lệnh người đều đem nhận nghiêm trị. Cái này không chỉ có là quy củ, cũng là đối người khác một loại công bằng. Hiện tại thế nhưng là tận thế thời kỳ, thời đại trước cá nhân liên quan cùng khuôn sáo ở trước mặt Lâm Ngự giống như giấy lột. Hắn không chỉ có sẽ không tuân theo, sẽ còn đem hắn hung hăng xé nát. Lê Húc thần sắc lập tức trang nghiêm, "Lâm tướng quân ngươi yên tâm, chúng ta nơi này tuyệt không có loại người này, cái này không chỉ có là quy củ, cũng là mệnh lệnh, chúng ta đều là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức." "Tốt, vậy ta liền không nói nhiều cái gì, các ngươi lên xe, đi theo phía sau của ta, bảo trì liên lạc." "Vâng." Lâm Ngự liếc mắt nhìn chiếc thứ hai xe bọc thép, hỏi, "Trong này chính là xạ tản cốt trụ a?" Lê Húc cấp tốc nói, "Đúng vậy, đến nơi ẩn nút liền có thể tiến hành lắp đặt, chúng ta thử qua một chút biện pháp, nếu như sử dụng mô phỏng chân thật người máy lời nói, có thể dụ dỗ một chút dị thường sinh vật tiến vào xạ tản cốt trụ, thực hiện giết chết mục đích của bọn nó." Lúc này, Phương Trình từ trong đám người đi ra, hắn vóc dáng không cao, mặc nặng nghề trang phục phòng hộ, chỉ có thể nhìn thấy một tấm mơ hồ mặt. Băng xương bao trùm tại trong suốt trên mũ giáp, hắn lau một phen, lộ ra tấm kia hơi có vẻ non nớt gương mặt. "Lâm tướng quân, ta đối với phương diện này tương đối có kinh nghiệm, chỉ cần chúng ta để người máy hoàn mỹ phối hợp, liền có thể giết chết rất nhiều dị thường sinh vật, hiện tại duy nhất phiền phức chính là người máy không chạy nổi dị thường sinh vật, có lúc không đợi dị thường sinh vật tiến vào bên trong xạ tạng cốt trụ, người máy liền bị dị thường sinh vật phá hủy." Lâm Ngự nói, "Chờ các ngươi tiến vào nơi ẩn nút về sau, ta sẽ đem mới dị thường sổ tay phát cho các ngươi mau chóng hiểu rõ dị thường sinh vật đặc tính cùng giết người quy tắc." "Tốt." Phương Trình yên lặng gật đầu, sau đó lui về trong đám người. Còn lại mấy người tạm thời không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, bên ngoài bây giờ nhiệt độ không khí đã đến âm 65 độ. Liền xem như mặc nặng nề trang phục phòng hộ, những này nhà khoa học cũng cong đến run lẩy bẩy. Thăng thêm xanh sao vàng vọt bộ dáng, nhìn qua tựa như là nạn dân. Lâm Ngự nói, đi thôi. Hắn vừa mới nói xong, Lê Húc liền dẫn đám người chạy hướng xe bọc thép. Lâm Ngự đi tới trong chiến xa, trên bầu trời tội thiên sứ lần nữa lao xuống mà đến, nó không chỉ có muốn hiệp trợ nhìn, còn muốn xung làm tiên phong. Nhân loại con mắt cực hạn không cách nào nhìn thấy chỗ xa hơn, chỉ có dựa vào tội thiên sứ con mắt đi quan sát bốn phía. Bầu trời đã bắt đầu u ám xuống tới, không bao lâu thời gian, cái thế giới này sẽ lâm vào hắc ám, nguy hiểm cũng đem tùy theo mà đến. Lê Húc nhìn về phía chiến xa phía trước tội thiên sứ, ánh mắt chấn kinh, hắn làm sao đều không nghĩ tới Lâm Ngự khống chế vậy mà là một cái không thiên loại dị thường sinh vật. Tội thiên sứ dị thường sinh vật đẳng cấp tại cấp 5, nhưng chúng nó khống chế toàn bộ bầu trời. So cái khác cấp 5 dị thường sinh vật khủng bố hơn rất nhiều, trong tay cốt kiếm không biết là làm bằng vật liệu gì. Theo tội thiên sứ vung đẩy, cốt kiếm có thể đâm xuyên chống đạn bọc thép, nhân loại liên hợp quân tại nhìn thấy tội thiên sứ thời điểm đều tránh không kịp. Lê Húc trong thoáng chốc trông thấy tội thiên sứ song đồng, màu vàng con ngươi lóe ra băng lánh thấu xương tia sáng, nó tựa hồ cùng cái khác tội thiên sứ khác biệt. Hình thể càng lớn, tốc độ càng nhanh, tăng thêm cặp kia màu vàng dị đồng. Lê Húc đáy lòng có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cái này tội thiên sứ chỉ sợ không chỉ là cấp 5 dị thường sinh vật đơn giản như vậy. Sáu vòng chiến xa bọc thép tại trời băng đất tuyết bên trong chậm rãi tiến lên, vì cam đoan đằng sau xe bọc thép có thể đuổi theo, Lâm Ngự tận lực hãm lại tốc độ, rời đi bắt nhà ga. Phía sau phế tích dần dần đi xa, trước mắt xuất hiện lần nữa mênh mông vô bờ hoang dã, đầy trời tuyết lớn còn đang không ngừng rơi đi xuống. Bầu trời tại ngắn ngủi sau 30 phút liền đen lại, lại qua thêm vài phút đồng hồ. Thế giới lâm vào hắc ám, bốn phía chỉ có vô tận bão tuyết. Bọn hắn giống như chạy tại nội hải bên trong cô độc thuyền. Lê Húc đã không cách nào quan sát phụ cận, mắt thường nhìn thấy chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, trên bầu trời ngôi sao sớm đã biến mất. Từng đoàn quỷ dị mê vụ theo lòng đất toát ra, bọn hắn đụng nát khói đen, ngay sau đó lại bị khói đen che phủ. Nhân loại ở trong môi trường này sẽ lâm vào hồi hộp, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ để căng cứng thần kinh đột nhiên băng liệt. Đột nhiên, một đạo tiếng nổ cực lớn lên. Bay một tiếng, giống như kinh lôi. Lê Húc dọa thân thể run lên, cái khác nhà khoa học cũng nháy mắt sắc mặt tái nhợt, phía trước chiến xa ngừng lại. Sáng tỏ cột đèn bỗng nhiên phía bên phải chết đi, lốp xe ở trong đất tuyết trượt, Lâm Ngự tựa hồ gặp phải cái gì nguy cơ. Nửa đêm, không mang đầu óc đều biết phát cái gì. Lê Húc cả khuôn mặt đều tiếp tại chật hẹp giám sát nơi cửa. Hắn ý đồ dùng hai mắt thấy rõ phía trước xảy ra chuyện gì, nhưng mắt thường căn bản thấy không rõ. Giờ phút này, Lâm Ngự vừa mới đem chiến xa ngừng lại. Phía trước phát sinh cùng một chỗ chiến đấu, một cái cường hóa người không biết chuyện gì xảy ra tìm tới bọn hắn. Phiền toái hơn chính là, cường hóa người phía sau xuất hiện đại lượng hành thi. Thân cao tiếp cận 3 mét cường hóa người trong tay nắm chặt một cây gậy sắt, màu nâu xanh dưới làn da hở ra từng khối u cục cơ bắp. Hình vuông trên mặt có một tấm vỡ da miệng lớn, bên hai về sau cây ngang bằng. Hai con ngươi màu đen bị trắng bệnh màng mắt bao trùm, nhãn cầu hướng bốn phía khuyết tán nô ra mạch máu. Tại cái này cường hóa người phía sau xuất hiện đại lượng hành thi, lít nha lít nhít như là bầy kiến. Hành thi cuồng loạn gầm thét, màu trắng bệnh con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên xa, trong miệng phát ra chói tai tiếng gầm gừ. Trên bầu trời, tội thiên sứ vừa mới vung ra một kiếm, khủng bố thân thể gào thét mà đến, sắc bén đến cực điểm cốt kiếm cùng cường hóa người trong tay gậy sắt đụng vào nhau, tiếng nổ mạnh to lớn nháy mắt phát sinh. Cốt kiếm vẫn chưa thành công đánh giết cái này cường hóa người, lực phòng ngự của nó cực kỳ kinh người. Tại thành công đón đỡ về sau, cái này cường hóa người thậm chí đưa tay muốn bắt lấy tội thiên sứ, nó tựa hồ tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Một kiếm chưa thỏa mãn, tội thiên sứ phe phẩy hai cánh, nó thẳng tắp cắm vào vân tiêu, lập tức lần nữa lao xuống mà đến, hai con ngươi màu vàng nóng tản ra ác độc tia sáng. Trong tay cốt kiếm trong bóng đêm vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, dài đến 2 mét cốt kiếm hướng cường hóa đầu người chém tới. Phanh! Lưỡi mác dao minh khủng bố thanh âm vang lên, cốt kiếm vẫn chưa thành công chém xuống cường hóa đầu người. Nó giơ lên gậy sắt đón đỡ, mà lúc này, tội thiên sứ bỗng nhiên giỗi ra lợi trảo, tựa như hắc hổ đào tâm, móng vuốt sắc bén thẳng tắp đâm tới, nó bắt lấy cường hóa người ngực. Tê lạt một tiếng, móc câu thiết trảo trong chốc lát tại cường hóa người trên ngực lưu lại từng đạo vết máu, một kích này nháy mắt kích thích đến cường hóa người. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như là một viên như đạn pháo lao đến. Ngay tại cường hóa người vừa mới biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, tội thiên sứ bỗng nhiên cảm giác được một câu nguy cơ to lớn. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nó như mũi tên rời cung bay về phía vân tiêu. Phanh! Tội thiên sứ phía sau, một đạo ngột ngạt khủng bố tiếng rít vang lên. Giờ phút này, Lâm Ngự ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Cường hóa người cải biến công kích lộ tuyến, đây là không gian lấp loé. Chương 622. Khô huyết nữ xâm lấn. Chương 622. Khô huyết nữ xâm lấn. Cái này cường hóa người thực hiện cự ly ngắn không gian lấp lóe, tội thiên sứ dựa vào bản năng phản ứng xông lên vân tiêu. Oeng. Gậy sắt rơi xuống, cường hóa người một kích chưa trúng, hai chân của nó đập xuống đất, lập tức xuất hiện một đạo hố sâu. Giống. Cường hóa người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giữ tận khủng bố khuôn mặt hiện lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu lộ. Cự hình trong xe bọc thép, đến từ thuộc sơn pháo đài mấy người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chật hẹp giám sát miệng không cách nào trông thấy bên ngoài chẳng cảnh, một mảnh đen kịt, hàn phong tứ ngược. Chỉ có cái kia không ngừng vang lên tiếng giống giận dữ, cùng dị thường sinh vật tiếng đánh nhau. Đúng lúc này, Lê Húc đột nhiên trông thấy phía trước 6 vòng chiến xa bọc thép mở cửa. Giang rác một tiếng, Lâm Ngự từ bên trong nhảy ra ngoài, mà không chỉ vẹn vẹn là Lâm Ngự một người mà thôi, đằng sau cửa cũng bị mở ra, một cái cự hình dị thường sinh vật xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cho dù nhìn không phải vô cùng rõ ràng, nhưng khô huyết nữ cái kia cao hơn 2 mét thân thể vẫn như cũ để hắn ngạt thở. Nhất là, hiện tại khô huyết nữ nổi đồng bền giữa không trung, cự hình trên mặt người sinh trưởng từng khỏa hoán độc chi nhãn. tinh hồng tia sáng ở trong đêm tối như là màu đỏ bóng đèn, ngọ nghệ xúc tu không ngừng hướng phía trước có rối. Lê Húc rốt cục phản ứng lại đây là một cái cao cấp dị thường sinh vật, hơn nữa còn là trong truyền thuyết khô huyết nữ. Tại Thục Sơn pháo đài thời điểm, bọn hắn chỉ là nghe qua loại này dị thường sinh vật, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phải biết, Trần Kỳ lúc trước chính là mang khô huyết nữ để ngụy nhân không dám trực tiếp công kích. Một khi khô huyết nữ ăn hết Trần Kỳ, thực lực tăng mạnh, Hồng Nham pháo đài cũng có thể bị nó triệt để thôn vệ, loại này dị thường sinh vật cực kỳ khủng bố. Lê Húc trong đầu lập tức lấp lóe đi ra mấy tổ từ ngữ. Miễn dịch 80% trở lên vật lý công kích, giết chết về sau sẽ lập tức gây dựng lại, ký sinh, lây nhiễm, xâm lấn. Khô huyết nữ mang đến cảm giác sợ hãi vẫn còn tiếp tục gia tăng, Lê Húc bọn người làm sao cũng không dám tưởng tượng. Lâm Ngự có thể khống chế dị thường sinh vật, nhưng hắn không nói chính mình khống chế một cái cấp 7 dị thường sinh vật. Lê Húc con mắt như là trung đồng, hắn thở mạnh không dám thở, sợ con kia khô huyết nữ đột nhiên bay tới. Lấy xe bọc thép trình độ phòng ngự, đối với khô huyết nữ mà nói không có hiệu quả gì. Nó bên người mái tóc đen dài chỗ nào cũng nhúng tay vào, một khi bị mái tóc đen dài đụng vào, ngay lập tức sẽ bị khô huyết nữ bắt đầu xâm lấn thể nội, bắt đầu thôn phệ. Giờ phút này, Lâm Ngự dẫn theo khát máu cự phủ đi ra. Băng lãnh hạt tuyết đập tại kim loại trên chiến giáp, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm con kia cường hóa người. Tội thiên sứ có chút kiệt lực, tạm thời không cách nào thích ứng cường hóa người không gian lấp lóe. Cái này dị thường sinh vật tiến hóa phi thường quỷ dị. Băng vào nó mạnh mẽ nhục thể, tội thiên sứ cái kia đủ để đánh xuyên thép tấm lợi chảo vẹn vẹn chỉ để lại mấy đạo vết máu. Nó còn có thể tiến hành không gian lấp lóe, có thể nói là phi thường khó chơi. Ngửa đầu mặt mũi tràn đầy căm hận cường hóa người đột nhiên túi đầu, lập tức đem ánh mắt bắn về phía Lâm Ngự. Nó cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, chiếc kia trong xe bọc thép mặt đích xác có nhân loại. Chỉ có điều nhân loại bên người nổi trôi một cái cự hình dị thường sinh vật, cường hóa người ở trên người của khô huyết nữ cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Giống. Cường hóa người từ bỏ công kích tội thiên sứ, nó đối với Lâm Ngự điên cuồng rít gào, tay cầm gậy sắt, như là mũi tên chạy như bay đến. Tại cảm giác được nhân loại khí tức về sau, cường hóa người đem Lâm Ngự làm đệ nhất mục tiêu công kích. Nhân loại huyết nhục có thể gia tăng dị thường sinh vật, khiến cho thu hoạch được năng lượng cường đại. Huống chi Lâm Ngự còn là một tên siêu phàm giả, đây càng để cường hóa người không kịp chờ đợi. Nó hỗn độn đầu góc vẫn chưa kịp phản ứng, vì cái gì tội thiên sứ sẽ bảo hộ xe bọc thép, vì cái gì còn kia trôi nổi ở giữa không trung cao cấp dị thường sinh vật không có xuống tay với Lâm Ngự. Giờ phút này cường hóa người chỉ nghĩ tàn nhẫn giết chết Lâm Ngự, sau đó đem hắn nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, Lâm Ngự dẫn theo khát máu cự phủ, trong lúc hô hấp, cái này cường hóa người liền tới đến trước mặt hắn. Phanh. Đứng tại Lâm Ngự phía trước khô huyết nữ dẫn đầu khởi xướng tiến công, mười mấy con cự mãng xúc tu hướng cường hóa người cuốn tới. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Một tâm tử cánh tay tạo thành lưới lớn liền hướng cường hóa người bao phủ tới. Nhưng lại tại khô huyết nữ sắp bắt lấy cường hóa người thời điểm, trong không khí cường hóa người đột nhiên bắt đầu lấp lóe. Một đạo đen xì tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, một giây sau, cường hóa người tới Lâm Ngự phía sau. Gậy sắt hướng Lâm Ngự đầu đánh tới, cánh tay trang kiện chụp vào Lâm Ngự phần eo. Một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Cái này cường hóa người năng lực tác chiến phi thường thành thạo, chí mạng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nó có thể sống đến hiện tại không chỉ có riêng chỉ là dựa vào cái kia cường đại thân thể máu thịt, đến từ hỗn độn ý thức phương thức công kích phi thường hung mãnh. Đúng lúc này, Lâm Ngự ánh mắt lẫm liệt, tại cường hóa người trong mắt, nhân loại trước mắt quỷ dị, hắn cũng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lưu quang huyễn ảnh. Sau một khắc, không đợi cái này cường hóa người công kích kết thúc, chỉ thấy Lâm Ngự xuất hiện tại cường hóa người phía bên phải. Chỉ thấy hắn vung lên khát máu cự phủ, một cỗ mạnh mẽ chi lực theo trong cơ thể kích phát, truyền lại đến khát máu cự phủ phía trên. Chém sắc như chém bùn cự phủ hiện lên một đạo bạch quang, tựa như tia chớp bổ về phía cường hóa người cổ. Bành! Sắc bén lưỡi búa đánh tới, cường hóa người thân thể lập tức đổ xuống, nó chỉ cảm thấy cổ tê dần, mãnh liệt trực tiếp cắt làm cho cường hóa người toàn thân run rẩy lên. Một cột máu theo trong cổ phun ra, nó ngã vào trong đất tuyết, từng mảng lớn huyết hoa phun tung tóe mà ra. Chỗ cổ bị khát máu cự phủ chém ra một đầu dài bằng bàn tay vết thương. Lâm Ngự nhìn xem cường hóa người, ánh mắt băng lãnh. Một kích toàn lực vậy mà không có đưa ngươi đầu chặt đi xuống, cái này cường hóa người lực phòng ngự quá mạnh. Cả hai giao chiến bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian. Khô huyết nữ vừa mới vô hụt, hiện tại chính phẫn nộ tìm kiếm lấy cường hóa người vị trí. Khi nó trông thấy cường hóa người về sau, khô huyết nữ liền phẫn nộ đến cực điểm đánh tới. Không thể để cho thú săn lần nữa chạy trốn. Vang một tiếng, tấm kia khiến người hoảng hốt nữ tính cự nhân mặt đánh tới, mười mấy cánh tay từ trời rơi xuống, như là giống như mạng nhện đem cường hóa người bao trùm trong đó. Lâm Ngự trông thấy, khô huyết nữ không có ngay lập tức hạ miệng đi cắn cái này cường hóa người. Ngược lại là thao túng mái tóc đen dài chui vào cường hóa người trong cổ. Bị bông tuyết bao vây lấy băng lãnh tóc dài vèo một tiếng biến mất tại cường hóa người trong cổ, càng ngày càng nhiều tóc dài không ngừng chui vào bên trong. Ngắn ngủi trong một cái hô hấp, chỉ thấy cường hóa người toàn bộ đầu đều bị mái tóc đen dài bao khỏa quấn quanh, như là một cái bị tóc quấn lên sắc ướp. Cường hóa người thân thể đang điên cuồng run rẩy, trong đầu mái tóc đen dài tiến vào huyết nục của nó bên trong. Một cỗ thấu xương cảm giác xâm lấn đến đại não chỗ sâu. Cường hóa người điên cuồng từ dưới đất bò dậy, nó cơ hai tay không ngừng đánh tới hướng khô huyết nữ. Phanh phanh phanh, từng đạo nột ngạt công kích tiếng vang lên. Khô huyết nữ nguyên bản liền khủng bố khuôn mặt giờ phút này bị nện vặn mèo biến hình, cường hóa người bộc phát ra thành tấn lực lượng. Hung mãnh vô cùng nện mười mấy quyền về sau, khô huyết nữ cả khuôn mặt đều trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Miệng to như chậu máu bên trong răng nanh cũng bị nện đứt bảy tám quả. Nhưng cái kia bán độc ánh mắt lại càng thêm hưng phấn. Nó xâm lấn thành công, cường hóa người chạy không thoát. Chương 623, thuốc giảm đau. Chương 623, thuốc giảm đau. Hai con hoàn chỉnh vô cùng cánh tay đột nhiên đánh mất lực lượng, vô lực rơi xuống tại thân thể hai bên. Mặt mũi tràn đầy máu tươi khô huyết nữ mở ra tấm kia miệng to như chậu máu, nó đem cường hóa người chậm rãi giơ lên. Lúc này cường hóa người đã không dãy rủa nữa, đầu của nó như là bánh trưng, bị kín không kẽ hở mái tóc đen dài quấn quanh vây quanh. Mặt ngoài nhìn lại, cường hóa người không có bất kỳ tổn thương gì, tội thiên sứ ở trên người nó lưu lại vết máu không đáng nhắc đến. Lâm Ngự kém chút liền đem cường hóa đầu người bổ xuống, nhưng không thể chém đầu thành công. Mà trong cơ thể của nó lại bày biện ra mặt khác một bức chẳng cảnh, đến hàng vạn mà tính mái tóc đen dài xâm lấn cường hóa ngũ tạng lục phủ người, vô tình đâm xuyên. Sau đó đưa nó khí quan xoắn nát, khiến cho cường hóa người triệt để đánh mất khống chế thân thể quyền lực. Màu đen tóc dài chậm rãi theo cường hóa người thân thể bên trong chui ra, nhìn qua tựa như một cái mọc đầy lông đen quái vật. Bất quá vài phút thời gian, cường hóa người tại khô huyết nữ thôn vệ phía dưới chậm rãi khô quắt xuống dưới. Trong cơ thể huyết nhục toàn bộ bị thôn vệ không còn một mảnh, liền ngay cả xương cốt bên trong đều bị thành đoàn tóc đen chiếm cứ. Trên bầu trời tội thiên sứ không dám tới gần, tản ra khí tức tà ác khô huyết nữ để nó hoảng hốt. Tội thiên sứ rơi một cái đầu, chút giận hướng đám kia hành thi đánh tới. Lúc này tội thiên sứ giống như bẻ cánh khô, không ngừng thu gặt lấy hành thi sinh mệnh, băng lanh thấu xương cốt kiếm đâm xuyên một cái lại một cái hành thi ngực. Nó đem hành thi cao cao bước lên, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn. Những này cấp thấp hành thi hoàn toàn không phải là đối thủ của tội thiên sứ, vài phút về sau, tội thiên sứ liền giết chết mạng lớn. Lâm Ngự không có ngăn cản khô huyết nữ thôn vệ, hắn cảm giác được, khô huyết nữ ngay tại tiến hóa, cường hóa người đẳng cấp rất cao, huyết nhục lực lượng lại 10 phần tràn đầy, đây đối với khô huyết nữ mà nói là đại bổ. Mắt trần có thể thấy phía dưới, cường hóa người thân thể cấp tốc khô quắt, nặng đến mấy trăm cân thân thể lập tức bị thôn vệ rơi, khô huyết nữ trên thân khí tức tà ác càng thêm nồng đậm. Cường hóa người đối với nó tạo thành tổn thương không đáng giá nhắc tới, tổn hại khuôn mặt ngay tại chậm rãi khôi phục, đập nát huyết nhục bắt đầu tự động khép lại. Khô huyết nữ coi như bị đánh thành một bãi thịt não, nó cũng có thể khôi phục bình thường. Mười mấy phút về sau, trong đất tuyết thây ngang khắp đồng, số lượng khủng bố hành thi bị tàn sát sạch sẽ. Phóng nhãn nhìn lại, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cường hóa người dẫn đầu dị thường tập kích lấy thất bại chấm dứt. Lâm Ngự mang theo hai con dị thường sinh vật đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Lâm Ngự trong do rét đứng một hồi, hắn trở lại trong chiến xa. Mặc dù dị thường sinh vật bị giải quyết, nhưng tội thiên sứ cùng khô huyết nữ còn tại thanh lý chiến trường. Những này dị thường sinh vật có được hết đủ, bọn chúng cần đem nơi này dị thường sinh vật thôn vệ sạch sẽ. Không phải qua một thời gian ngắn sẽ có cái khác dị thường sinh vật tới thôn vệ. Cùng hắn lưu cho cái khác dị thường sinh vật, còn không bằng gia tăng chính mình thực lực. Trong xe bọc thép, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn, Lê Húc mấy người thay nhau đi tới giám sát nơi cửa. Bọn hắn dùng mắt thường đi nhìn những cái kia dị thường sinh vật, nhưng trông thấy phi thường mơ hồ đêm tối xâm nhập, sương mù dày cuộn cuộn, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy răng nhọn nhai nát xương cốt thanh âm. Khí tức kinh khủng tại xe bọc thép bên trong lan tràn, trong lòng mọi người phát lạnh. Nếu như không có Lâm Ngự hộ giá hộ tống, bọn hắn cơ hồ không cách nào xuyên qua nơi này. Lâm tướng quân còn chưa đi, chúng ta đợi một hồi đi, các ngươi nói sao? Lê Húc thở hổn hển hỏi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, không có một chút cảm giác đói bụng. Không biết vì cái gì, ta có chút đau dạ dày, Phương Trình đem thuốc giảm đau cho ta một điểm. Lê Húc thấy mọi người không nói gì, hắn phối hợp nói. Phương Trình theo bên cạnh hòm y dược bên trong cầm ra một hộp thuốc giảm đau, hắn đưa cho Lê Húc. Lê Húc xé ra túi hàng ăn hai viên, hắn che lấy dạ dày. Vẫn còn may không phải là ban ngày, bên ngoài quá dọa người. Lê Húc nói không chỉ có là dị thường sinh vật, còn có hiện tại tội thiên sứ cùng khô huyết nữ, bọn chúng còn tại thôn vệ trên mặt đất huyết đủ. Ừm. Mấy người liên tục gật đầu, đều không quá muốn nói chuyện, từ hàn phía dưới, đối mặt loại hoàn cảnh này, bọn hắn đều cảm giác đầu đau không chịu nổi. Lại qua mười mấy phút, bên ngoài nhấm nuốt thanh âm rốt cục đình chỉ, Lê Húc lật lên, ngồi xuống vị trí lái. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi động thời điểm, xe bọc thép bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo ma sát thanh âm. Có đồ vật gì ngay tại tiếp cận? Lê Húc lập tức khẩn trương lên, chiếc này xe bọc thép rất lớn, nhưng mục đích chủ yếu là phòng ngự, liền ngay cả bình thường cửa sổ thủy tinh đều không có, toàn bộ đều dùng bọc thép tấm bao trùm. Vị trí lái cũng chỉ có một cái chật hẹp giám sát miệng, dùng để thấy rõ con đường phía trước, mà cái kia kỳ quái tiếng ma sát tựa hồ chính dán xe bọc thép. Cái này khiến thần kinh vừa mới trầm tĩnh lại Lê Húc lần nữa lâm vào trong hồi hộp. Đông Dương, Lê Húc đột nhiên cứng nhắc tại nguyên chỗ, vốn là khuôn mặt tái nhợt nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có. Chỉ thấy một viên băng lánh đoán độc con mắt không biết lúc nào tiếp tại giám sát nơi cửa. Lê Húc không kịp phản ứng, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ thân thể như rớt vào hầm băng. Bàn tay cũng bắt đầu run rẩy lên, con mắt này tản ra vô tận đoán độc khí tức. Nó gắt gao nhìn chăm chú Lê Húc, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hô. Đoán độc chi nhãn nhìn vài giây đồng hồ về sau, đột nhiên hạ xuống, màu đen tóc dài bay múa, một tấm như là cửa gỗ lớn nhỏ khuôn mặt xuất hiện. Trắng bệnh cự hình mặt người tràn đầy tơ máu, một tấm khủng bố miệng to như chậu máu xuất hiện tại con ngươi của hắn chỗ sâu. Khô huyết nữ không biết lúc nào vây quanh xe bọc thép phía trước. Lê Húc liền thời gian phản ứng đều không có, nó cứ như vậy quỷ dị xuất hiện. T. Lê Húc hít vào một ngụm khí lạnh, trên cánh tay dựng tóc gáy, cả người như là sù lông mèo, kém một chút liền hoảng sợ gào thét. Cái này. Khô huyết nữ. Lê Húc đánh lấy dùng mình nói. Lúc này, Phương Trình từ phía sau chạy tới, xanh sao vàng vọt hắn đem mặt xích lại gần nhìn lại, thấp giọng giải thích nói. Lê giáo sư, đây là Lâm tướng quân khống chế con kia khô huyết nữ, ngươi nhìn. Nó đã tiến hóa đến có thể phi hành tình trạng. Lê Húc hung hăng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tuyệt vọng lúc này mới khôi phục một chút. A là. Lâm tướng quân khống chế quái vật, ngươi không nói, ta đều kém chút quên. Phương Trình ăn đuổi, Lê giáo sư muốn không còn là ta mở một chút xe a. Lê Húc kỳ thật phi thường nghĩ những người khác lái xe, nhưng hắn thực tế không yên lòng Phương Trình kỹ thuật lái xe. Cự hình xe bọc thép vốn là không tốt điều khiển, nhất là tại trời băng đất tuyết bên trong, con đường phía trước căn bản thấy không rõ, chỉ có thể dựa vào Lâm Ngự đèn sau đến phân biệt phương hướng. Nếu như không cẩn thận tiến vào trong khe cống ngầm liền phiền phức. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Lê Húc khoát tay một cái. Thôi ta. Phương Trình đáp lại một câu. Lâm tướng quân khởi động. Ừm. Lê Húc cũng trông thấy phía trước chiến xa rốt cục lần nữa khởi động, hắn vội vàng nói: "Lại cho ta hai mảnh thuốc giảm đau đi, đau đầu."
Thật.
Chương 624. Đến nơi ở nút. Chương 624. Đến nơi ở nút. Bầu trời vẫn như cũ u ám không ánh sáng, bốn phía mê vụ cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thể nghe tới vài tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Lê Húc đi theo phía trước chiến xa cô độc chạy. Lâm Ngự không có cho ra bất kỳ tín hiệu gì, hắn không dám chậm trễ chút nào, sợ không cẩn thận liền mất dấu. Cỗ xe bên trên máy truyền tin không cách nào cùng chiến xa liên lạc, Lâm Ngự chỉ có một đài phát điện đài, hắn thả tại trong nơi ở nút. Cũng không biết chạy bao lâu, Lê Húc chỉ cảm thấy mắt nổi đồng đóm, hoa mắt vắng đầu. Hai tay của hắn nắm chặt tay lái, tang thương mặt thiếp đang theo dõi nơi cửa. "Phương Trình, cho hai ta phiến thuốc giảm đau, còn là đau." Lê Húc máy móc nói. Xanh sao vàng gọi Phương Trình cũng không dám nghỉ ngơi, hắn một mực ngồi ở bên người của Lê Húc. Rất lo lắng Lê Húc đột nhiên chống đỡ không nổi, Phương Trình ánh mắt liếc qua bên cạnh bình. Hắn nhịn không được nói, "Lê giáo sư, còn là ta lái xe đi, ngươi đều ăn nguyên một bình thuốc giảm đau." "Ách." Lê Húc ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía bên cạnh bình, hắn cố nén đau đớn. "Được rồi, ta lại kiên trì một hồi, thực tế không được liền đổi lấy ngươi." "Tốt." Phương Trình không nói thêm gì nữa, yên lặng ngồi ở bên cạnh, xe bọc thép tại rất nhỏ lay động, Phương Trình ở trong lòng yên lặng tính toán. Xe bọc thép chạy tốc độ là 45 km/h, chúng ta đã mở 5 cái tiếng đồng hồ hơn, cũng nhanh đến nơi ẩn nút đi. Phía trước, 6 vòng xe bọc thép chạy chậm rãi ở trong đất tuyết, lốp xe vượt trên tuyết động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Lâm Ngự buồn bực ngán ngẩm hút thuốc, hắn đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, sương mù thuận cửa sổ xe trôi hướng hậu phương. Phía trước tội thiên sứ duy trì tầng trời thấp phi hành, tiếp xuống mấy giờ không có gặp phải cái khác dị thường sinh vật. Ngẫu nhiên có dị thường sinh vật phát hiện đội xe cũng đều nhanh chóng rời đi. Trên bầu trời tội thiên sứ tản ra khí tức kinh khủng, cái này khiến cấp thấp dị thường sinh vật không dám tới gần đi ngang qua một tòa đường sắt cầu nối, cùng hai cái bị tuyết động vùi lấp chấn nhỏ về sau. Lâm Ngự rốt cục trông thấy cái kia phiến quen thuộc hắc thụ lâm đại thụ che trời thẳng tắp xuất hiện ở trước mắt, kéo dài mấy dặm hắc thụ lâm cô tịch mà trầm mặc, bầu trời còn đang không ngừng tuyết rơi. Màu đen đại thụ chỉ còn lại giữ tận cành cây, tại hắc thụ lâm khu vực biên giới. Từng đôi tinh hồng chi nhãn thỉnh thoảng lấp lóe một chút, ở trong đêm tối càng rõ ràng. Quỷ ảnh đã xuất hiện, nơi này là địa bàn của bọn nó, làm Lâm Ngự chiến xa xuất hiện về sau, quỷ ảnh vương lập tức theo rừng cây chỗ sâu chui ra. Giữ tận khủng bố mặt quỷ nhìn chăm chú chiếc kia 6 vòng chiến xa bọc thép. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Ngự tiếp cận nơi ẩn nút về sau, quỷ ảnh vương lúc này mới biến mất tại rừng cây biên giới. 6 vòng chiến xa bọc thép dừng lại, trước mắt là một tòa màu đen nơi ẩn nút, không cẩn thận rất khó trông thấy nó nguyên trạng, toàn bộ nơi ẩn nút đều bị thô như mãng xà dây leo bao trùm, tựa như một tòa mọc đầy bụi gai núi nhỏ. Băng lanh cây mây bốn lượn quấn quanh, bén nhọn xúc tu ẩn nút tại chỗ sâu, bên trong còn có một chút lớn chừng bàn tay trái cây. Tất cả bụi gai rắc rối khó gỡ, lộ ra cực kỳ phức tạp. Làm thấy được toàn cảnh thời điểm mới cảm giác rung động lòng người, những thực vật này toàn bộ có sinh mệnh đặc thù. Tại phụ cận xuất hiện dị thường sinh vật về sau, bọn chúng sẽ vô tình xé nát kẻ xâm nhập. Lâm Ngự đi tới nơi ẩn nút trước, trên bầu trời tội thiên sứ xoay quanh vài vòng, sau đó bay vào vân tiêu. Lần này nhiệm vụ bảo vệ kết thúc, nó biến mất tại nơi ẩn nút trên không vị trí. Giang giác. Lâm Ngự đẩy cửa xe ra, dọc theo nửa mét sâu tuyết động đi tới cự hình xe bọc thép trước, Lâm Ngự gõ gõ cửa xe, Lê Húc đã sớm trông thấy Lâm Ngự. Hắn liên tục không ngừng đem cửa xe mở ra, mọi mệnh không chịu nổi trên mặt có khó nói lên lời vui sướng. "Lâm tướng quân, chúng ta đến rồi." Lâm Ngự gật đầu, vỗ vỗ cửa xe. "Nơi này rất an toàn, các ngươi cùng ta xuống đây đi, xạ tản cốt trụ liền thả ở bên ngoài, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, đi nghỉ trước." "Tốt." Mấy người nối đuôi nhau mà xuống, căng cứng thần kinh rốt cục lòng xuống. Tại hai chân rơi xuống đất ngay mắt, Lê Húc bọn người có một loại cảm giác không chân thật. Lần này lộ trình tiếp cận 900 cây số, thả ở trước tận thế ra roi thúc ngựa, mười mấy tiếng liền có thể tới mục đích. Mà bọn hắn lại dùng dòng dã 5 ngày thời gian, nếu không có Lâm Ngự tiếp ứng, chỉ sợ rất khó còn sống đi tới nơi này. Trước mắt, bị Lang Nha kinh cức bao trùm nơi ẩn núp xâm nhập con người. Tất cả mọi người phát hiện, đây cũng không phải là phổ thông Lang Nha kinh cức, Lâm Ngự đưa chúng nó trồng trọt ở trong này, nhất định có càng sâu tầng ý nghĩa. Trời còn chưa sáng, bốn phía vẫn như cũ một mảnh đen kịt, mấy người mở ra đèn tin, hướng nơi ẩn núp đi đến đập vào mi mắt chính là một cái cự hình kim loại khí áp cửa khoang, cánh cổng kim loại khí thế rộng rãi, nặng nề cảm giác đập vào mặt. Vô luận là độ rộng còn là độ cao đều vượt qua bọn hắn dự tính. Lâm Ngự đi đến kim loại khí áp cửa khoang trước, thân phận nghiệm chứng thông qua về sau, kim loại khí áp cửa khoang phát ra dịch ghép thanh âm, trước mắt xuất hiện một đầu thật dài đường hầm. Lê Húc bước nhanh đi tới, hắn cúi đầu nhìn lại, kim loại mặt đất gánh chịu năng lực cực mạnh, mái vòm cũng là kim loại chất liệu ánh đèn sáng ngời chiếu rọi tại mọi người đỉnh đầu, một cô ấm áp khí tức đập vào mặt, bên trong không chỉ có yên tĩnh, mà lại mười phần ấm áp. Giang giác. Phía sau kim loại khí áp cửa khoang chậm rãi đóng lại, Lâm Ngự dẫn đầu đám người hướng bên trong đi đến, chỉ thấy một cái cự hình đại sảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bốn phía từ vách tường kim loại tạo thành, trung ương thì có vẻ hơi vắng vẻ, nơi này là chủ thể đài điều khiển, gió mát theo trong nơi hẻo lánh thổi đi ra. Sáng tỏ đại sảnh xua tan không chỉ là hắc ám, còn có trong lòng hoảng hốt cùng khói mù. Lê Húc mấy người trừng to mắt, tỉ mỉ quan sát, tất cả mọi người là nhà khoa học, tại riêng phần mình lĩnh vực thu hoạch được cực cao vinh dự. Bọn hắn lập tức phát hiện tòa này nơi ẩn nút đẳng cấp phi thường cao, thậm chí vượt qua tưởng tượng. Phu cận có thật nhiều cánh cổng kim loại, còn có thể trông thấy đơn giản một chút dụng cụ, mặt khác một bên thì là mấy cái thang máy. Nơi ẩn nút chia làm thượng trung hạ ba cái không gian, hiện tại bọn hắn trông thấy chỉ là thượng bộ không gian. Lúc này, Lâm Ngự mở miệng nói, "Hôm nay vất vả, ta an bài cho các ngươi gian phòng, đi nghỉ trước đi, trong gian phòng có nước nóng, có chuyện gì lời nói chính các ngươi thương lượng đi, ngày mai rồi nói sau."
"Vâng,
Lâm tướng quân." Lê Húc vội vàng túi chào, "Lâm tướng quân, chúng ta ngay ở chỗ này công tác rồi." Lâm Ngự dừng bước lại, "Đương nhiên, ta sẽ bảo hộ các ngươi chỉ cần dốc lòng công tác là được, các đồng chí, tương lai nhiệm vụ gian khổ.
Vâng.
Lê Húc nội tâm cùng hỉ, đây mới là hắn tha thiết ước mơ công tác hoàn cảnh, an toàn, ấm áp, phong bế, ngăn cách với đời. Đối với một tên nhà khoa học mà nói, không có so nơi này càng thích hợp chỗ làm việc.
Chương 625. Lắp ráp xạ tạn cốt trụ.
Chương 625. Lắp ráp xạ tạn cốt trụ 400 sáng 10 phần, Lâm Ngự không có vội vã đi ngủ, hắn đi tới phòng máy điện, trong tay bưng một chén bốc hơi nóng cà phê. Lâm Ngự ngồi xuống, ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ, hắn nhấp một miếng cà phê.
Liễu Ngọc, Hồng Nham pháo đài bên kia nhà khoa học còn không có tin tức à?
Tại Lâm Ngự nói xong, Liễu Ngọc thanh âm nhanh chóng vang lên.
Tạm thời không có, ta liên hệ Tăng Mặc, hộ vệ đội cũng không trở về nữa.
Nếu như muốn ta đi tìm bọn họ lời nói, tối thiểu trước tiên cần phải xác định vị trí, không phải tựa như mò kim đáy biển.
Ừm, ta phân tích mấy đầu lộ tuyến, bọn hắn khả năng ở trên đường gặp phải dị thường sinh vật, hiện tại tín hiệu gián đoạn, không cách nào xác định vị trí cụ thể.
Ta trước hết để cho tội thiên sứ đi ra xem một chút đi, nói không chừng có thể gặp phải bọn hắn.
Tốt, Thục Sơn pháo đài người đã toàn bộ tiến vào phòng nghỉ, đội trưởng của bọn họ gọi Lê Húc, ta bên này đã nắm giữ tư liệu của hắn.
Lê Húc là một tên siêu phàm giả, nhưng thức tỉnh năng lực cũng không mạnh, hắn dẫn đầu chi này nghiên cứu khoa học đoàn đội chủ yếu xử lý máy móc cùng nghiên cứu vũ khí, toán học lĩnh vực, cùng dị thường sinh vật quan sát. Năm tên nhà khoa học tại riêng phần mình lĩnh vực đều tương đối đột xuất, Lôi Minh chọn lựa người rất không tệ.
Lâm Ngự yên lặng gật đầu, bọn hắn trong xe bọc thép cũng mang theo rất nhiều dụng cụ cùng thiết bị, đến lúc đó cho bọn hắn đơn độc an bài một cái phòng thí nghiệm, ngươi ở bên trong cân đối là được.
Liễu Ngọc nói, ta cũng là nghĩ như vậy, Thục Sơn bên kia với thân thể người người máy nghiên cứu phi thường lợi hại, hy vọng bọn hắn ở trong này có đột phá đi.
Ừm, hệ lẽ nạ bên kia thế nào rồi?
Hệ lẽ nạ còn đang thí nghiệm bên trong, ta thông qua phương khoang thuyền thu thập đại bộ phận dị thường sinh vật, sau đó chuyển đổi đến thần kinh của nàng nguyên nội bộ, tại trong đen bên trong bắn ra chân thực huyễn cảnh. Hiện tại hết thảy tốt đẹp, hệ lẽ nạ đã đột phá 14 lần áp lực. Chỉ cần hệ lẽ nạ không tạm dừng gen cải tạo thí nghiệm, vậy liền để nàng tiếp tục đi.
Rõ ràng.
Hôm sau, lúc sáng sớm, Thục Sơn nghiên cứu khoa học đoàn đội đã dậy thật sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong đi tới trung ương đại sảnh. Bọn hắn bỏ đi nặng nghề chống lạnh phục, thay đổi màu trắng nghiên cứu khoa học trang phục, giờ phút này Lê Húc đang cùng bọn hắn câu thông cái gì đám người cao mày, yên lặng gật đầu.
Lâm Ngự đi tới, hắn nhìn về phía đám người, Lê Húc một đường chạy chậm, mặt mỉm cười nói:
"Lâm tướng quân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể bắt đầu làm việc."
Lâm Ngự cười nói: "Hôm qua ngủ có ngon không?"
Lê Húc vội vàng nói: "Rất tốt, chưa từng có ngủ qua như thế an ổn."
"Được, vậy chúng ta đi ra xem một chút xạ tạn cốt trụ đi."
"Được."
Lê Húc đã sớm không kịp chờ đợi, buổi sáng hôm nay hắn vẫn là thứ nhất, mấy ngày qua một mực lo lắng hãi hùng. Hiện tại đi tới nơi ẩn nút, rất hy vọng mình có thể thể hiện đi ra Thục Sơn nghiên cứu khoa học đội giá trị. Hắn cùng Phương Trình đi cùng một chỗ, ba người khác theo ở phía sau, hôm qua tất cả mọi người mặc nặng nghề chống lạnh phục.
Lâm Ngự cũng liền hơi hiểu rõ một chút, vẫn chưa thấy rõ mấy người diện mạo. Hiện tại nhìn lại, hắn phát hiện diệt trừ Lê Húc cùng có chút xanh sao vàng gọi Phương Trình, ba người khác là hai tên lão giả cùng một cô gái trung niên, ba người phân biệt phụ trách khác biệt nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Trước đó, bọn hắn chỉ là nhận biết, không tính là quen thuộc, từ Lê Húc dẫn đội năm người đoàn thể là riêng phần mình lĩnh vực rút đi ra chuyên gia. Trẻ tuổi nữ tử gọi Phạm Viện, là chữa bệnh khoa học kỹ thuật lĩnh vực chuyên gia, mang theo một cái mắt kính gọng vàng, nhìn qua dịu dàng nội liễm.
Một tên khác tóc ngắn lão giả đồng dạng mang theo kính mắt, gọi Triệu Trung Lĩnh, hắn là hệ vật lý một tên giáo sư.
Còn có một tên cao cao gầy gò lão giả gọi Từ Liên Hải, không thế nào nói chuyện, luôn là một bộ trầm tư bộ dáng.
Mấy người đem chống lạnh phục mặc, đi tới nơi ẩn nút bên ngoài, Lê Húc giới thiệu nói:
"Lâm tướng quân, chúng ta bây giờ liền có thể lắp ráp xạ tạn cốt trụ, nhưng để ở nơi đâu là một vấn đề."
Lâm Ngự ánh mắt trông về phía xa, nơi ẩn nút vị trí là hệ lệ nạ tinh vi tính toán qua. Ngay phía trước là liên miên san sát hắc thụ lâm, phía bên phải là hoang tàn vắng vẻ chấn nhỏ, đằng sau thì là một chỗ khoáng đạt địa thế, bốn phía không có gì dãy núi, phi thường khoáng đạt.
Thả tại phía nam, ta muốn nhìn một chút xạ tản cốt trụ uy lực.
Tốt.
Lê Húc dựa theo Lâm Ngự mệnh lệnh bắt đầu lắp ráp, hắn cùng còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học đi tới chiếc kia cùng loại xe chuyển vận xe bọc thép trước. Thông qua điều chỉnh thử về sau, xe bọc thép bên trong vang lên tiếng oanh minh, Lê Húc lái xe đi tới nơi ẩn nút đằng sau. Lắp đặt xạ tản cốt trụ cũng không phức tạp, chỉ cần đem ba cây trụ lớn dựa theo đặc biệt góc độ cùng khoảng cách cắm vào đại địa là được. Bất luận cái gì một cây xạ tản cốt trụ đều không thể phát huy ra thôn vệ hiệu quả, chỉ có ba cây tổ hợp tại mới được. Xạ tản cốt trụ tựa như là một cái to lớn trận pháp, chỉ có điều nó là lợi dụng không gian lực lượng. Trụ lớn ước chừng 3 tầng lầu cao, một người ôm hết, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có phức tạp phù văn, một mực theo gốc rễ kéo dài đến đỉnh chót. Các nhà khoa học tạm thời không cách nào giải thích loại này phù văn, chỉ có thể dựa theo khoảng cách cùng góc độ đem hắn tạo thành trận pháp.
Không bao lâu về sau, xạ tản cốt trụ liền hoàn thành lắp ráp. Ba cây trụ lớn đứng lặng tại thâm thúy âm u dưới bầu trời, tạo thành một cái đặc biệt hình tam giác hình.
Ngay tại xạ tản cốt trụ lắp ráp sau khi hoàn thành, loại nào đó lực lượng thần bí lập tức xuất hiện, ánh mắt mọi người nghiêm túc nhìn chằm chằm nó. Quỷ quyệt phức tạp phù văn lấp lóe xuất ra đạo đạo lưu quang, trong chốc lát, một cỗ vô hình năng lượng xuất hiện ông. Khói đen theo trận pháp ở giữa theo thời thế mà sinh, trong chốc lát liền đem bao phủ ở bên trong. Chẳng biết tại sao, làm Lâm Ngự trông thấy trận pháp này về sau, hắn bỗng dưng cảm giác có một loại nhìn không thấu, cảm giác không chân thật.
Trận pháp khởi động, tựa hồ mở ra mặt khác một mảnh lĩnh vực. Khói đen giống như là thủy triều lan lộn, chỉ chốc lát thời gian liền chiếm cứ toàn bộ trận pháp. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, mê vụ tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn tồn tại như cũ bộ phận.
Thần bí quỷ quệt lực lượng đang không ngừng lan tràn đến bốn phía, thẳng đến Lâm Ngự dưới chân, cỗ lực lượng này mới không còn lan tràn.
Lê Húc giải thích nói, Lâm tướng quân từ xạ tản cốt trụ tạo thành trận pháp sẽ không đối với nhân loại tạo thành bất cứ uy hiếp gì,
nhưng chúng ta nhất định phải đem dị thường sinh vật dẫn dụ đi vào mới được, ngươi nhìn những này mê vụ. Lê Húc chỉ vào trong đất tuyết lăn lộn một tia khói đen. Dị thường sinh vật tiến vào về sau sẽ xuất hiện hiện tượng, mà xạ tản cốt chủ cũng sẽ lập tức mở ra thôn vệ hình thức, ở trong lúc này, chúng ta không thể tiến vào, cũng vô pháp trông thấy bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có làm xạ tản cốt chủ thôn vệ hoàn tất, nó mới có thể lần nữa mở ra đại môn. Một bên, mang theo kính mắt Triệu Trung Linh thanh âm khàn giọng nói: "Lâm tướng quân, trận pháp đã hoàn thành, chúng ta có thể lợi dụng hình người người máy đến kiểm tra uy lực, Thục Sơn đối với người máy nghiên cứu một mực tương đối coi trọng, bất quá người máy tốc độ chạy quá chậm. Một khi bị dị thường sinh vật đuổi kịp, còn không đợi tiến vào xạ tản cốt trụ liền bị phá hủy, cho nên chúng ta không thể đối với cao cấp dị thường sinh vật tiến hành thí nghiệm, tốc độ của bọn chúng quá nhanh, máy móc cũng phản ứng không kịp a." Lâm Ngự ừ một tiếng: "Cái này liền không cần các ngươi nhọc lòng, ta sẽ an bài." Lâm Ngự trong lòng sớm có đáp án. Người máy ở trong đất tuyết tốc độ chạy đích xác rất chậm, dù sao muốn bắt chước nhân loại thân thể động tác. Nếu như lợi dụng cái khác máy móc công cụ, như vậy rất khó hấp dẫn dị thường sinh vật chú ý, những cái kia khủng bố quái vật chỉ đối với nhân loại có hứng thú. Bất quá có một loại dị thường sinh vật đặc biệt thích hợp xung làm mồi nhử, Lâm Ngự đáy mắt lóe ra hàn quang, hắn khống chế dị thường sinh vật bên trong còn có một cái ngụy nhân. Tại ngụy nhân tỉ mỉ ngụy trang phía dưới, liền ngay cả nhân loại cùng máy thăm dò dị thường đều không thể nhìn thấy sơ hở, lại càng không cần phải nói cái khác dị thường sinh vật. Chỉ cần ngụy nhân bắt đầu dẫn dụ, lớn như vậy bộ phận dị thường sinh vật đều sẽ mắc lửa, chỉ là loại biện pháp này tương đối phế ngụy nhân, một cái ngụy nhân chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì ngụy nhân cũng là dị thường sinh vật, tiến vào xạ tản cốt trụ về sau cũng sẽ bị vô tình thôn vệ hết. Chương 626. Đã từng ký ức. Chương 626. Đã từng ký ức. Phu cận chỉ có 3 con tương đối lợi hại dị thường sinh vật. Trên bầu trời tội thiên sứ, chiếm cứ tại xe bọc thép phụ cận, luôn luôn dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Húc bọn người khô huyết nữ. Cũng ẩn tàng tại rừng cây chỗ sâu quỷ ảnh vương. Còn lại chính là đẳng cấp hơi thấp quỷ ảnh, cùng thành quần kết đội quỷ kiểm trùng, cái này đều không quá thích hợp làm đối tượng thí nghiệm. Ngay tại Lâm Ngự suy nghĩ khẽ hở, đen xỉ trong rừng đột nhiên bay tới một cái bóng người. Bình tĩnh không khí bị đánh nát, một đoàn cái bóng mơ hồ xuất hiện tại phụ cận. Lâm Ngự dẫn đầu trông thấy, Lê Húc bọn người cũng lập tức nhìn sang, làm Trình Toa xuất hiện về sau, mấy người đều lộ ra phi thường kiên kỵ. Lê Húc liếc trộm liếc mắt Lâm Ngự, phát hiện hắn không động tác, nỗi lòng lo lắng bỏ vào trong bụng. Đây là Lâm tướng quân khống chế dị thường sinh vật. Lê Húc thở phào một cái, trong lòng phòng đoán nói, mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng, nhưng chỉ có thể duy trì trưởng thành ảnh hình dạng đến nỗi diện mục chân thật cũng không thể bị mắt thường quan sát được, chỉ là cái kia thanh sắc bén đến cực điểm cổ điện đường đao ngược lại là phi thường chân thực. Trình Toa lần nữa thoáng hiện, không khí bị xé nứt, một đoàn ma ảnh xuất hiện. Nó đi tới Lâm Ngự trước mặt, cùng với cách xa nhau 7-8 mét khoảng cách. Băng lãnh khuôn mặt chậm rãi chuyển động, Lê Húc bọn người dùng hết toàn lực cũng vô pháp thấy rõ Trình Toa tướng mạo, loại nào đó lực lượng bị dị bảo hộ lấy nó. Trình Toa giơ cánh tay lên, đao kiếm nhắm ngay xạ tản cốt trụ. Tựa hồ tại là đặt câu hỏi, lại tựa hồ cảm thấy rất hiếu kỳ. Lâm Ngự thấy thế, mở miệng nói, "Trình Toa, đây là xạ tản cốt trụ, ngươi tuyệt đối đừng tiếp cận, miễn cho bị nó nội thương." Lâm Ngự đứng tại chỗ giải thích một đồng lớn, bên cạnh mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm. Chưa bao giờ thấy qua một cái dị thường sinh vật có loại này tư duy năng lực, mà Lâm Ngự vậy mà cùng nó tại câu thông, phản phất bằng hữu. Lê Húc khó nén chấn kinh, nơi này dị thường sinh vật làm sao đều như vậy kỳ quái. Một chút giống Lâm Ngự thủ hạ, một chút thì giống bằng hữu, khó được trông thấy Lâm Ngự có như thế lớn kiên nhẫn. Lâm Ngự nói hồi lâu, cái kia thanh treo mà chưa rơi trường đao lúc này mới chậm rãi buông xuống, Trình Toa nhẹ gật đầu, ánh mắt của nó nhìn về phía đám người đột nhiên, Trình Toa nghiêng đầu một cái, mơ hồ mặt người dừng lại ở trên người của Phương Trình. Trong đám người, hắn cũng không xuất sắc, chỉ là nhỏ tuổi nhất. Trình Toa nhanh chóng chớp động, trong không khí xuất hiện một đạo tàn ảnh, lập tức Trình Toa đi tới Phương Trình trước mặt. Thiếu niên ở trước mắt bị dọa sắc mặt trắng bệnh, kém một chút liền ngã trên mặt đất. Lâm Ngự lập tức đưa tay, đỡ lấy Phương Trình phía sau lưng, hắn đỉnh lấy Phương Trình bả vai. "Đừng sợ, ngươi biết nó sao?" Thục Sơn siêu phàm giả Trình Toa. "Ta..." Phương Trình con ngươi thu nhỏ, Trình Toa mang đến khí tức nguy hiểm như là thực chất, hắn cảm giác một giây chính mình liền có thể bị Trình Toa ăn hết. Phương Trình hoảng sợ nhìn chằm chằm Trình Toa, cả lâm mà nói, "Không, không biết A Lâm tướng quân chuyện gì xảy ra." "Ừm." Lâm Ngự nhìn về phía Trình Toa, ánh mắt bình tĩnh nói, "Phương Trình không biết ngươi, bất quá bọn hắn đều là theo Thục Sơn bên kia tới người, Trình Toa ngươi biết hắn." Lâm Ngự nói xong, Trình Toa cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nó vẫn đứng tại chỗ. Phương Trình khoảng cách Trình Toa khoảng cách rất gần, hắn trông thấy một tấm mơ hồ khuôn mặt. Bóng đen trùng điệp, khuôn mặt vỡ vụn, sinh trưởng như là bông lúa mạch hư ảnh. Nhìn qua phi thường mơ hồ cùng không chân thực, hai con tinh hồng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Trình, đây cũng không phải là một nhân loại hẳn là có bộ dáng, nó chính là một cái hàng thật giá thật dị thường sinh vật. Nhưng Lâm Ngự bàn tay chống đỡ Phương Trình, cái này khiến đã sợ hãi lại không dám lùi bước, đứng sau lưng thế nhưng là Lâm tướng quân. Phương Trình chỉ cảm thấy hô hấp đều ngưng kết lại, hắn thực tế nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào Trình Toa, đến mức hiện tại trở thành dị thường sinh vật nó như thế kỳ quái. Trình Toa không có đối với bất kỳ người nào làm ra động tác như vậy, nó cũng không có tiếp cận bất luận kẻ nào, liền ngay cả Lâm Ngự đều duy trì khoảng cách nhất định. Mà bây giờ, Trình Toa nhất định là có mục đích nào đó. Phương Trình vắt hết óc suy nghĩ. Trong lúc đột nhiên, hắn con mắt trừng lớn, tựa hồ nhớ lại cái gì, ngươi cũng ở tại Miêu Miêu động. Dây đặc thuộc sơn khẩu âm vang lên, những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Phương Trình. Chẳng lẽ thật nhận biết? Giờ phút này, Lâm Ngự ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Trình, Miêu Miêu động. Các ngươi là hàng xóm? Phương Trình vội vàng giải thích, xem như thế đi, nhưng là à, Miêu Miêu động người bên kia hát nhiều, ta thực tế nghĩ không ra rồi. Hắn vẫn như cũ nói thuộc sơn tiếng địa phương, ý đồ tỉnh lại Trình Toa. Lâm Ngự nói, kia liền nhiều lời một điểm, cẩn thận ngẫm lại, giữa các ngươi có liên quan gì? Phương Trình khóc không ra nước mắt, hắn đem nhân sinh của mình hồi ức một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới cùng Trình Toa bất luận cái gì liên quan. Thậm chí liền tên Trình Toa đều cảm giác phi thường lạ lẫm. Trong không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Trình Toa bồng bềnh ở trước mặt của Phương Trình, nó tựa hồ từ bỏ, trong tay đường đao yên lặng buông xuống, phù một tiếng. Không khí bị xé nứt, trước mắt khí tức nguy hiểm nháy mắt biến mất, dị thường sinh vật rời đi Phương Trình trước mặt đúng lúc này. Phương Trình đột nhiên hô một câu, "Ngươi là Trình cảnh sát nữ nhi?" "Ta nhớ tới." "Ta 7 tuổi thời điểm rơi trong sông, là Trình cảnh sát đã cứu ta." Phốc. Trình Toa lần nữa lấp lóe, lại xuất hiện ở trước mặt của Phương Trình, vẫn như cũng là ma khí bừng bừng bộ dáng. Vẫn như cũng là tấm kia vỡ vụn như bông lúa mạch khuôn mặt, hai con tinh hồng con mắt nhìn chừng chừng hắn. Phương Trình nuốt ngụm nước bọt, trong nhân sinh lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp cận dị thường sinh vật, mà lại Trình Toa đẳng cấp tựa hồ cũng không thấp, cái kia khí tức nguy hiểm làm người tuyệt vọng. Trình Toa máy móc nhẹ gật đầu, nó vẫn chưa nói chuyện, phản phất đánh mất ngôn ngữ năng lực. Phương Trình không kịp chờ đợi nói, "Ta hiểu được rồi. Trình cảnh sát nha." Hắn tại Thục Sơn Tháo Đài, hắn còn sống tại. Lâm Ngự liếc mắt nhìn Trình Toa, giờ phút này hiểu rõ ra, nguyên lai Trình Toa có phụ thân là một tên cảnh sát. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm đã cứu một cái rơi xuống nước nhi đồng, người này chính là Phương Trình. Mà Trình Toa mục đích đúng là vì hỏi mình phụ thân. Trước mắt, Trình Toa lần nữa máy móc nhẹ gật đầu, nó tựa hồ rất hài lòng, một đạo phốc phốc thanh âm vang lên lần nữa. Trình Toa biến mất ở trong mắt của Phương Trình. Lâm Ngự để tay xuống tới, hắn thấp giọng nói, "Ngươi còn thật thông minh." Phương Trình ngượng ngùng nói, "Còn tạm được." Chương 627. Đã là siêu phàm, cũng là dị thường. Chương 627, đã là siêu phàm, cũng là dị thường. Sa tàn cốt trụ đã hoàn thành, hiện tại nhìn qua không có bất kỳ thay đổi nào. Trong đất tuyết, ba cây một người ôm hết cột đá hình thành một hình tam giác. Một tia màu đen khí thể theo sa tàn cốt trụ khống chế mặt đất tràn ra, không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào hoặc là khí tức quỷ dị. Sa tàn cốt trụ nhìn qua tựa như nơi nào đó cổ lão di tích, để người không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Nhân loại đi vào cũng sẽ không phát động bất luận cái gì quy tắc, chỉ có dị thường sinh vật tiến vào bên trong sa tàn cốt trụ mới có thể bị thôn phệ rơi. Hiện tại phụ cận không có cái khác dị thường sinh vật, nhưng tương lai nhất định sẽ có càng nhiều dị thường sinh vật xuất hiện. Lâm Ngự liếc mắt nhìn xạ tạn cốt trụ, đồng thời lợi dụng lực lượng tinh thần đem nơi này làm cấm địa, không cho phép bất luận cái gì hắn khống chế dị thường sinh vật tới gần. Lâm Ngự thu hồi, Lâm Ngự nhìn về phía đám người, chẳng qua là ở trong đất tuyết đứng một hồi, mấy người liền bị đông cứng mặt mũi bầm dập. Nặng nghề chống lạnh phục chỉ có thể chống cự một bộ phận rất lạnh, hiện tại bên ngoài nhiệt độ đã hạ thấp âm 65 độ, cái này hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn. Chỉ có Lê Húc hơi tốt một chút, nhưng hắn cũng không phải là tác chiến loại siêu phàm giả, mà là một tên phụ trợ loại hình siêu phàm giả. Lâm Ngự cũng không có trông cậy vào hắn có thể vì nơi ẩn nút cung cấp trợ giúp, Thục Sơn tới đều là nhà khoa học. Bọn hắn chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, tìm kiếm có thể khiến nhân loại ta sống sót biện pháp là được. Bảo hộ nơi ẩn nút còn phải dựa vào cái khác siêu phàm giả cùng dị thường sinh vật. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Lâm Ngự nói xong, mấy người còn lại liên tục không ngừng hướng nơi ẩn nút đi đến, không ai nguyện ý đợi ở trong báo tuyết đi tới nơi ẩn nút trước, kim loại khí áp cửa khoang chậm rãi mở ra, Lê Húc bọn người nối đuôi nhau mà vào. Ngay tại Lâm Ngự chuẩn bị tiến vào thời điểm, trên bầu trời tội thiên sứ đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Trong tin tức bao hàm rất nhiều nội dung, đến từ tội thiên sứ thị giác hình ảnh biểu hiện. Ngay tại trấn nhỏ cách đó không xa, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại một chỗ ẩn nấp trên sườn núi. Bọn hắn phi thường thông minh không có lựa chọn tiến vào Hắc Thụ Lâm, không phải lập tức liền sẽ bị quỷ ảnh phát hiện. Nhưng trên bầu trời tội thiên sứ đã phát hiện bọn hắn, đồng thời đem hắn đánh dấu vì nhân vật nguy hiểm âm trầm thâm thúy dưới bầu trời tuyết lông lống, tội thiên sứ ngừng chân trong mây, màu vàng đồng tử dọc thẳng tắp nhìn xem bọn hắn. Hai người không phải dị thường sinh vật, mà là mặc cũ nát quần áo kẻ cho tàn. Giờ phút này, một người cầm kính viễn vọng, nửa ngồi trên mặt đất. Một người khác thì lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế nằm rạp trên mặt đất, giống như một con nện. Lại là kẻ cho tàn, làm sao tới nơi này rồi? Lâm Ngự nhìn về phía sau, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí. Kẻ cho tàn xuất hiện cũng không phải cái gì chuyện tốt, lúc trước hắn cùng Tống Dị trao đổi qua. Tên này kẻ cho tàn ngay từ đầu thế nhưng là muốn để Lâm Ngự lưu lại, Tống Dị dụng ý khó dò, đồng thời nói cho một chút liên quan tới hôi vực sự tình. Sự xuất hiện của bọn hắn thường thường nương theo lấy hôi vực đến, kẻ cho tàn đến cùng xem như dị thường sinh vật còn là nhân loại bình thường, điểm này Lâm Ngự còn không làm rõ ràng được. Bọn hắn có thể hấp thu đến từ hôi vực năng lượng, đồng thời đem chính mình cùng dị thường sinh vật hòa làm một thể, chuẩn xác đến nói chính là khí tức. Dị thường sinh vật thông qua khí hơi thở đến tìm kiếm nhân loại, mà kẻ cho tàn không cần ẩn nấp khí tức của mình, dị thường sinh vật dưới tình huống bình thường không cách nào tìm tới bọn hắn. Rõ ràng, cái này hai tên kẻ cho tàn ngay tại giám sát nơi ở nút, Lâm Ngự mặc dù không biết bọn hắn có gì ý đồ, nhưng đã đến, kia liền lưu lại, giao lưu một chút. Tống Dị lời nói rõ mồn một trước mắt, cái gọi là thiên đạo đến cùng là cái gì? Bọn hắn phát hiện rời đi cái thế giới này bí mật, còn là nói tất cả những thứ này đều là bọn hắn chống rông phán đoán. Tư duy xuất hiện nơi hẻo lánh hóa. Các ngươi đi vào trước, ta có chút sự tình, Lê Húc ngươi đi đem màu đỏ cấp rượu quang phủ văn cho ta. Ừm. Tốt. Lê Húc cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn lập tức hướng trong nơi ẩn nút mặt chạy tới. Một lát sau, Lê Húc lấy ra một khối bị vải đen bao vây lấy màu đỏ rượu quang phủ văn. Lâm Ngự trong khoảng thời gian này điều khắc không ít rượu quang phủ văn. Hệ lẽ nạ cùng Tô Bảo Nghiên cũng tại tăng giờ làm việc điều khắc. Một bộ phận rượu quang phủ văn bị thả tại nơi ẩn nút một căn phòng, lúc khẩn cấp kỳ có thể trực tiếp lấy ra sử dụng, không cần đi những địa phương khác tìm kiếm. Lần trước Lâm Ngự chưa kịp dùng màu đỏ cấp rượu quang phủ văn tiến hành thí nghiệm, lần này hắn dự định cầm kẻ cho tàn thí nghiệm một chút. Nếu như rượu quang phủ văn có thể đối với kẻ cho tàn tạo thành tổn thương, như vậy kẻ cho tàn sẽ bị phán định vì dị thường sinh vật đồng thời bị Lâm Ngự ghi chép tại dị thường sổ tay, thuận tiện về sau chém giết bọn hắn. Lâm Ngự tiếp nhận rượu quang phủ văn, hắn xài bước hướng kim loại khí áp ngoài cửa khoang đi đến. Răng rắc một tiếng, kim loại khí áp cửa khoang chậm rãi đóng lại, cuối cùng một tia sáng bị cánh cổng kim loại ngăn cách. Ngoài phòng rét lạnh không khí cũng cùng nhau bị ngăn cách, đám người nhẹ nhàng thở ra. Lê Húc nhìn về phía Phương Trình, Lâm tướng quân có phải là phát hiện cái gì? Phương Trình có vẻ hơi vẻ mặt hốt hoảng, có thể là đi, nơi này dị thường sinh vật quá nhiều, mà lại đều rất quỷ dị. Phương Trình lòng còn sợ hãi, Trình Toa xuất hiện để Phương Trình đối với dị thường sinh vật lại có nhận thức mới. Cũng không phải là tất cả dị thường sinh vật đều sẽ ăn người, còn có một chút vậy mà lưu lại khi còn sống ký ức. Mà lại Lâm Ngự tựa hồ cùng Trình Toa quan hệ rất không tệ, vừa rồi chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nói cũng đều là đôi câu vài lời. Nhưng Phương Trình chưa bao giờ thấy qua Lâm Ngự đối với người nào như thế hữu hảo, cái này khiến Phương Trình có chút đố kỵ. Nếu như có thể để cho Lâm Ngự đối với chính mình như thế hữu hảo, như vậy tương lai của hắn có lẽ thật sự có vô hạn khả năng. Lê Húc nhìn xem Phương Trình, cảm giác tiểu tử này có chút kỳ quái, đoán chừng là bị con kia dị thường sinh vật hù đến. Nói thật, Lê Húc cũng phi thường sợ hãi. Trình Toa ngắn ngủi xuất hiện đã bại lộ ra hai loại đặc biệt hung hãn quy tắc, một loại là không gian lấp lóe, nó có thể nhanh chóng tiến hành lấp lóe, giết người ở vô hình. Một loại khác thì là Trình Toa trong tay đường đao, nhìn ra được, Trình Toa lực tổn thương phi thường khủng bố. Lê Húc nói, chúng ta phải lần nữa nghiên cứu những này dị thường sinh vật, xem ra cũng không phải là tất cả dị thường sinh vật đều một cái dạng. Hắn nói xong, một bên lão giả mở miệng nói, thế nhưng là chúng ta trước đó nghiên cứu qua hành thi à, bọn chúng cũng là nhân loại, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai giữ lại ký ức. Lời này để đám người rơi vào trầm mặc. Thục Sơn bên kia nghiên cứu còn là quá là hậu, dị thường sinh vật tính đa dạng cùng sự không chắc chắn thực tế quá nhiều. Lúc này, Phương Trình nói một câu, siêu phàm giả tại tử vong nháy mắt bị loại nào đó tinh thần loại dị thường sinh vật xâm nhập, như vậy có phải là sẽ giữ lại một bộ phận ký ức, nó đã là siêu phàm giả cũng là dị thường sinh vật. Chương 628, lớn mật ý nghĩ. Chương 628, lớn mật ý nghĩ. Phương Trình lời nói gây nên đám người hiếu kỳ. Nơi ẩn nút bên trong nhiệt độ thích hợp, lại phi thường an toàn ở trong môi trường này, các nhà khoa học đặc biệt nguyện ý tiến hành chiều sâu suy nghĩ. Năm tên nhân viên nghiên cứu khoa học đứng chung một chỗ tạo thành hội nghị bàn tròn. Phạm Viện đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng. Phương Trình nói có nhất định căn cứ, chúng ta trước đó chưa hề triển khai qua nghiên cứu phương diện này, cũng không hiểu rõ những cái kia chết mất siêu phàm giả. Lê Húc nói, siêu phàm giả cũng là nhân loại, dị thường sinh vật sẽ không lưu lại siêu phàm giả thi thể, bởi vì chúng ta thân thể so người bình thường cường đại quá nhiều, đối với dị thường sinh vật mà nói, đây là đại bổ. Phương Trình nói, ta vừa mới là ý nói, tại siêu phàm giả tử vong nháy mắt, bị loại nào đó tinh thần loại dị thường sinh vật xâm lấn, tại loại này thời cơ phía dưới có lẽ có thể diễn sinh một loại phi thường cường đại siêu phàm dị thường. Loại này tỷ lệ phi thường thấp, cơ hồ rất khó thực hiện. Lê Húc chân thành nói. Một bên, Triệu Trung Lĩnh suy nghĩ một lát rồi nói ra. Ta rõ ràng Phương Trình ý tứ, ngươi là nói, có hay không một loại khả năng, chúng ta bảo tồn siêu phàm giả thi thể, sau đó thông qua tinh thần loại dị thường sinh vật xâm lấn, đặt tới loại nào đó cân bằng, tại sự cân bằng này phía dưới, siêu phàm giả còn là siêu phàm giả, nhưng bọn hắn nắm giữ dị thường sinh vật giết chóc quy tắc. Phạm Viện trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngài là muốn nói, để siêu phàm giả trở nên càng thêm cường đại, thậm chí siêu việt dị thường sinh vật, trở thành cường giả chân chính. Triệu Trung Linh nói, không sai, thậm chí cái này siêu phàm giả có hay không có thể hấp thu bên trong hôi vực năng lượng, sinh ra một chủng loại như tu luyện hệ thống. T. Lê Húc hút một cái rất lạnh. Thật sự là một cái lớn mật ý nghĩ. Phương Trình gật đầu, ánh mắt sắc bén nói, Triệu giáo sư ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, ta tại Trình Toa thân thể cảm giác được loại khả năng này, hôi vực lập tức đánh đến nơi, Trình Toa vô cùng có khả năng có hấp thu hôi vực thể chất. Mà nàng một khi khôi phục thần trí, như vậy Trình Toa không chỉ có nhân loại bình thường tư duy, còn có hấp thu hôi vực thuộc tính đặc biệt, dạng này siêu phàm giả chính là cái dạng gì tồn tại. Kẻ hủy diệt phía trên, nhân loại đỉnh phong. Tất cả mọi người đáy lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Hiện giai đoạn, nhân loại người mạnh nhất được xưng là kẻ hủy diệt, bọn hắn so siêu phàm giả càng khủng bố hơn, cơ hồ đạt tới nhân loại trần nhà. Nhưng kẻ hủy diệt chung quy là nhân loại, bọn hắn không cách nào hấp thu bên trong hôi vực năng lượng. Một khi dị thường sinh vật tập thể tiến hóa, như vậy kẻ hủy diệt cũng vô kế khả thi. Triệu Trung Linh vỗ tay một cái, kích động nói, còn chờ cái gì, chúng ta lập tức tìm Lâm tướng quân muốn Trình Toa tư liệu a. Chỉ cần có thể để Trình Toa trở thành kẻ hủy diệt phía trên tồn tại, chúng ta chẳng phải sáng tạo ra một loại càng thêm cường đại vũ khí. Không đúng, là một loại siêu phàm giả tiến hóa con đường. Đám người nhìn về phía Triệu Trung Lĩnh, ánh mắt của hắn nóng bỏng, thần tình kích động, hoàn toàn không giống một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Phạm Viện hít sâu một hơi, chư vị, chúng ta khoa học kỹ thuật cơ hồ không có tiến lên khả năng, liền xem như có, chúng ta thời gian cũng không đủ, không bằng đổi một loại mạch suy nghĩ, làm cho nhân loại trở nên càng thêm cường đại, cho dù là cực kỳ cá biệt tồn tại, có lẽ chỉ có anh hùng tài năng chân chính giải quyết khốn cảnh. Lê Húc hai tay ôm vai, trầm mặc chốc lát nói, giống Trình Toa dạng này siêu phàm giả còn là có ít, mà lại chúng ta có thể để cho hắn siêu phàm giả tham dự thí nghiệm a. Phương Trình nói, không cần những người khác, Trình Toa liền đầy đủ, nó chấp niệm đặc biệt mạnh, ta có biện pháp. Cái gì? Ánh mắt của mấy người một lần nữa tập trung tại xanh sao vàng vọt trên người thiếu niên. Phụ thân. Trình Toa phụ thân có thể tỉnh lại nó, là thân tình a, nhân loại chỗ sâu nhất tình cảm. Cái này có thể được sao? Vạn nhất chúng ta thất bại. Phương Trình ánh mắt sáng ngời nói, chúng ta chẳng lẽ thất bại số lần còn thiếu sao? Phương Trình nói không sai, ta đồng ý, nhưng chuyện này nhất định phải báo cáo Lâm tướng quân, từ hắn định đoạt. Chúng ta đem nhiệm vụ này đề cao vì cấp S hạng mục. Phạm Viện lập tức nhấc tay. Ta đồng ý. Triệu Trung Lĩnh cũng vội vàng giơ tay lên. Lê Húc liếc mắt nhìn Phương Trình, nhíu nhíu mày, sau đó cũng giơ lên tay. Hiện trường còn thừa một tên sau cùng lão giả, cũng là hệ vật lý giáo sư Từ Liên Hải. Hắn nhìn mọi người một cái, thở dài nói, đây là để ta vi phạm vật lý học a. Từ Liên Hải cũng chậm rãi giơ cánh tay lên, liền xem như hắn không đồng ý cũng không có cách nào, 4 phiếu tán thành, 1 phiếu phủ định, hắn cự tuyệt không có hiệu quả gì. Phạm Viện kích động nói, toàn viên thông qua, chờ Lâm tướng quân trở về, chúng ta lập tức triển khai đối với siêu phàm dị thường sinh vật trình toa nghiên cứu. Nơi ẩn nút bên ngoài, hai tên kẻ cho tàn còn đang theo dõi nơi ẩn nút, vẫn như cũ duy trì cái kiệt như pho tượng tư thái. Lâm Ngự ánh mắt thoáng nhìn, lợi dụng tội thiên sứ đem bọn hắn vị trí khóa chặt. Còn tại nhìn, có đẹp mắt như vậy a? Lâm Ngự đem màu đỏ cấp rượu quang phủ văn chói ở sau lưng, lập tức hướng Hắc Thụ Lâm bên trong đi đến. Giờ phút này, tên kia cầm kính viễn vọng kẻ cho tàn đang theo dõi Lâm Ngự. Theo Lâm Ngự bộ pháp, trong tay hắn kính viễn vọng cũng đang từ từ di động. Hắn đi Hắc Thụ Lâm, trong này đều là quỷ ảnh a. Thanh âm khàn khàn truyền đến, hắn đem chính mình nhìn thấy hình ảnh truyền lại cho bên cạnh kẻ cho tàn. Ghé vào trong đống tuyết kẻ cho tàn chậm rãi ngẩng đầu, một đạo ồm ồm thanh âm truyền đến. Nơi ẩn nút phòng ngự đẳng cấp rất cao, quả thực là vững như thành đồng, ở trong tận thế lại có thể xây dựng tòa này biến thái công trình kiến trúc, Long Quốc người cũng thật là lợi hại. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn đều có được màu nâu xanh làn da, nhìn qua gầy trơ xương, xương gò má đột xuất. Trên mặt mang theo tạo hình kỳ quái mặt nạ, chỉ có nửa gương mặt bại lộ trong không khí. Màu nâu đậm con người lóe ra dị dạng tia sáng, rách rách dưới quân phục đằng sau cong hai cái túi ba lô. Còn có cái này xạ tàn cốt trụ, vậy mà tập hợp đủ hai bộ trận pháp, nếu như không trở thành kẻ cho tàn, ta còn thực sự muốn tiến vào tòa này nơi ở nút. À, nam dạp trên mặt đất kẻ cho tàn cười lạnh một tiếng, vô dụng, chờ hôi vực giáng lâm, nơi này liền sẽ biến thành địa ngục, nơi ẩn nút phòng ngự đẳng cấp đích sắc rất cao, nhưng dị thường sinh vật quá nhiều, sớm muộn sẽ bị phá hủy. Aves, ngươi có chút đấu kỵ ý tứ. Dô tờ tạ, ngươi sẽ chỉ che giấu mình đấu kỵ a. Ngươi cũng đừng quên ngươi là làm sao trở thành kẻ cho tàn. Dô tờ tạ hừ lạnh một tiếng, sự tình trước kia liền đừng nói, chúng ta phải học được tiếp nhận vận mệnh là vô thường. Ngươi còn là tiếp tục giám sát tên kia Long Quốc người đi, vạn nhất hắn phát hiện chúng ta liền phiền phức. Tuyệt không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là kẻ cho tàn, huống hồ hắn chỉ là đi Hắc Thụ Lâm. Dô Thợ Tạ nói xong, tiếp tục cầm lấy trong tay kính viễn vọng. Chương 629, hốt hoảng mà chạy. Chương 629, hốt hoảng mà chạy. Lâm Ngự đi vào Hắc Thụ Lâm, tại đại thụ che trời che lấp lại, hắn rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Thân ảnh khôi ngô không cách nào bị tiếp tục bắt giữ, nơi này đại thụ không chỉ có lại thẳng lại cao, mà lại lít nha lít nhít đi vài bước, Lâm Ngự ngừng lại. Mà lúc này, Lâm Ngự thông qua tội thiên sứ thị giác hình ảnh, hắn lông mày chậm rãi nhăn lại ẩn nút ở trong đất tuyết kẻ cho tàn vẫn chưa bởi vậy từ bỏ giám sát, vẫn như cũ ghé vào trong đống tuyết. Trên mặt kính viễn vọng thẳng tắp đối với hắn. Lâm Ngự cùng kẻ cho tàn khoảng cách có 3.5 cây số tả hữu, tăng thêm báo tuyết cùng Hắc Thụ Lâm, liền xem như quang học kính viễn vọng cũng vô pháp trông thấy hắn. Nhưng kỳ quái chính là, theo kẻ cho tàn trên động tác đến xem, hắn tựa hồ còn đang theo dõi. Lâm Ngự ở trong lòng phân tích lên, có lẽ còn là có thể trông thấy ta, cái này cùng tổng dị năng có chút tương tự. Lâm Ngự trước đó tiếp xúc qua tổng dị năng của hắn là mỗi một lần bóp có bắn ra đạn, thân thể liền sẽ biến mất tại chỗ, đi theo đạn quy tích vận hành tiến hành không gian chuyển vị. Ngay từ đầu Lâm Ngự không có phát hiện, cho đến tổng dị hiện ra nhiều lần về sau, hắn mới cảm giác được. Kẻ cho tàn có thể sinh hoạt ở bên trong hôi vực, cơ hồ mỗi người đều có thủ đoạn đặc thù. Bọn hắn cùng siêu phàm giả khác biệt, cùng nhân loại bình thường càng khác biệt, thậm chí có điểm giống dị thường sinh vật. Trong đất tuyết, Lâm Ngự không di động nữa, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, kẻ cho tàn lại phi thường rõ ràng trông thấy Lâm Ngự, một đầu bóng người màu xám hình dáng rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Màu nâu đậm trong con mắt phản xạ ra Lâm Ngự cái bóng, bao tuyết cùng Hắc Thụ Lâm không được bất luận cái gì ngụy trang tác dụng. Nhìn rõ ràng như vậy, không biết chạy nhanh không nhanh. Đứng tại chỗ Lâm Ngự đột nhiên triển khai chiến giáp cơ giới. Phần lưng lập tức phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, cường đại đẩy ngược lực đánh tới. Oeng. Lâm Ngự đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là một thanh kiếm sắc bay về phía bầu trời. Trong lúc hô hấp, Lâm Ngự ánh mắt trầm xuống, dừng lại tại trong đất tuyết. Siêu. Thân thể của hắn lập tức hình thành hình thoi, lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Hình người chiến giáp xuyên thấu tầng mây, phát ra một đạo cùng loại máy bay chiến đấu tiếng rít. Chuyện gì xảy ra? Cầm kính viễn vọng rồ tở tạ lập tức ý thức được không ổn, hắn lại nhìn mấy giây, Lâm Ngự đang không ngừng tiếp cận. Gặp, chúng ta bị phát hiện. Rồ tở tạ hốt hoảng theo trong đất tuyết bò lên. Nam dạp trên mặt đất tạm vẹt động như thỏ chạy, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành chạy trốn tư thế. Hắn liền một câu đều không nói, veo một tiếng hướng ngoài trấn nhỏ mặt chạy tới. Trên mặt đất tạm vẹt như là nhện bu tập, hắn tay chân cùng sử dụng, tốc độ cực nhanh. Trong đất tuyết lưu lại liên tiếp dấu chân, đến mức phía sau rồ tở tạ hoàn toàn đuổi không kịp hắn. Trên bầu trời, Lâm Ngự ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn, hai người một trước một sau bắt đầu chạy trốn. Liên tại bọn hắn phát hiện chính mình bại lộ đồng thời, cơ hồ không có chút gì do dự, cái này nhanh như thiểm điện lực phản ứng để người sợ hai thán phục. Chạy trốn được. Ông một tiếng, không khí bị xé nứt, Lâm Ngự như chớp giật xuất hiện tại rổ tở tạ phía sau. Vừa mới rơi xuống đất, hắn liền thi triển lưu quang huyễn ảnh, chỉ thấy một đạo màu đen tàn ảnh chợt lóe lên. Rổ tở tạ chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một đạo nguy hiểm to lớn khí tức. Không chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, một tấm thiết trưởng liền đặt tại sau lưng của hắn. Thiết trưởng đẩy về phía trước, lập tức mà đến chính là một đạo khủng bố lực trùng kích. Phình một tiếng, Dô Thợ Tạ chỉ cảm thấy phía sau phảng phất bị một chiếc xe hơi đụng trúng, thân thể của hắn không bị khống chế bay lên, lực lượng cường đại chấn động xương cốt. Dô Thợ Tạ kêu rên một tiếng đổ vào trong đất tuyết, liên tục lăn lộn 7-8 vòng, đầu đâm vào trong tuyết, lúc này mới ngừng lại. Lâm Ngự đi tới, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Trước mắt kẻ cho tàn không có yếu ớt như vậy, chẳng qua là một trường mà thôi. Cho dù một trường này đủ để đánh nát đại thụ, nhưng tuyệt sẽ không để kẻ cho tàn bởi vậy tử vong. Nếu như chết rồi, chỉ có thể chứng minh hắn quá yếu ớt, có tư cách gì ngấp nghé người khác. Băng lãnh thiết trưởng đem trong đất tuyết kẻ cho tàn tóm lấy. Dỗ Tở Tạ sắc mặt thống khổ nhìn xem Lâm Ngự, màu nâu đậm trong con mắt vô cùng kiên kỵ. Nam nhân ở trước mắt mặc chiến giáp cơ giới, phía sau vác lấy một thanh để người không rét mà run cự phủ, băng lãnh khí tức theo trên người hắn chuyển đến. Liền xem như nhìn không thấy Lâm Ngự con mắt, Dỗ Tở Tạ cũng cảm giác được cái kia sát ý thấu xương.
"Đừng!"
Không đợi Dỗ Tở Tạ nói xong, một đạo cương phong gào thét mà đến.
"Phanh!"
Lâm Ngự một quyền đánh vào trên đầu của hắn, Dỗ Tở Tạ lập tức nghiêng đầu một cái. Trong miệng phun ra mấy quả hỗn hợp máu tươi răng, cùng nhau vẩy ra tại trong đất tuyết. "Kẻ cho tàn, vì cái gì dám sát ta?" Lâm Ngự cầm lên Dỗ Tở Tạ cổ áo, hắn thanh âm băng lãnh thấu xương, hỗn hợp một loại điện tử âm, đây là tận thế bên trong tương đối phổ biến một loại thanh âm ẩn nấp pháp, một phương diện phòng ngừa thanh âm của mình bị phân biệt. Một mặt khác chính là vì phòng ngừa thông qua thanh âm xâm lấn dị thường sinh vật. "Ta..." Dỗ Tở Tạ tuyệt vọng nhìn xem Lâm Ngự, tận thế phía dưới giết chóc quả thực chính là chuyện thường ngày, nam nhân ở trước mắt thực lực cường đại, tuyệt không phải hắn có thể ngạnh cương. "Cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được." Lâm Ngự nói xong, hắn một tay lấy Dỗ Tở Tạ đẩy ngã ở trong đất tuyết, phía sau súng trường bị hắn cầm trong tay. Nòng súng lạnh như băng nhắm ngay Dỗ Tở Tạ đầu. Dỗ Tở Tạ kinh dị nhìn xem Lâm Ngự, một lời không hợp liền nổ súng. "Cái này Long Quốc người vì sao như thế ngang ngược? Hắn đây không phải uy hiếp, mà là sự quyết." Mắt thấy Lâm Ngự sắp nổ súng xạ kích, Dỗ Tở Tạ tuyệt vọng kêu to, "Ta gọi Dỗ Tở Tạ, kẻ cho tàn, ta là đức quốc người. Ta không phải cố ý dám sát ngươi, nơi này sẽ giáng Lâm Hôi vực, ta tới là vì hấp thu Hôi vực năng lượng. Đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói, ta toàn bộ đều nói." Lâm Ngự trong tay súng trường vẫn chưa buông xuống, như cũng nhắm ngay Dỗ Tở Tạ đầu. Kẻ cho tàn đích xác có được đặc thù nào đó năng lực, nhưng bọn hắn vẫn là thân thể máu thịt. Kim loại đạn tuyệt đối có thể ở trên đầu của hắn mở ra một cái lỗ máu. Chương 630. Hôi vực xuống phế liệu. Chương 630. Hôi vực xuống phế liệu. Tại võ lực dưới sự uy hiếp, tên này kẻ cho tàn dọa toàn thân run rẩy. Lâm Ngự đương nhiên biết, hắn hiện tại khẳng định không muốn chết. Hôi vực giáng lâm đối với nhân loại mà nói là tai nạn, nhưng đối với kẻ cho tàn mà nói lại là kỳ ngộ, đây cũng không phải là Lâm Ngự lần đầu tiên nghe thấy hấp thu hôi vực năng lượng sự tình rồi. Lần này ta muốn hiểu rõ càng nhiều. Lâm Ngự không có lựa chọn nổ súng, vẫn như cũ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, khẩu súng trong tay rời xuống động một tấc. Kẻ cho tàn tựa hồ rõ ràng Lâm Ngự ý tứ, hắn run rẩy bỏ lên. Không tình cảm chút nào thanh âm truyền đến. "Làm sao ngươi biết nơi này sẽ giáng lâm hôi vực?" Dỗ Tở Tạ hốt hoảng liếc nhìn Lâm Ngự. "Chúng ta có thể cảm giác được, chúng ta cùng hôi vực có liên hệ nào đó, không phải chúng ta cũng không thể gọi kẻ cho tàn a?" Lâm Ngự chất vấn, "Thông qua phương thức gì cùng hôi vực liên hệ?" Dỗ Tở Tạ cấp tốc trả lời, "Trở thành kẻ cho tàn về sau, chúng ta liền có loại này nhận thức chung, giống như là một loại bản năng, ta không cách nào giải thích bí mật trong đó, tất cả kẻ cho tàn đều có loại cảm giác này." Lâm Ngự nói, "Ngươi ý tứ này, các ngươi là bị hôi vực chế tạo ra?" "Chỉ là cảm giác a." "Là thật, chỉ có cảm giác, hôi vực tại giáng lâm sơ kỳ sẽ phóng thích đại lượng năng lượng màu xám, chúng ta có thể hấp thu loại này năng lượng, ta biết cái này rất khó lý giải, nhưng sự thật chính là dạng này." "Nha, ta trước đó cũng đã gặp một tên kẻ cho tàn, hắn nói nơi này có thiên đạo ý chí, cho nên các ngươi phát hiện thiên đạo." Dỗ Tở Tạ sững sờ ngay tại chỗ, hắn thanh âm khàn giọng nói, "Thiên đạo là cái gì?" Lâm Ngự phát hiện người ngoại quốc tựa hồ không thể nào hiểu được thiên đạo ý tứ, hắn đem thiên đạo giải thích một lần. Nhìn xem Dỗ Tở Tạ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ về sau, Lâm Ngự hỏi, "Hiện tại lý giải sao? Hôi vực có thể có ý chí?" Đây là Lâm Ngự tương đối quan tâm một vấn đề, nếu như hôi vực có ý chí, như vậy cái thế giới này có lẽ thật có thể bị mở ra. Hắn cũng có thể tiến về một thế giới khác, một cái so nơi này an toàn gấp trăm lần thế giới. Dỗ Tở Tạ ánh mắt buông xuống, nước nở nói, "Ta nghe hiểu, nhưng ta chưa từng có cảm giác được qua cái gì thiên đạo, chúng ta là kẻ cho tàn, tựa như là một loại phế liệu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống ở cái thế giới này, đến nỗi cái gì thiên đạo, mở ra một thế giới khác, ta thật chưa nghe nói qua, ta cũng không có cảm giác được qua." "Tốc gì vì sao lại nói ra lời như vậy?" Lâm Ngự cảm thấy có chút khả nghi, chẳng lẽ hắn chỉ là một người điên, một cái tin tưởng thần thoại tên điên. "Vậy ngươi hấp thu hôi vực năng lượng về sau sẽ phát sinh cái gì cải biến?" Lâm Ngự tiếp tục hỏi. "Cái này ta không xác định, tối thiểu so hiện tại càng thêm cường đại đi, chúng ta ở trong hôi vực có thể thu hoạch càng nhiều chất dinh dưỡng, nhưng giáng lâm một khắc này, chất dinh dưỡng là nhiều nhất, cho nên chúng ta mới đến Long Quốc, nơi này là cuối cùng một mảnh không có bị hôi vực giáng lâm địa phương." "Ngươi giải thích không tệ, các ngươi chỉ là cho tàn. Cái thế giới này bị thiêu đốt hầu như không còn một loại phế liệu, có phải là tất cả kẻ cho tàn đều nắm giữ đặc thù nào đó năng lực?" Dỗ Tở Tạ gật đầu nói, "Đích thật là dạng này, nhưng chúng ta cùng siêu phàm giả khác biệt, có rất lớn khác biệt, cụ thể ta không cách nào miêu tả, tóm lại, chúng ta không tính là nhân loại đi. Cái kia Diệu Quang phủ văn đối với các ngươi hữu dụng không?" Dỗ Tở Tạ nghe vậy, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Ngự, hắn không nói chuyện. Nhưng Lâm Ngự đã phát giác được, kẻ cho tàn là sợ hãi Diệu Quang phủ văn. Gặp tình hình này, Lâm Ngự lần nữa đặt câu hỏi, "Các ngươi cũng vô pháp điều khắc Diệu Quang phủ văn à?" Dỗ Tở Tạ ừ một tiếng, màu nâu đậm con ngươi lóe ra thống khổ tia sáng. "Nói cách khác, kẻ cho tàn không cách nào có tinh thần tăng lên năng lực, tinh thần của bọn hắn thế giới sớm đã bị ma diệt. Cùng nhân loại bình thường khác biệt, không cách nào cấu tạo hoàn chỉnh tinh thần mạch lạc, e ngại thậm chí sẽ bị Diệu Quang phủ văn tổn thương. Kẻ cho tàn cơ hồ thành một loại mới dị thường sinh vật, một loại tại hôi vực dưới sự ảnh hưởng khác người thường loại." Lâm Ngự trừng trừng nhìn chằm chằm Dỗ Tở Tạ, "Ngươi biết Xà Tản cốt trụ a?" Dỗ Tở Tạ nhanh chóng gật đầu. "Xà Tản cốt trụ sẽ thôn vệ các ngươi sao?" "Sẽ không, chúng ta cùng nhân loại bình thường." Dỗ Tở Tạ một bộ nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng. "À, vậy các ngươi vẫn có chút tác dụng à, để ta xem các ngươi tiến vào Xà Tản cốt trụ là cái dạng gì." Lời còn chưa dứt, Lâm Ngự một bả nhấc lên trên mặt đất Dỗ Tở Tạ, kéo lấy hắn hướng Xà Tản cốt trụ bên kia đi. Đến đúng lúc này, Dỗ Tở Tạ đột nhiên bắt đầu giằng co, ý đồ chạy khỏi nơi này, đi hai bước, Lâm Ngự ngừng lại. "Xem ra ngươi là gạt ta." "Không có." Không có. Kẻ cho tàn căn bản cũng không phải là nhân loại, nhiều nhất cùng loại nhân loại, các ngươi phản bội cái thế giới này, chắc không được tấm gì nói cái gì thiên đạo, các ngươi tại tín ngưỡng hôi vực. Dù thở ta nghe vậy, như bị sét đánh, hắn ngăn không được run rẩy lên. Lâm Ngự lời nói thẳng đâm lòng người, bọn họ đích xác từ bỏ làm nhân loại tư cách, từ đó ở trong hôi vực hấp thu năng lượng. Bọn hắn không cầu nguyện nữa tránh né thiên tai, cũng không còn khát vọng tận thế biến mất, ngược lại muốn cùng tận thế hòa làm một thể, trở thành mới dị thường sinh vật. Phình một tiếng, Lâm Ngự đột nhiên nổi lên, hắn một cước đá mạnh tại rổ tở tạ phần bụng. Bóng người như là phá bao tải bay lăn đến trong đất tuyết. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh. Rổ tở tạ phun ra một miệng lớn máu tươi, màu xanh khuôn mặt không có chút nào sinh cơ. Nhưng mà hắn vẫn chưa tử vong, ngược lại một cái bay nhảy như là kiểu thỏ hướng về phương xa buôn tập đúng lúc này. Lâm Ngự đem phía sau phù văn kéo xuống, vải đen hất lên, màu đỏ cấp rượu quang phù văn xuất hiện tại trong đất tuyết. Mặt ngoài có khắc quỷ quyệt phù văn, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, to lớn trên ván gỗ lập tức kích phát ra một vòng năng lượng quỷ dị. Oeng! Màu đỏ cấp rượu quang phù văn như là vạn tên cùng bắn. Quỷ dị hồng quang chiếu sáng Lâm Ngự chiến giáp, phía trước buôn tập rổ tở tạ nháy mắt ngã nhào trên đất. Làm Lâm Ngự cảm giác phù văn năng lượng tại tụ tập bộc phát thời điểm, hắn liền biết, rượu quang phù văn có thể đối với kẻ cho tàn tạo thành tổn thương. Chỉ thấy rổ tở tạ ngã nhào trên đất, hắn như là tao ngộ loại nào đó trọng kích, thân thể duy trì chạy nhanh tư thế. Nhưng trong nháy mắt bị đè xuống tạm dừng khóa, dương nhanh múa vút đổ vào trong đất tuyết. Phốc phốc. Từng đạo phốc phốc bọt khí thanh âm vang lên, rổ tở tạ đang lấy tốc độ cực nhanh tử vong, làn da màu xanh nháy mắt bảy biện ra bị thiêu đốt bộ dáng. Diệu quang phủ văn năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức sinh ra bọt khí, ngay sau đó nổ tung. Bất quá mấy chục giây, rổ tở tạ liền chết tại diệu quang phủ văn phía dưới. Màu đỏ diệu quang phủ văn năng lượng dồi dào, kẻ cho tàn đẳng cấp cũng không cao, nhưng chúng nó tử vong tốc độ lại phi thường chậm chạp. Lâm Ngự đem vải đen đắp lên, không có để diệu quang phủ văn tiếp tục công kích. Trước mắt rổ tở tạ nghiễm nhiên thành một cỗ thi thể. Lâm Ngự đi ở trong đất tuyết, không bao lâu thời gian liền tới đến rổ tở tạ trước mặt. Túi đầu đánh giá hắn, đã thấy rổ tở tạ trong thân thể xuất hiện đại lượng lỗ máu. Từ trong ra ngoài, bày biện ra một loại cực kỳ khủng bố tử vong tức thị cảm. Rõ ràng đẳng cấp thấp như vậy, nhưng dùng mười mấy giây mới giết chết người, cái này không phù hợp diệu quang phủ văn công kích đặc tính. Phải biết, càng là cường đại dị thường sinh vật, chống tự diệu quang phủ văn thời gian càng lâu. Mà cấp thấp dị thường sinh vật không chỉ có sẽ bị diệu quang phủ văn giết chết, mà lại thời gian sẽ thật lớn giảm bớt, thậm chí một chút dị thường sinh vật sẽ bị diệu quang phủ văn đánh giết thành thịt nát hoặc là cho tàn. Nhưng rổ tở tạ không phải như vậy, bọn họ đích xác có được loại nào đó chống cự diệu quang phủ văn đặc thù năng lượng, chỉ có điều không cách nào hoàn toàn chống cự. Giết chết hắn dùng mười mấy giây, nếu như hắn là một tên tốc độ loại, hoặc là không gian loại kẻ cho tàn, có lẽ có thể thoát đi diệu quang phủ văn đánh giết. Lúc này, tội thiên sứ từ trên bầu trời bay tới, nó lợi chảo nắm lấy tên kia kẻ cho tàn, móc câu thiết chảo đem hắn ra thịt xé rách. Từng giọt máu tươi theo cũ nát quân phục bên trong nhỏ xuống, tên này kẻ cho tàn mình đầy thương tích, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Bình một tiếng, tội thiên sứ phe phẩy cự hình hai cánh, nó đem tên này kẻ cho tàn nhét vào trên mặt đất. Lâm Ngự túi đầu nhìn lại, tên này kẻ cho tàn chỉ còn lại một hơi. Chương 631, hai ngày. Chương 631, hai ngày. Ngã trên mặt đất tạ vẹt gian nan ngẩng đầu, dư quang vừa vặn trông thấy cách đó không xa rổ tở tạ. Hắn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên triệt để tử vong. Lần này giám sát nơi ẩn nút nhiệm vụ tạo thành to lớn sai lầm, dẫn đến hai người bọn họ một chết một trọng thương. À, vẹt làm sao đều không nghĩ tới, Lâm Ngự không có đổi tới, nhưng có chỉ dị thường sinh vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chờ hắn phát hiện thời điểm đã vì lúc quá muộn. Tội thiên sứ săn mồi năng lực rõ như ban ngày, ở trong đất tuyết gần như không có khả năng chạy ra ma trảo của nó. À, vẹt bản thân bị trọng thương, hiện tại hoàn toàn đánh mất năng lực hoạt động, đã nghiễm nhiên thành trên tấc gỗ thịt heo. Lâm Ngự từng bước một đi tới, vốn là dự định giết chết tên này kẻ cho tàn. Nhưng hắn nghĩ lại, hôi vực sắp giáng lâm, kẻ cho tàn lại đột nhiên đến nơi này, nói không chừng có thể thông qua bọn hắn thu hoạch một bộ phận liên quan tới hôi vực bí mật. Coi như không có bất luận cái gì thu hoạch cũng không quan trọng, đến lúc đó để tên này kẻ cho tàn trở thành dị thường sinh vật đồ ăn, trực tiếp chuyển đổi thành chất dinh dưỡng. Aves cùng còn lại kẻ cho tàn đều có màu nâu xanh làn da, cùng một bộ gầy trơ xương thân thể. Hắn đổ vào trong đất tuyết, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra sợ hãi cùng kinh hoàng. Lâm Ngự trước đó từng cường hóa tiếng nói của hắn hệ thống, cho nên cùng bất luận kẻ nào bắt đầu giao lưu đều không có chướng ngại, đây cũng là một tên người ngoại quốc, cũng không biết hắn là làm sao phiêu dương qua biển đi tới Long Quốc. Lâm Ngự ánh mắt bệ nghệ nhìn xem Aves, chỉ vào bên cạnh rổ tờ ta nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là gạt ta hạ tràng." Aves thần sắc hoảng sợ, nháy mắt hoảng loạn lên: "Ngươi đừng giết ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Van cầu ngươi." Nam nhân ở trước mắt nhìn không ra thân phận, nhưng thực lực phi thường cường hãn. Hắn mặc một thân màu đen chiến giáp cơ giới, kín không kẽ hở, phía sau còn có một cây búa to cùng màu đỏ cấp rượu quang phù văn. Băng lanh kim loại dưới mũ giáp 100% là một tấm khiến người khủng bố khuôn mặt. Aves lấy lòng rõ ràng, ở cái thế giới này, có thể mang theo vũ khí lạnh đều là siêu phàm giả. Nhưng cái này còn không phải quỷ dị nhất chính là, hắn vậy mà có thể khống chế dị thường sinh vật. Cho tới nay, Aves còn không có gặp qua ai nắm giữ năng lực như vậy. Vô số siêu phàm giả như là hoa quỳnh nhao nhao vẫn lạc, toàn bộ bị dị thường sinh vật tàn nhẫn thôn phệ. Mà có thể sống đến hôm nay, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả. Trừ cái đó ra, bọn hắn đại đa số có tâm ngoan thủ lạt cái này đặc điểm. Cho nên, Aves không dám nói với Lâm Ngự lão, bên cạnh thi thể đã nói cho hắn hết thảy. Aves muốn sống sót, hôi vực sắp giáng lâm, một khi thu hoạch càng nhiều hôi vực lực lượng, hắn liền có thể bước vào một cái khác cảnh giới. Sống sót tỷ lệ cũng đem biên độ lớn tăng lên. Lâm Ngự lần nữa thẩm vấn, Aves trả lời nội dung cùng rổ tở tạ không có sai biệt, cơ hồ không có gì địa phương khác nhau. Chỉ là Lâm Ngự vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì kẻ cho tàn có thể hấp thu bên trong hôi vực năng lượng. Bọn hắn cùng dị thường sinh vật quan hệ trong đó tựa hồ hình thành loại nào đó vi diệu hài hòa. Mắt thấy hỏi không ra đến quá nhiều tin tức, Lâm Ngự ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú hắn. Vậy ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này đi, ta cũng muốn nhìn xem hôi vực có thể để các ngươi biến thành bộ dáng gì. Ngươi có thể biết hôi vực giáng lâm thời gian cùng vị trí. Aves cầu xin, 2 ngày sau. 2 ngày sau hôi vực nhất định sẽ giáng lâm, mà lại nơi này chính là trong đó giáng lâm điểm, cho nên chúng ta mới đến nơi này. Lâm Ngự cười lạnh một tiếng, các ngươi có phải hay không cho rằng hôi vực giáng lâm về sau chúng ta đều phải chết, cho nên muốn chiếm lấy nơi ở nút. Tối thiểu nơi này cũng là một cái chỗ an thân. Aves nghe vậy cúi đầu. Như Lâm Ngự tưởng tượng, bọn họ đích xác có ý nghĩ như vậy. Nơi ẩn nút là một cái vô cùng an toàn địa phương, kẻ cho tàn cũng cần một chỗ nơi ở nếu như có thể được đến không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, hiện tại hắn là không có chút nào dám hy vọng xa về mình có thể thu hoạch được nơi ẩn nút, bây giờ có thể lưu lại một cái mạng chó đều tính không sai. À vẻ sẽ ngại nói, không, không dám. Không phải không dám, là ngươi làm không được. Lâm Ngự sau khi nói dứt lời quay người rời đi, lúc này, ngừng chân bầu trời tội thiên sứ đột nhiên đánh tới. Sắc bén băng lãnh lợi chảo đem à vẻ tóm lấy, hắn nháy mắt bị tốn vào không trung, cả người dọa quận mình cùng một chỗ. Lâm Ngự đi từ từ hướng nơi ẩn nút, hắn ở trong lòng suy nghĩ nói, còn có 2 ngày thời gian hôi vực đánh đến nơi sao? Hồng Nham pháo đài nhà khoa học vẫn còn chưa qua đến, ta đến sớm đi tìm bọn hắn, không phải. Đến từ Hồng Nham pháo đài nhà khoa học có một phần là hỏa chủng công ty nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn hắn nắm giữ lấy hạch tâm kỹ thuật, đối với nơi ẩn nút tương lai có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Ngự chuẩn bị tái xuất một lần xa nhà, lần này khả năng chính là hôi vực giáng lâm trước đó một lần cuối cùng. Chờ hôi vực chân chính giáng lâm, tương lai khả năng cũng không có cái gì cơ hội ra ngoài. Dị thường sinh vật sẽ trở nên càng thêm hung tàn khủng bố, đến từ hoàng hốt chỗ sâu quái vật sẽ không ngủ không nghỉ tiến công. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ sắc mây tích vẫn như cũ cùng bình thường, nhìn không ra có cái gì không giống địa phương. Cùng phong bạo tuyết vô bờ bến thổi qua, trước mắt chỉ có tuyết trắng mênh mang. Lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu qua chiến giáp cơ giới chui vào trong thân thể. Lâm Ngự hút một cái hơi lạnh, cô độc hướng nơi ẩn nút đi đến. Không bao lâu, hắn trở lại trong nơi ẩn nút. Lúc này Lê Húc tìm tới Lâm Ngự, hắn sắc mặt kích động nói: "Lâm tướng quân, ta hồi báo cho ngươi một sự kiện." Lâm Ngự đang chuẩn bị cùng Liễu Ngọc câu thông một chút, để nàng thu nhỏ lục soát phạm vi, thuận tiện chính mình tìm kiếm Hồng Nham pháo đài nhà khoa học. Lâm Ngự dừng bước lại, "Sự tình gì?" Lê Húc nói, "Là dạng này." Hắn đem hội nghị bàn tròn bên trên sự tình nói một lần, đồng thời phân tích một chút trình tòa. Lê Húc nói, "Lâm tướng quân, ta cảm thấy chúng ta có thể nghiên cứu một chút trình tòa, đương nhiên, đây chỉ là đối với nó hành vi cùng trong tính cách nghiên cứu, chúng ta tuyệt sẽ không kích thích đến nó. Nếu như trình tòa có thể khôi phục ký ức, như vậy nói cách khác, trình tòa sẽ thành trên lịch sử loài người cái thứ nhất đồng thời có được siêu phàm hệ thống cùng dị thường quy tắc siêu phàm giả. Nói không chừng sẽ sửa viết nhân loại vận mệnh." Lê Húc nói chắc như linh đóng cột mà tỏ vẻ, "Trình tòa đã có tỉnh lại tư cách, người còn lại đều đã chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu." Nhưng cái này nhất định phải đạt được Lâm Ngự đồng ý, mặc dù bọn hắn đều là nhà khoa học, đại biểu quyền uy nhất định tính, nhưng nơi này chỉ có một người chủ nhân, đó chính là Lâm Ngự. Quyền lực tập trung ở trong tay của Lâm Ngự một bên, bất luận kẻ nào cũng không dám chống lại. Lâm Ngự nghe vậy, ánh mắt buông xuống, suy tư một hồi. "Ta có thể để linh vận thần cơ đem trình tòa tư liệu cho các ngươi, nhưng nó là hạn chế cấp, không thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn quá khích đến kích thích nó, một khi trình tòa nổi giận, nói không chừng sẽ đại khai sát giới, ngươi phải biết một điểm, hiện tại trình tòa còn là dị thường sinh vật." Lê Húc trọng trọng gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, "Lâm tướng quân, ta rõ ràng chúng ta tuyệt sẽ không kích thích trình tòa, đúng vậy, thân phận của nó còn là dị thường sinh vật, chúng ta phải cẩn thận đối đãi." "Ừm, vậy các ngươi đi làm việc đi, hiện tại thích ứng thế nào?" Lê Húc vội vàng nói, "Đã phi thường thích ứng, hoàn cảnh nơi này thực tế quá tốt." Lâm Ngự cười một tiếng, "Có thể thích ứng là được, ta vừa mới ra ngoài thời điểm gặp phải 2 tên kẻ cho tàn, liên quan tới kẻ cho tàn tư liệu các ngươi cũng có thể tìm linh vận thần cơ mớn, hắn nói cho ta, hôi vực còn có 2 ngày thời gian liền giáng lâm." "Hậu tiên." Lê Húc đáy lòng run lên, khổ sở nói, "Thật nhanh a." Chương 632. Cùng cương thi gặp nhau. Chương 632, cùng cương thi gặp nhau. Kim loại khí áp cửa khoang chậm rãi mở ra, Lâm Ngự từ bên trong đi ra. Hắn đem Hồng Nham pháo đài nghiên cứu khoa học đội khả năng dọc đường lộ tuyến ghi xuống. Hiện tại đã triệt để không cách nào liên hệ đến bọn hắn, Lâm Ngự chỉ có thể ra ngoài thử thời vận. 2 ngày sau đó, nếu như còn không thể tìm tới bọn hắn, như vậy chỉ có thể từ bỏ. Tại hôi vực giáng lâm về sau, Hồng Nham pháo đài nghiên cứu khoa học đội cơ hồ không có bất luận cái gì có thể sẽ còn sống đi tới nơi ẩn nút, Hồng Nham pháo đài nghiêm ngặt khống chế số người của bọn họ. Bảo hộ siêu phàm giả cũng không có khả năng đem bọn hắn an toàn bình ổn đưa đến nơi ẩn nút. Tại thông tin thiết bị ngăn cách trong thế giới, bọn hắn như là châu đất xuống biển đi tới cạnh chiến xa một bên, Lâm Ngự đem vũ khí trang bị sửa sang một lần. Vẫn như cũng là tội thiên sứ phi hành trên bầu trời, xung làm trinh sát, khô huyết nữ theo sát lấy bên trên chiến xa. Cái này 2 con dị thường sinh vật, nhất thiên nhất địa, vừa vặn cả công lẫn thủ. Lâm Ngự khởi động 6 vòng chiến xa bọc thép, một đạo động cơ tiếng oanh minh vang lên, chiến xa hướng tuyết trắng mênh mang bay đi. Biên giới chấn nhỏ dần dần biến mất ở trong mắt, ngay phía trước là một đầu bị tuyết động bao trùm con đường, mở hơn nửa giờ về sau, Lâm Ngự đi ngang qua sạn lục trấn. Nơi này đã hoàn toàn bị tuyết động bao trùm. Chỉ có vài tòa lẻ loi trơ trọi phòng ốc bại lộ ở bên ngoài, lộ ra màu đen sừng nhọn. Con đường hai bên xuất hiện rất nhiều máy móc hải cốt, Lâm Ngự còn nhớ rõ. Trương Lực trước đó tổ chức liên hợp quân ở trong này từng đánh chết hành thi. Về sau nơi này hành thi liền càng ngày càng ít, thời gian dần qua toàn bộ biến mất. Con kia ẩn nút ở trong này cường hóa người cũng bị Lâm Ngự thành công săn giết. Nhìn ngoài cửa sổ điệu hữu chẳng cảnh, Lâm Ngự ánh mắt nhắm lại, hắn đã thật lâu không có liên hệ đến Trương Lực. Từ khi số 11 pháo đài bị ngụy nhân công kích về sau, Liễu hội trưởng mất tích bí ẩn, Trương Lực cùng cái khác người đột biến cũng đều tập thể biến mất. Lâm Ngự trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đem nấy lòng đáp án công bố. Có lẽ, Trương Lực bọn hắn còn sống. Thượng như đi hôi vực chỗ sâu Trần Kỳ, hắn nhất định sẽ trở về. Mười mấy phút về sau, Lâm Ngự xuyên qua xạ nợ chấn rời đi mảnh này nơi phế tích, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, lại mở xe hơn một giờ, Lâm Ngự đột nhiên đem chiến xa ngừng lại. Giờ phút này, phía trước tội thiên sứ lần nữa truyền đến thị giác hình ảnh, Lâm Ngự ánh mắt trầm xuống. Màu đen con ngươi sáng ngời chỗ sâu, một bức tranh xuất hiện ở trong mắt của hắn. Kéo dài mấy chục giám hấp thụ Lâm trở ngại tuyệt đại bộ phận ánh mắt, nhưng trên bầu trời tội thiên sứ lại có thể vô cùng rõ ràng quan sát được. Giờ phút này, nó trông thấy, hấp thụ Lâm bên trong xuất hiện tại rất nhiều dị thường sinh vật. Mà những này dị thường sinh vật ngay tại dựa theo kỳ quái nào đó phương thức đi ánh mắt rút ngắn, hình ảnh dần dần rõ ràng. Không trung quan sát xuống dưới, dầm dạp đại thụ che trời bên trong, một đám quỷ dị hình người dị thường sinh vật hình thành một đầu quanh co tuyến. Bọn chúng lung la lung lay đi tại hấp thụ Lâm bên trong, những này dị thường sinh vật cùng nhân loại bình thường cao không sai biệt cho lắm, tất cả dị thường sinh vật đều nâng lên hai tay, khoác lên phía trước dị thường sinh vật trên bờ bay. Bọn chúng y phục rách rưới, như theo trong huyệt mộ leo ra, làn da bảy biện ra màu cho tàn, đồng thời che kín to to nhỏ nhỏ thi ban. Trong đen biến mất, bị màu trắng bệnh bao trùm tơ máu nhãn cầu chiếm cứ. To lớn trong mồm cài răng lược, bờ môi bên ngoài lật. Nương theo lấy những này dị thường sinh vật đi, răng nanh khẽ hở ở giữa phun ra từng đoạn xương trắng. Mà để Lâm Ngự dừng lại nguyên nhân là, tại bọn này dị thường sinh vật phía trước cùng đằng sau, phân biệt đi theo hai con hình thể to lớn cương thi. Cương thi ước chừng cao hơn 3 mét, hai tay đứng thẳng, phía trước răng nanh, hai con màu trắng bệnh nhãn cầu chừng nhìn chằm chằm phía trước. Theo cương thi nhảy bọn, đằng sau dị thường sinh vật cũng theo sát phía sau. Bọn chúng phảng phất thành cương thi tùy tùng, lại hoặc là đồ ăn. Lâm Ngự không biết những này dị thường sinh vật muốn đi địa phương gì, nhưng hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua cương thi. Cái đồ chơi này đối với quỷ ảnh mà nói thế nhưng là đại bổ, làm quỷ ảnh thôn phệ cương thi về sau sẽ nhanh chóng thu hoạch được cương thi lực lượng trong cơ thể. Trưởng thành là cao cấp hơn dị thường sinh vật, mà bây giờ trọn vẹn xuất hiện hai con cương thi. Cái này khiến Lâm Ngự có chút ngao ngoe muốn động, trong mắt cũng lộ ra tùm sắc ý. Có thể ở loại địa phương này gặp phải cương thi, cũng không biết là vận khí tốt còn là vận khí kém. Con đường phía trước bị ngăn cản, cương thi đi đường bên trong, cưỡng ép đi qua rất có thể sẽ buộc phát chiến tranh. Cương thi đẳng cấp cùng tội thiên sứ đều là cấp 5 dị thường sinh vật. Chỉ có điều cái này hai con cương thi nhìn qua hình thể lớn hơn, mà lại tựa hồ tại trong tổ chức ở giữa dị thường sinh vật, bọn chúng dị thường sinh vật đẳng cấp có lẽ cao hơn. Nhưng Lâm Ngự tính toán một chút song phương sức chiến đấu, hắn bên này có tội thiên sứ, Khâu Huyên nữ, hắn còn có thể triển khai lĩnh vực. Mà đối diện thì là hai con hình thể to lớn cương thi, cùng một đám chưa bao giờ thấy qua dị thường sinh vật. Hơi hơi do dự một lát, Lâm Ngự liền hạ quyết tâm, cái này hai con cương thi nhất định phải lưu lại, để bọn chúng rời đi thực tế quá đáng tiếc. Nhưng Lâm Ngự cũng không tính sử dụng màu đỏ cấp rượu quang phù văn. Này sẽ phá hư dị thường sinh vật bộ phận thân thể, không cách nào làm cho quỷ ảnh thành công tiến hóa. Bị rượu quang phù văn giết chết dị thường sinh vật sẽ nháy mắt hư thối hóa thành thịt nát. Thể nội dị thường trị số cũng sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, cam đoan thi thể tính hoàn chỉnh rất là trọng yếu. Bất quá vài phút thời gian, mắt thấy cương thi liền muốn dẫn đầu dị thường sinh vật rời đi nơi này. Lâm Ngự không còn tiếp tục chờ đợi, hắn để tội thiên sứ nhảy vào không trung, tùy thời chuẩn bị tiến hành tập kích. Sau một khắc, chiến xa vang lên lần nữa máy móc tiếng oanh minh. Hướng hấp thụ Lâm cuối cùng nhanh như điện chớp. Không bao lâu, Lâm Ngự liền tới đến hấp thụ Lâm nơi cuối cùng. Mà lúc này, khoảng cách cương thi cùng đám kia dị thường sinh vật còn có một hồi mới tới. Bọn chúng tựa hồ là phải xuyên qua mảnh này hấp thụ Lâm đi một nơi khác đông đông đông. Một trận tiếng bước chân ầm ập vang lên, cương thi mỗi một lần nhảy vọt đều có 7-8 mét khoảng cách. Hai chân của nó thật sâu cắm vào đất tuyết, tại thân thể vừa mới dừng lại nháy mắt, cương thi lần nữa nhảy vọt. Lúc này, Lâm Ngự đã theo 6 luân chiến trong xe đi ra. Hắn đem cửa xe mở ra, trong tay cầm súng trường, đen xì họng súng đối diện chuẩn hấp thụ Lâm lối ra đông. Tiếng bước chân ầm ập vang lên lần nữa. Một cái hình thể to lớn cương thi xuất hiện tại Lâm Ngự trong mắt, phía trước răng nanh cương thi tựa hồ ngửi được nhân loại khí tức. Viên kia giữ tận khủng bố đầu lâu cấp tốc nhìn về phía Lâm Ngự, trắng bệnh nhãn cầu tản mát ra hoán độc tia sáng, cương thi phát hiện hắn đúng lúc này. Một đạo chói hai tiếng súng vang lên. Tại cương thi phát hiện Lâm Ngự nháy mắt, hắn đã đem cương thi khóa chặt. Một chùm hỏa diễm tại họng súng nổ tung, xuyên giáp đạn nháy mắt bắn đi ra. Bành! Đạn đánh trúng cương thi, thân thể của nó run lên, chỗ ngực lập tức xuất hiện một vòng giữ tận vết sẹo. Nhưng mà viên này xuyên giáp đạn vẫn chưa đánh xuyên cương thi thân thể, vẹn vẹn chỉ để lại một tia dấu vết. Giống cương thi buộc phát ra một đạo gầm thét, miệng to như chậu máu mở ra, sắc bén bén nhọn răng nanh lóe ra thấu xương hàn quang. Chương 633, toàn lực đánh giết. Chương 633, toàn lực đánh giết. Lâm Ngự ánh mắt nghiêm nghị, tay cầm súng trường nhìn về phía con kia cương thi đầu ngón tay bóc cỏ, họng súng bên trong đạn hung manh bắn ra. Bành bành bành, liên tiếp tiếng súng vang lên, đạn đánh trúng cương thi nháy mắt để nó dừng lại tại nguyên chỗ. Giống. Cương thi buộc phát ra một đạo phẫn nộ gọi tiếng ở thiên phú thuộc tính dưới sự gia trì, Lâm Ngự chỉ đâu đánh đó. Đạn xuyên giáp đánh trúng cương thi nháy mắt lập tức vẩy ra ngoài đầu đạn phảng phất đụng vào cứng rắn trên tấm thép, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt hỏa diễm dấu vết. Đông. Một đạo nột ngạt nhảy vọt tiếng vang lên, hai chân nện cương thi hướng Lâm Ngự đánh tới. Lâm Ngự buông xuống trong tay súng trường, ánh mắt dần dần âm trầm. Cấp 5 cương thi cũng không có cứng như vậy, cái đồ chơi này thăng cấp. Súng trường chỉ là bình thường nhất một trong những vũ khí, nó lực sát thương phi thường có hạn. Nhưng đối với cương thi loại này dị thường sinh vật còn là có nhất định áp chế tác dụng. Nhưng bây giờ xem ra, cương thi tựa hồ hoàn toàn miễn dịch đạn xuyên giáp. Cái kia bén nhọn chói hai tiếng giống thảm không ngừng vang lên, bất quá thời gian mấy hơi thở, hơn ngàn mét khoảng cách liền bị rút ngắn, cương thi đã xuất hiện ở trước mặt của Lâm Ngự. Dữ tợn khủng bố khuôn mặt đối với Lâm Ngự. tản ra vô tận đoán khí trắng bệnh nhãn cầu trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Cương Thi nhảy lên một cái, vẽ ra trên không trung một đạo màu đen đường vòng cung. Băng Lên cứng rắn hai tay hướng Lâm Ngự cổ đánh tới, cái kia hẹp dài móng tay tựa như lao nhọn, lóe ra xanh thăm thẳm tia sáng. Oeng! Một đạo tiếng xe gió lên, đang đến gần mục tiêu thời điểm, Cương Thi tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tại nó vừa mới rơi xuống đất thời điểm, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, Cương Thi trên thân phát ra hương vị khiến người buồn nôn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, như mũi tên tội thiên sứ lao xuống mà đến, đang đến gần Cương Thi nháy mắt, nó đột nhiên ngừng lại. To lớn hai cánh cuốn lên trận trận bông tuyết, cánh tay phải giơ lên, cứng rắn như sắt cốt kiếm đột nhiên đâm về Cương Thi. Phanh! Một đạo ngột ngạt đánh trong tiếng vang lên, không có gì bất ngờ xảy ra, Cương Thi thân thể tại sắp tiếp cận Lâm Ngự thời điểm im bặt mà dừng, lập tức đột nhiên ngã vào đất tuyết. Phanh! Trong đống tuyết Cương Thi còn chưa kịp bò lên, chỉ thấy tội thiên sứ lần nữa giơ lên cốt kiếm, màu vàng đồng tử dọc gắt gao nhìn chăm chú Cương Thi, nó hung mãnh vô cùng đánh tới đúng lúc này. Một cái khác Cương Thi cũng chạy tới, những cái kia cùng loại nhân loại dị thường sinh vật toàn bộ đưa cánh tay để xuống, khủng bố vặn vẹo đầu nhìn về phía Lâm Ngự. Chỉ thấy chúng nó bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, tựa như dã thú săn mồi. Trong chốc lát buộc phát đi săn báo tốc độ, tập thể hướng Lâm Ngự đánh tới. Nguyên lai những này dị thường sinh vật cũng không phải là nhìn thấy như vậy cứng nhắc. Bọn chúng phi thường linh mẫn, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, Lâm Ngự liền bị những này dị thường sinh vật vây quanh trong đó. Coi ta là đồ ăn sao? Rõ ràng ta mới là thợ săn. Bốn phía lâm vào chói hai tiếng giống thảm bên trong, hư thối mùi tràn ngập mảnh này đất tuyết, băng lãnh khủng bố ánh mắt tản mát ra làm người ta sợ hãi sát ý. Giờ phút này, một cái dị thường sinh vật nhào về phía Lâm Ngự, mà hắn bỗng nhiên rút ra phía sau khát máu cự phủ. Súng trường đã rất khó đối với những này dị thường sinh vật tạo thành tổn thương, mà Lâm Ngự dự tính ban đầu cũng không phải dựa vào vũ khí nóng đến đánh giết bọn chúng, chẳng qua là làm một lần thí nghiệm thôi. Oeng! To lớn lưỡi búa hướng con kia dị thường sinh vật chặt đi qua, trong không khí truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Tại cái này dị thường sinh vật lúc sắp đến gần trước mắt, khát máu cự phủ ầm vang giáng lâm. Sắc bén lưỡi búa hiện lên một đạo bạch quang, trực tiếp đem cái này dị thường sinh vật đầu cho bổ xuống. Một chùm huyết hoa theo dị thường sinh vật trong cổ phun ra ngoài, khoảng chừng hơn 2 thước độ cao. Tại nó đầu rơi xuống đất mấy mắt, Lâm Ngự phía sau đột nhiên giỗi ra một đầu cự mãng cánh tay màu đen. Phanh! Khô huyết nữ đem dị thường sinh vật đầu tiếp được, lập tức nhét vào nó huyết buồn đại khẩu. Răng rắc răng rắc. Khô huyết nữ trong miệng phát ra chói tai nhấm nuốt âm thanh. Răng nanh phá vỡ đầu lâu, đem hắn cắn thành khối vụn. Giống. Tại khô huyết nữ ăn hết cái này dị thường sinh vật về sau, nó đột nhiên trở nên nóng nảy, trôi nổi ở giữa không trung thân thể bỗng nhiên gia tốc. Cùng Lâm Ngự gặp thoáng qua đồng thời, tất cả xúc tu toàn bộ điều động. Tại cái này không chấm một giây ngay mắt, trên mặt đất con kia dị thường sinh vật trực tiếp bị khô huyết nữ xé thành mảnh nhỏ. Cái khác dị thường sinh vật tại nhào tới nháy mắt, cũng đều bị khô huyết nữ từng cái bắt lấy. Cái kia so như cự mãng cánh tay quấn lên dị thường sinh vật, áp lực cực lớn đánh tới. Từng đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, dị thường sinh vật phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Khô huyết nữ thậm chí không có sử dụng nó tóc, những này dị thường sinh vật liền bị trực tiếp áp chế. Giang giác, giang giác. Tấm kia miệng to như chậu máu không ngừng đem những này dị thường sinh vật nhét vào trong miệng đến mức hiện tại khô huyết nữ nháy mắt bành trướng, thân thể của nó là trước kia mấy lần lớn nhỏ. Khủng bố vặn vẹo khuôn mặt cũng biến thành càng thêm dị dạng, khiến người khó chịu hình ảnh cảm giác thẳng đến con ngươi. Khô huyết nữ tựa như là một cái tham ăn quỷ, đại bộ phận dị thường sinh vật toàn bộ đều bị nó ăn hết, mà con kia Cương Thi, khô huyết nữ nhưng lại chưa phản ứng. Cùng hắn chiến đấu cánh tay như thiên võng hạ xuống, tại đánh trúng Cương Thi thời điểm bộc phát ra như sấm sét tiếng vang. Từng đầu cánh tay đánh tới hướng Cương Thi, trực tiếp đưa nó nện vào đại địa, chỉ có một nửa thân thể bại lộ ở bên ngoài. Cương Thi cái kia cứng rắn đến cực điểm cánh tay tựa hồ cũng phát sinh loại nào đó chết đi, có chút cùng loại gãy xương. Khô huyết nữ phương thức công kích đơn giản thô bạo, nó chiến đấu sách lược cũng hết sức rõ ràng. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Cái này hai con Cương Thi hiển nhiên khó đối phó nhất. Khô huyết nữ vẫn chưa cùng hắn tử đấu, ngược lại đưa chúng nó khống chế dị thường sinh vật toàn bộ ăn hết. Cái này khiến khô huyết nữ tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch đại bộ phận tân sinh năng lượng. Cùng lúc đó, tội thiên sứ còn tại cùng một cái khác Cương Thi chiến đấu, cái này Cương Thi thân thể tựa như tường đồng vách sắt. Cốt kiếm trong lúc nhất thời không cách nào đâm xuyên thân thể của nó, tạo thành tổn thương cũng phi thường giới hạn. Cương Thi trên thân cơ hồ không nhìn thấy bất luận sơ hở gì. Bất quá tội thiên sứ từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, Cương Thi lại không biết bay, rất khó bắt lấy khống chế bầu trời dị thường sinh vật. Khô huyết nữ toàn lực đánh giết Cương Thi, giết chết về sau không cho phép thôn phệ. Khe hở thời điểm, Lâm Ngự phát ra mệnh lệnh, cái này hai con Cương Thi rất có thành tựu. Nói không chừng có thể làm cho mình chế tạo cái thứ hai quỷ ảnh vương. Lâm Ngự không nỡ để nó nhóm bị khô huyết nữ ăn hết. Chương 634, xương độc. Chương 634, xương độc. Khô huyết nữ đẳng cấp cao hơn Cương Thi, mặc dù bây giờ khô huyết nữ còn chưa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, nhưng lấy chiến trường hoàn cảnh đến xem, khô huyết nữ cơ hồ là đè ép cái này Cương Thi đánh. Nó cái kia so như mãng xà cánh tay công kích lăng lệ, 10 phần hung mãnh, Cương Thi đối với khô huyết nữ cánh tay không có biện pháp, chỉ có thể chọi cứng. Cự mãng cánh tay không chỉ có tốc độ cực nhanh, mỗi một lần rơi xuống đều bộc phát ra thành tấn áp lực. Cương Thi thân thể cứng như bàn thạch, nhưng nó cũng không chịu nổi uy lực kinh khủng như thế. Trong không khí truyền đến từng đạo phanh phanh thanh âm, Cương Thi bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Mặt xanh nhanh vàng nó không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, phẫn nộ Cương Thi lâm vào trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Lâm Ngự dẫn theo khát máu cự phủ đánh tới chớp nhoáng, trong không khí hiện lên một đạo tàn ảnh, hắn lập tức xuất hiện tại Cương Thi phía sau. Trên bầu trời tội thiên sứ bỗng nhiên đâm ra một kiếm, Cương Thi nhấc cánh tay đón đỡ, một đạo lưỡi mát dao mình thanh âm vang lên. Cốt kiếm không thể thành công đánh xuyên cánh tay của nó, chỉ tại va chạm nháy mắt tạo thành một đoàn vô hình gợn sóng. Tội thiên sứ phẫn nộ giơ lên thân thể, nó rút lui khoảng cách mấy chục mét, kéo ra tác chiến phạm vi, chuẩn bị kỹ càng lần công kích sau. Mà lúc này, Lâm Ngự đã ẩn nút tới, hắn nhắm ngay Cương Thi đầu, lập tức bỗng nhiên nâng lên hai tay. Khát máu cự phủ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, giống như hàn băng lưới búa gào thét mà đến. Phình một tiếng, khát máu cự phủ chém vào Cương Thi cái cổ, một kích này mười phần xảo trá. Tại Cương Thi hoàn toàn không cách nào phản ứng thời điểm hạ độc thủ như vậy. Cái khác dị thường sinh vật bị Lâm Ngự đánh lén như vậy, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà cái này Cương Thi chỉ là thân thể trầm xuống, răng nanh trong miệng lớn buộc phát ra một đạo càng thêm tiếng kêu chói tai. Nó cái kia khủng bố lực phòng ngự khiến người sợ hãi thán phục, khát máu cự phủ vẫn chưa thành công chặt xuống đầu của nó. Cái này đều có thể không có việc gì. Lâm Ngự hổ khẩu run lên, đã là một kích toàn lực, Cương Thi lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng. Liền xem như một khối ngoan thạch cũng phải bị chém thành hai khúc, nhưng nó lại chậm rãi quay đầu. Trắng bệnh nhãn cầu trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Ngự. Tơ máu lan lộn, một cỗ quỷ dị năng lượng tại trong ánh mắt tụ tập. Giống. Cương Thi phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, nó ngửa mặt lên trời thét dài, tinh hồng trong cổ họng nháy mắt phun ra một đoàn xương mù xám. Giống như vòi rồng xương mù xám hướng Lâm Ngự đánh tới. Lâm Ngự thấy thế, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, cái này Cương Thi còn có thể phun ra xương độc. Lĩnh vực triển khai. Trong lúc hô hấp, Lâm Ngự lập tức triển khai lĩnh vực. Lưu quang huyễn ảnh. Tại Lâm Ngự triển khai lĩnh vực nháy mắt, hắn thân ảnh cấp tốc lui lại, cấp tốc biến mất tại trong lĩnh vực. Bao tác đến trăm thước bên ngoài. Hô. Lâm Ngự túi đầu nhìn lại, đã thấy hắc diệu chiến giáp cơ giới bên trên xuất hiện một lớp bụi sắc như dị sắt vật chất. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chiến giáp cơ giới bên trên lập tức rơi xuống mảng lớn dị sắt, bại lộ ra bên trong hợp kim chất liệu. Lâm Ngự đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Cương Thi trong miệng phun ra ngoài xương độc tính ăn mòn cực mạnh. Nhục thể một khi nhiễm, chỉ sợ hiện tại chỉ còn lại một bộ hài cốt, mặt ngoài huyết nhục tất nhiên sẽ hóa thành dòng máu. Sương mù màu đen từ Lâm Ngự lòng bàn chân dâng lên, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ đại địa. Mấy giây thời gian trôi qua, nơi này đã trở thành một mảnh đơn độc yên tĩnh lĩnh. Màu sắc trong phút chốc biến mất, phản phất bị rút ra xương sống động vật, gào thét hàn phong cũng im bặt mà dừng. Vô tận thâm thúy thâm không cũng bị khói đen che phủ, đến mức tại lĩnh vực nội bộ thứ gì đều nhìn không thấy. Cương Thi ở trong môi trường này lộ ra càng thêm kinh dị, đêm tối không chỉ có thể vì nó cung cấp năng lượng, Cương Thi còn có thể nhìn thấu hắc ám. Nhưng Cương Thi không biết là, nơi này là lĩnh vực, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa trời tối ở trong lĩnh vực mặt, chỉ có Lâm Ngự có thể thấy rõ hết thảy, còn lại bất cứ sinh vật nào cùng vật thể đều không thể nhìn thấu nơi này. Toàn bộ lĩnh vực yên tĩnh như là mộ huyệt. Trên bầu trời tội thiên sứ biến mất không thấy gì nữa, chiếm cứ ở trên mặt đất khô huyết nữ cũng mất tích bí ẩn, tên kia chiến sĩ loài người càng không có dấu vết mà tìm kiếm. Hai con Cương Thi giống như tránh thoát trói buộc, một trước một sau theo trong đất tuyết nhảy ra ngoài đông đông đông. Trong lĩnh vực chỉ có bởi vì Cương Thi nhảy vọt mà đưa tới nền âm thanh động đất, phi thường ngột ngạt. Nhưng thanh âm tựa hồ bị vật gì đó cho ngăn cách, vẫn chưa truyền ra ngoài, trong không khí phảng phất ra tăng sền sệt tệ. Hai con Cương Thi bằng vào bản năng lẫn nhau tới gần, chậm rãi, hai con Cương Thi dựa vào nhau. Hình thể to lớn Cương Thi mặt đối mặt đứng, trắng bệnh vằn vện tia máu con mắt nhìn chăm chú đối phương, giữ tận lộ ra trong miệng phun ra từng đoàn xương trắng. Cương Thi còn không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì nơi này đột nhiên liền biến thành cái dạng này, quen thuộc đêm tối trở nên phi thường lạ lẫm. Cái kia nút trong bóng tối mặt năng lượng cũng biến mất không thấy gì nữa, không cách nào từ nội bộ hấp thu một tia năng lượng. Mặt đối mặt Cương Thi hai tay đứng thẳng, liếc nhìn nhau, lập tức một trước một sau nhún nhảy, bọn chúng thân thể nghiêng về phía trước, một lần nhảy vọt liền có thể nhảy ra 7-8 mét khoảng cách. Cương Thi tựa hồ muốn rời khỏi nơi này, liền ngay cả bọn chúng cũng cảm giác được khí tức quỷ dị. Cái kia cảm giác âm trầm không chỉ là nhân loại tài năng trải nghiệm, dị thường sinh vật cũng có thể cảm giác được. Nhưng vào lúc này, nguyên bản có thể lẫn nhau cảm giác lẫn nhau, Cương Thi đột nhiên liền không cách nào tìm tới đối phương. Giữa lẫn nhau liên lạc cái kia một tia tuyến cứ như vậy đột ngột gây mất. Giống. Cương Thi bất an phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, mà đạo này tiếng giống giận dữ cũng bị sền sệt không khí cho ngăn cản đến mức thanh âm chỉ ở bên người của nó vang lên, vẫn chưa truyền lại đến chỗ xa hơn. Cương Thi càng thêm bất an, nhảy lên tần suất cùng tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nhưng mà bọn chúng tựa như là quỷ đả tường, vô luận như thế nào đều chỉ có thể tại nguyên chỗ xoay quanh, không cách nào rời đi nơi này. Bí ẩn trong nơi hẻo lánh, Lâm Ngự ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái này hai con Cương Thi. Hắn hiện tại đã chặt đứt nơi này khí tức, tính cả không khí đều bị khống chế. Cương Thi không cách nào thông qua bất kỳ khí tức gì tìm kiếm lẫn nhau, vốn là một cái hai người đoàn thể, hiện tại thành đơn binh tác chiến. Mà bên này, Lâm Ngự lại đem Tội Thiên Sứ cùng Khô Huyết Nữ tổ hợp lại với nhau. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Ngự, Tội Thiên Sứ cùng Khô Huyết Nữ đều có thể tinh chuẩn tìm tới Cương Thi, nó tựa như là bại lộ tại ban ngày phía dưới. Lâm Ngự mang hai con dị thường sinh vật lặng yên tiếp cận, Tội Thiên Sứ trong mắt buộc phát ra tùm sát ý, Khô Huyết Nữ mở ra miệng to như chậu máu, Lâm Ngự dẫn theo khát máu cự phụ chính từng bước một đi tới. Cương Thi bên này bị đơn độc tách ra, Lâm Ngự bên này đột nhiên quần công. Phanh! Hắc ám trong lĩnh vực lập tức nổ vang, phô thiên cái địa cánh tay màu đen gào thét mà đến. Bén nhọn sắc bén cốt kiếm từ cao không rơi xuống, cho đến Cương Thi đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, Lâm Ngự buộc phát gian lận quân lực, điên cuồng cơ khát máu cự phủ, tràn diện một trận lâm vào cực kỳ máu me. Hắn dịu không ngừng bổ về phía Cương Thi, giống như chợ bán thức ăn đồ tể, nhanh như thiểm điện mà tàn bạo vô tình. Giống! Giống! Bị bóng tối bao trùm lĩnh vực nội bộ, một đạo thê lương tuyệt vọng Cương Thi gọi tiếng vang lên, chương 635. Cương Thi giá trị. Chương 635, Cương Thi giá trị. Hô. Lâm Ngự nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt tinh hồng, sát ý chưa tiêu. Bàn tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, một tia thần bí năng lượng tràn vào lòng bàn tay, khát máu cự phủ ngay tại trả lại binh chủ. Chỗ ngực dính đầy máu tươi, canh hôi mà gây mũi, không ngừng cơ khát máu cự phủ. Tại một lần cuồng bạo chạm kích xuống, Cương Thi rốt cục bị tháo thành tám khối. Lĩnh vực lực lượng chậm rãi biến mất, trắng đoan đất tuyết vẩy xuống một mảnh đỏ thắm máu tươi. Khắp nơi đều là xốc xếp dấu chân, cùng trên mặt đất hô sâu. Giờ phút này nhìn lại, đất tuyết trung ương hai cỗ Cương Thi thi thể phá lệ chói mắt. Bọn chúng bị khát máu cự phủ mở ngực một bụng, tinh hồng ruột rơi là tả trên đất, trên thân khắp nơi đều là dài bằng bàn tay bướm ấn, da chóc thịt bong. Mà trong đó một cái cương thi đầu bị Lâm Ngự thành công bổ xuống, tại vùng vẫy trăm lần về sau, cương thi vẫn không thể nào kháng trụ khát máu cự phủ uy lực. Một cái khác cương thi thì bị tháo thành tám khối, cánh tay cùng bàn chân đều bị cắt đứt, trên cổ có một đạo to bằng miệng chén vết thương. Hiện tại bị chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở trong đất tuyết, giống như là mùa đông bên trong bị khủng bố cạm bẫy giết chết thú săn, sau đó bị thợ săn tìm tới, kéo tới trong đất tuyết. Lâm Ngự ánh mắt mang theo mấy phần quan sát ý tứ, như thợ săn trong mắt tại cân nhắc giá cả. Lâm Ngự đích xác tại cân nhắc cái này hai con cương thi giá cả. Chỉ có điều không phải dùng tiền tài, mà là dùng dị thường sinh vật đẳng cấp. Hắn phát hiện, cái này hai con cương thi giá cả không ít, hắn dị thường trị số một trận đột phá cấp 6, hoàn toàn không phải cấp 5 cương thi hẳn là có dị thường trị số. Nếu như tội thiên sứ cùng khô huyết nữ ăn hết cái này hai con cương thi, như vậy nhất định có thể tấn cấp thành công. Chỉ có điều, Lâm Ngự còn là tâm hệ quỷ ảnh. Quỷ ảnh vương sức chiến đấu 10 phần khả quan, cái này mấy lần ra ngoài cũng không thể mang quỷ ảnh vương. Bởi vì một khi đem quỷ ảnh vương kéo cách hát thụ lâm, như vậy trong rừng cây quỷ ảnh sẽ lập tức phát động bạo động. Không có quỷ ảnh vương áp chế, những này quỷ ảnh ngay lập tức liền sẽ công kích nơi ở nút. Mặc dù lấy quỷ ảnh đẳng cấp không cách nào thành công phá vỡ nơi ở nút, nhưng Lâm Ngự cũng không muốn những này quỷ ảnh chết mất. Bọn chúng số lượng rất nhiều, công kích hung tàn, hoàn toàn có thể làm nơi ở nút Ngự Lâm quân sử dụng. Ta đến tiến hóa càng nhiều quỷ ảnh, dạng này mới có thể để cho quỷ ảnh vương đi theo ta cùng một chỗ ra ngoài. Lâm Ngự ở trong lòng ngầm hạ định đoạn, hắn không do dự nữa, ánh mắt liếc mắt nhìn khô huyết nữ, chỉ thấy gia hỏa này lưu luyến không rời nhìn chằm chằm cương thi. Cái kia đoán độc trong mắt tản ra hưng phấn cùng khát vọng, tại cùng Lâm Ngự đối mặt về sau, khô huyết nữ trong mắt chuyển động hai lần. Cự hình mặt người chậm rãi di động, không tình nguyện rời đi tại chỗ. Tham lam khô huyết nữ từ bỏ lần này tiến hóa cơ hội, một bên tội thiên sứ quay đầu nhìn về phía Lâm Ngự. Như to bằng nắm đấm trẻ con mắt lộ ra nghi hoặc, đồng tử dọc tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng. Nó vẫn chưa thể hiện ra tham lam một mặt, là một cái dị thường sinh vật, tội thiên sứ cảm thấy kỳ quái chính là vì sao chủ nhân không có thôn vệ những này dị thường sinh vật, ngược lại chỉ là đem to lớn gỡ tám khối, tựa hồ có khác công dụng. Lâm Ngự liếc mắt nhìn tội thiên sứ, đi trên bầu trời đi. Vâng. Tội thiên sứ hai cánh vang lên ống bể cổ động thanh âm, nó lập tức bay về phía bầu trời, xoay quanh một hồi liền biến mất ở trong mắt Lâm Ngự. Tội thiên sứ ngừng chân trong mây, tiếp tục giám thị phụ cận khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lâm Ngự đi đến cương thi trước mặt, hắn ngồi xổm người xuống, đem cương thi từng cái nâng lên, sau đó thả tại chiến xa phía trên, lợi dụng dây cáp tác gia cố. Loại này tai họa sinh vật không thể thả tại chiến xa bên trong, mà không bao lâu báo tuyết tiến đến về sau, cương thi liền sẽ bị che kín tại trong tuyết đỏ mặt. Làm xong tất cả những thứ này, bầu trời đã có chút u ám không ánh sáng, bốn phía cùng phong gào thét, dày đặc hạt tuyết đập tại chiến giáp cơ giới bên trên. Lâm Ngự xoay người nâng lên một đoàn đông tuyết, hắn đem vết máu trên người lau một phen. Tại những cái kia pha tạp vết máu bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, Lâm Ngự lúc này mới đi hướng chiến xa. Hô, hắn trầm mặc hút một cái hàn khí, tiếp lấy đem trên đầu kim loại mũ giáp bỏ xuống tới, đem hắn để ở một bên, lập tức khởi động chiến xa. Theo một trận máy móc tiếng oanh minh vang lên, màu đen 6 vòng chiến xa bọc thép lần nữa lên đường. Chiến xa một đầu đâm vào trong bao tuyết, hai đạo chùm sáng chói lọi xuyên thấu hắc ám, nhưng không bao lâu, theo sâu trong lòng đất xuất hiện khói đen đem bao trùm chiếc này chiến xa ánh mắt không đủ 200m, còn lại chỉ có thể dựa vào trên bầu trời tội thiên sứ. Nó màu vàng đồng tử dọc có thể xuyên thấu mê vụ, nhìn thấy chỗ xa hơn. Trong lúc này, Lâm Ngự vẫn luôn tại để tội thiên sứ tìm hồng nham pháo đài đội xe. Bọn hắn chạy hướng dự tính lộ tuyến, rất có thể đã lạc đường, trên bầu trời tội thiên sứ một lần lại một lần lượn vòng lấy. Màu vàng đồng tử dọc đánh giá xung quanh, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm được hồng nham pháo đài đội xe. Tuyết lông lông bên trong, Lâm Ngự hãm lại tốc độ. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, khoảng cách hôi vực giáng lâm chỉ còn lại hơn 30 giờ. Một ngày rưỡi thời gian, nếu như còn tìm không thấy bọn hắn, ta chỉ có thể trở về. Lâm Ngự yên lặng nhìn chằm chằm con đường phía trước, trên thực tế, nơi này đã không có đường, bốn phương tám hướng đều là bao tuyết. Nhân loại trước đó kiến tạo con đường sớm đã bị tuyết động vùi lấp, lốp xe vượt trên đất tuyết, phát ra kéo kẹt thanh âm. Chỉ có một ít tương đối cao công trình kiến trúc còn duy trì tính hoàn chỉnh, một chút hơi lùn phòng ốc đã sớm nhìn không thấy. Rất nhiều một hai tầng lâu phòng ở chỉ còn lại nhàn nhạt nóc nhà. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 500 sáng thời điểm, Lâm Ngự nghỉ ngơi 30 phút. Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời vẫn như cũ u ám không ánh sáng, bốn phía chỉ có vĩnh viễn không có điểm dừng bạc tuyết. Nhiệt độ rất thấp, liền xem như mặc chiến giáp cơ giới cũng gánh không được loại này nhiệt độ thấp. Húng chi chiến giáp cơ giới trọng yếu nhất cũng không phải là giữ ấm hiệu quả, mà là linh hoạt tính cơ động, cùng tương đối không sai lực phòng ngự. Ai cũng không nghĩ tới, cái thế giới này sẽ trở nên rét lạnh như thế, nếu không phải Lâm Ngự bản thân liền là siêu phàm giả. Tại loại này cực đoan rét lạnh dưới điều kiện, hắn căn bản là không có cách chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ. Mỗi lần hô hấp đều giống như hút vào đến một ngụm vụn băng tử. Lúc này Lâm Ngự vẫn như cũ điều khiển 6 vòng chiến xa bọc thép, hắn đem lạnh như băng bánh mì nhét vào trong miệng, từng ngụm nhấm nuốt mấy lần liền ngay cả bận bịu nuốt vào. Vặn ra bình nước khoáng tử, thanh tịnh nước lập tức ngưng kết thành băng cắt hình dạng. Lâm Ngự giơ lên nước khoáng ngủ cục uống hai ngụm. Cảm giác chẳng phải khát nước về sau, hắn vặn chặt nắp bình nhét vào một bên. Lau miệng, Lâm Ngự tiếp tục lái xe, chạy mấy canh giờ về sau, hắn đột nhiên trông thấy một tòa núi nhỏ bên trên dựng thẳng một cây cột cờ ánh mắt dừng lại, màu đỏ cờ xí ở trong báo tuyết phá lệ dễ thấy. Bốn phía không có vật gì khác, cái này cờ xí tựa như là một cái tín hiệu. Vang một tiếng, Lâm Ngự tăng thêm tốc độ, chiến xa thẳng tắp hướng Hồng Kỳ bay đi. Chương 636, tọa độ. Chương 636, tọa độ. Tại không có thông tin dưới tình huống, nhân loại rất khó tìm đến những người khác, trừ la bàn cùng bản đồ chỉ dẫn. Muốn tìm được lẫn nhau, đánh dấu ký hiệu là một cái rất không tệ lựa chọn. Mà dị thường sinh vật nhóm xem không hiểu nhân loại đánh dấu. Giờ phút này, Lâm Ngự điều khiển chiến xa lấy cực nhanh tốc độ lái tới. Làm chiến xa vượt qua núi tuyết, đến đỉnh núi thời điểm, hắn nhìn về phía cái kia cán hùng kỳ. Tại gò núi một mặt khác, một cô báo phế xe bọc thép ngã trên mặt đất, nó tại một khối bóng tối bộ vị, cửa xe rộng mở, đỉnh chóp cùng bốn phía có khác biệt trình độ tổn hại. Phía trước gió pha lê toàn bộ vỡ tan, cửa xe vặn vẹo biến hình, tựa hồ là loại nào đó dị thường sinh vật gây nên. Lâm Ngự điều khiển chiến xa lái tới, hắn trông thấy tổn hại trong xe bọc thép phi thường lộn xộn. Ghế lái bên trên còn có lưu lại máu tươi cùng nhân loại xương cốt tổ chức. Trong xe người đã chết mất, nhưng tử vong thời gian sẽ không quá sớm, hẳn là hai ngày này. Lâm Ngự nhìn về phía chiếc này xe bọc thép, trong lòng có loại dự cảm không tốt, bọn hắn hẳn là hồng nham pháo đài nhà khoa học. Toàn bộ chết mất rồi. Lâm Ngự đứng tại chiếc này xe bọc thép trước, hắn không biết cụ thể tử vong nhân số, thi thể vẫn chưa bảo tồn lại. Dị thường sinh vật tại phá hủy chiếc này xe bọc thép đồng thời cũng đem nhân loại ở bên trong ăn hết. Mở ra đằng sau cửa xe, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Bên trong lưu lại một bộ phận chiến giáp cùng vũ khí đạn dược, còn có một cái to lớn màu đen cái dương. Phu cận không có bất luận cái gì dấu chân cùng lốp xe nghiền ép dấu vết, tại loại này cực hàn thời tiết xuống, bao tuyết chỉ cần thời gian mấy tiếng liền sẽ bao trùm bất cứ dấu vết gì. Cho nên Lâm Ngự tạm thời không cách nào phán đoán bọn hắn cưới một cỗ xe bọc thép còn là hai chiếc. Dị thường sinh vật sẽ không lấy đi nhân loại vũ khí, những này băng lánh máy móc linh kiện đối bọn chúng không dùng được. Tại nhìn thấy cái kia to lớn màu đen cái dương về sau, Lâm Ngự giống như phát giác được cái gì, hắn dùng sức đem cửa xe giật ra, toàn bộ thân thể chui vào. Màu đen cái dương có mở ra dấu vết, bên trong có lẽ là vũ khí nào đó cùng linh kiện, nhưng đã bị lấy đi. Gặp tình hình này, Lâm Ngự thở phào một cái. Cái này cũng đại biểu, trong xe bọc thép mặt người không có toàn bộ tử vong, có lẽ còn có người sống sót rời khỏi nơi này. Không phải bọn hắn cũng sẽ không ở trong này chen vào một cây hồng kỳ. Hàn phong lạnh thấu xương, Lâm Ngự ánh mắt bốn phía lục soát, trắng xóa thiên địa cái gì cũng nhìn không thấy. Nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì. Lâm Ngự bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, qua thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn tại xe bọc thép bên trong tìm tới một phần văn kiện. Xé ra túi giấy da trâu, bên trong là một tấm đến từ Hồng Nham pháo đài văn kiện, phía trên có tăng mặc ký tên cùng phòng ngụy nhãn hiệu. Trừ đó ra, mặt trên còn có 6 người tên, bọn hắn đều là đến từ Hồng Nham pháo đài nhà khoa học. Lâm Ngự ánh mắt nhanh chóng đảo qua, theo trong phần văn kiện này có thể phán đoán, diệt trừ chiếc này xe bọc thép bên ngoài, bọn hắn còn mở chiếc thứ 2 xe bọc thép. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Nham pháo đài nhà khoa học vẫn chưa toàn quân bị diệt, còn có những người khác còn sống. Lâm Ngự cầm trong tay văn kiện bỏ vào trong ngực, ánh mắt của hắn bốn phía lấp lóe, hy vọng thông qua duy nhất có manh mối để phán đoán vị trí của bọn hắn. Nếu như bọn hắn không có tử vong, chắc chắn sẽ không đường cũ trở về. Bởi vì cái này không có bất cứ ý nghĩa gì, mà lại Hồng Nham pháo đài yêu cầu là bọn hắn tiến vào nơi ẩn nút, không phải xảy ra bất trắc liền chạy ngược về. Nhanh chóng phân biệt phương hướng, Lâm Ngự bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Bọn hắn có khả năng nhất chính là đi về phía nam vừa đi, cố gắng trở lại nguyên thủy lộ tuyến. Nhưng Lâm Ngự vẫn luôn theo phương nam tới, bọn hắn vẫn chưa trông thấy xe bọc thép, như vậy chỉ có một cái khả năng. Bọn hắn sẽ chỉ hướng phía tây cùng phía đông đi, đây là hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Nhưng chỉ có vòng qua nơi này, tài năng bình thường trở lại lộ tuyến. Ngươi đi đông nam phương hướng, ta đi tây nam phương hướng, mở rộng lục soát phạm vi. Lâm Ngự lập tức xuống phát mệnh lệnh, sau đó để Khô Huyết Nữ theo trong chiến xa chui ra. Khô Huyết Nữ hành động tốc độ phi thường chậm chạp, nó chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ chờ đợi, sau đó bảo hộ trên mui xe cương thi thể. Vâng. Tại tội thiên sứ tiếp nhận mệnh lệnh về sau, nó lập tức dương cánh mà bay, hướng đông nam phương hướng chạy nhanh đến. Bên này, Lâm Ngự khởi động hắc diệu chiến giáp cơ giới, phía sau nháy mắt phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Vèo một tiếng, Lâm Ngự đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp bay về phía bầu trời đi tới không trung về sau, hắn xác định một chút đại khái phương hướng, ngay sau đó bay về phía tây nam. Linh giới tách rời thuật tồn tại loại nào đó hạn chế, Lâm Ngự khống chế dị thường sinh vật không cách nào cùng hắn cách quá xa. Cái này dẫn đến Lâm Ngự vẫn luôn không thể để cho dị thường sinh vật chấp hành cự ly xa nhiệm vụ, cũng vô pháp thăm dò phụ cận. Hắn đại khái tính toán một chút, tội thiên sứ cùng chính mình bảo trì khoảng cách không thể vượt qua mười mấy cây số, đây đã là lớn nhất cực hạn, so với trước đó còn có một tia tăng lên, nhưng như cũng không đủ. Lâm Ngự hiện tại chỉ hy vọng Hồng Nham pháo đài nhà khoa học không có đi quá xa, không phải thật tìm không thấy bọn hắn. Bên hai cuồng phong gào thét, Lâm Ngự đem độ cao kéo đến 300m tả hữu, hắn bay lượn tại không trung, hình thành một đạo hình thoi. Kim loại trong mũ giáp không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ, tìm kiếm trên mặt đất xe bọc thép. Túi đầu nhìn lại, Lâm Ngự đã trông thấy không ít dị thường sinh vật. Ngay tại mấy cây số bên ngoài, mấy cái tuyết vô thường xuất hiện tại trong đất tuyết. Bọn chúng ở trong báo tuyết không ngừng thay đổi thân thể, một đường hướng bắc. Một bên khác, Lâm Ngự còn trông thấy hai con hình thể như núi khắp tường, cùng thành quần kết đội hình người dịch chuột. Mà phương hướng của bọn nó cũng đều là hướng phương bắc. Dị thường sinh vật trông thấy càng ngày càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có trông thấy chiếc kia xe bọc thép. Ngay tại Lâm Ngự tâm phiền ý loạn thời điểm, tội thiên sứ đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, nó phát hiện chiếc kia xe bọc thép. Giờ phút này, một cỗ vôi giao nhau xe bọc thép ngừng tại một chỗ tránh gió miệng. Người ở bên trong ảnh thấy không rõ, trên kính chắn gió che kín xốc xếp lợi chảo dấu vết. Mà một đám cuồng thi quỷ ngay tại điên cuồng công kích tới chiếc này xe bọc thép. Bên trong không có bất luận cái gì phản công dấu hiệu, bọn hắn bị tầng tầng lớp lớp cuồng thi quỷ bao vây. Giống. Tiếng giống thảm tại cánh đồng tuyết trong đại địa vang lên, điên cuồng cuồng thi quỷ phát hiện nhân loại ở bên trong, trong đó một cái ngay tại điên cuồng đập nện kính chống đạn, mặt khác mấy cái đem xe bọc thép vây quanh. Móng vuốt sắc bén không ngừng xé rách xe bọc thép cửa, từng đầu lợi chảo dấu vết lưu lại nhìn thấy mà giật mình. Nặng đến 15 tấn xe bọc thép ngay tại kịch liệt lay động. Những này cuồng thi quỷ lực lượng rất lớn, cho dù là chống đạn cấp bậc xe bọc thép cửa cũng dần dần chống đỡ không nổi. Trong xe, từng đạo đinh thai nhức óc công kích tiếng vang lên đều chiếc xe đều tại kịch liệt đung đưa, giống như sóng biển bên trong thuyền gỗ. Lột ngạt trong thùng xe bộ, mặc chiến giáp cơ giới nữ tử ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài cuồng thi quỷ. băng đạn còn thừa lại 2 cái, chỉ có 60 phát đạn. Diệu Quang phủ văn đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chu Mỹ Na dồn dập thở hổn hển, nàng đem súng trường nhắm ngay cửa xe. Mắt thấy xe bọc thép cửa liền muốn bị phá ra, cuối cùng tử vong còn là đến. Hoang dã là cấm địa, nơi này khắp nơi đều là dị thường sinh vật. Căn bản là không có cách xuyên qua mảnh này khu không người đến nơi ở nút.